Chương 499, tàn sát yêu. Chương 499, tàn sát yêu. Vào lúc này, chỉ thấy còn lại đại yêu môn không sợ chút nào, hướng về Diệp Thần vồ giết lại đây. Bọn họ biết, nếu như bọn họ giết không chết Diệp Thần chờ Diệp Thần trở lại nhân tộc, chỉ sợ Diệp Thần liền muốn dẫn dắt nhân tộc đối với bọn họ yêu tộc tiến hành phản công. Vì lẽ đó, bọn họ vô luận như thế nào, cũng không có thể đơn giản như vậy hay bỏ qua Diệp Thần. Giết. Nhất thời, chỉ thấy yêu khí ngang dọc. Diệp Thần bàn tay lớn đứng ở Lục Sư Tỷ bên người, trên người chân khí bạo phát. Yêu khí bốc lên, to lớn cự tượng pháp tướng bùng nổ ra mênh mông chân khí, cuối cùng chật vật chạy ra khỏi yêu khí phạm vi. Theo yêu khí bạo phát, thời khắc này, cự tượng pháp thân càng là yêu khí ảm đạm, thân thể cao lớn trên có từng khối chói mắt máu ban, tản ra âm lãnh lực lượng. Có điều dù vậy, lúc này hắn cự tượng pháp tướng cũng là nhận lấy tương đương trùng suy yếu, nguyên bản quanh thân bảng bạc mênh mông linh quang. Mãnh tượng cự tượng sắc mặt trắng bệnh mà âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nhất thời chỉ thấy hắn to lớn đuổi trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đạp. Toàn bộ thế giới bên trên xuất hiện vô tận uy thế. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, tay cầm trường kiếm. Thời khắc này, Diệp Thần cũng tưởng thật rồi. Chỉ thấy hắn mục thần quyết vận chuyển, chu vi kiếm ý ngang dọc. To lớn cự tượng hư ảnh vào lúc này bao phủ xuống, trong nháy mắt hướng về Diệp Thần đạp đến. Núi đá băng liệt, đá tảng bay ngang. Trong thiên địa bùng nổ ra từng trận tiếng ồn ào. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo yêu khí từ trên bầu trời hạ xuống, phong tỏa ngăn cản Diệp Thần. Trước hết giết con kia tiểu yêu. Mãnh tượng lớn tiếng quát lên. Nhất thời, Diệp Thần trong lòng minh bạch, bọn họ chuẩn bị đối với mình Lục Sư Tỷ độc thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn những kia đại yêu môn lãnh lùng nói rằng, nếu như các ngươi cho là ngươi chúng làm được đến, vậy thì đến đây đi. Diệp Thần ngẩng đầu, hắn nhìn cái kia che đậy thiên nhật cự tượng, lãnh lùng nói rằng. Diệp Thần híp lại hai mắt, chợt nở nụ cười, sau đó hắn tự chí tôn pháp tướng trên bả vai ngồi xếp bằng xuống, hai tay đột nhiên kết ấn, mà theo hắn ấn pháp biến ảo. Chỉ thấy được chí tôn pháp tướng trên thân hình, đột nhiên có tử kim ánh sáng ngưng tụ, lại sau đó, một đạo như con trăn giống như huyền diệu tử kim quang vân, vốn lượn xuất hiện ở chí tôn pháp tướng trước mặt. Vào lúc này, chỉ thấy con kia báo đen hướng về chính mình Lục Sư Tỷ nhào tới. Quần quần uy thế nhất thời xuất hiện. Báo đen giết hướng về phía Lục Sư Tỷ Lục Vũ Đình. Tiểu nha đầu, đừng trách ta, muốn trách thì trách, ngươi là nhân hoàng uy hiếp. Muốn đụng đến ta Lục Sư Tỷ, ngươi làm được đến sao? Diệp Thần nói, chỉ thấy hắn tay áo bào vung lên, người sau chính là vào lúc này hóa thành một đạo tử kim ánh sáng, phóng lên trời, trực tiếp quay về cái kia bao trùm thiên địa báo đen bắn mạnh tới. Tử kim giống như ánh sáng, từ cái kia một điểm trên bộ phát ra, một luồng không cách nào hình dung sắc bén khí bao phủ. Cho nên ngay cả phụ cận không gian đều là ở đây trong giây lát đó bị xuyên thủng ra từng đạo lỗ thủng. Vẻ này sắc bén, như là có thể đủ xuyên thủng vật vật. Chít chít. Con kia muốn đánh lén Diệp Thần Lục Sư Tỷ báo đen, trực tiếp là vào lúc này phát ra thê thảm thanh âm của. Xẹt xẹt. Báo đen sắc trong nháy mắt kỳ biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì tại đây một chốc cái kia, hắn đột nhiên nghe được một đạo thanh âm chói tai, âm thanh kia rơi vào trong thai của hắn, trực tiếp làm cho hắn sắc mặt trắng bệch. Liền, ở đây vô số đạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ kim ánh sáng đột nhiên tự báo đen bên trong xuyên thấu mà ra, chỉ thấy cái kia báo đen nhưng là vào lúc này vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời phá vụn máu ra. Làm sao có khả năng? Báo đen ánh mắt sợ hãi lên, khó có thể tin lẩm bẩm nói. Thế nhưng, hắn cũng không còn biện pháp hối hận rồi. Oeng, một tiếng nổ vang, chỉ thấy báo đen trong nháy mắt nổ tung. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía còn dư lại đại yêu, lạnh lùng nói, muốn đụng đến ta sư tỷ người, chết. To lớn báo đen đang lúc mọi người trước mặt nổ tung ra. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là yêu hoàng thủ hạ cường đại yêu vương một trong, lẽ nào cứ như vậy? Bị giết rồi hả? Người này hoàng, cũng thực sự quá nghịch thiên rồi. Diệp Thần lần thứ hai ra tay. Chỉ thấy trong tay hắn một chiêu kiếm phát sinh. Phía trước không gian đột nhiên ánh sáng lóe lên, Diệp Thần bóng người thoáng hiện mà ra, hắn cười híp mắt nhìn xả hơi cự tượng, bàn tay nắm chặt. Chỉ thấy được một thanh trường kiếm màu xanh là xuất hiện. Diệp Thần tay cầm trường kiếm. Mục thần quyết nhất thời vận chuyển. Hắn trong nháy mắt chế trụ cự tượng. Trường kiếm trong tay nhất thời chém xuống. Vụ. Nhất thời trong thiên địa cuồng phong gào thét. Một đạo màu xanh long quyển gào thét mà ra, chỉ thấy được cái kia cự tượng phía trước máu mạc cùng với huyết kỳ. Dĩ nhiên trực tiếp là vào lúc này bị cái kia một đạo màu xanh long quyển cuốn bay mà đi. Cự tượng đồng tử, con ngươi co rụt lại, mà phía sau ra đột nhiên phát nổ, trong nháy mắt tiếp theo, hắn điên cuồng lùi về sau. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, chỉ thấy được cái kia tiên kiếm rơi vào trong tay hắn, kim quang mang lấp lóe, như là kim dịch thể giống như vậy, cuốn quanh ở Diệp Thần đầu ngón tay. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra, vô tận cuồng phong bạo phát ra, đầy trời lực lượng bạo phát. Diệp Thần biến mất bóng người, tiếp theo chốc lát, trực tiếp là xuất hiện ở cự tượng phía trước, như vậy quỷ mị tốc độ, trực tiếp làm cho người sau trên khuôn mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Này một chốc cái kia, hắn tựa hồ là đánh hơi được mùi vị của tử vong. Ngày nóc nửa ngày, cũng đủ rồi chứ. Diệp Thần nhìn trước mặt cự tượng, chỉ có điều lúc này trên khuôn mặt của hắn, nhưng là có một vẻ băng hàn chi sắc. Đối với những này suýt chút nữa đem Lạc Ly đẩy vào tử lộ ra hỏa, hắn hiển nhiên trong lòng sát ý đã sớm cường thịnh đến cực hạn. Chém. Nhất thời, Diệp Thần trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém ra một chiêu kiếm. Đó là Diệp Thần sát chi kiếm đạo. Trường kiếm trong tay của hắn, như là tự trong không gian qua lại mà qua. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là tinh chuẩn vô cùng điểm vào cự tượng trên lồng ngực, xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Ầm. Có điều, ngay ở Diệp Thần ngón tay vừa xuyên thấu cự tượng lồng ngực lúc, hắn cũng là đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy được cánh tay kia nhất thời nổ tung ra. Diệp Thần trước đem cự tượng đánh ra chóc thịt bong, bởi vì hắn vẫn chưa sử dụng kiếm đạo. sử dụng chẳng qua là kiếm trận của hắn. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần sử dụng chính là kiếm đạo. Vì lẽ đó, mặc dù là cự tượng, cũng căn bản không ngăn được. Một chiêu kiếm từ cự tượng ngực xuyên ra ngoài, xuất hiện tại mấy vạn trượng ở ngoài cự tượng, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nhưng là dị thường oán độc nhìn chằm chằm Diệp Thần. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đâm thủng đạt được ta da lông? Diệp Thần nhìn chạy thoát giống như cự tượng, mặt không hề cảm xúc bằng trên, nhưng là hiện lên một vẻ nhàn nhạt châm chọc đủ cười. Nhìn đến Diệp Thần trên khuôn mặt cái kia châm chọc đủ cười, cự tượng đột nhiên trong lòng phát lạnh, tựa hồ là phát giác ra hơi cúi đầu, sau đó hắn chính là nhìn thấy, khi hắn lồng ngực nơi, cái kia một cái lô máu bên trong, càng là có vô tận phù văn điên cuồng thâm nhập vào máu thịt của hắn bên trong. Diệp Thần sử dụng là kiếm đạo, không phải kiếm chiêu. Kiếm đạo liền có pháp tắc chi lực. Cái kia phù văn chính là pháp tắc chi lực. Lít nha lít nhít phù văn, như thủy ngân không lọt chỗ nào, ngăn ngắn mấy tức chính là thẩm thấu đến thân thể hắn mỗi một nơi. Cự tượng sợ hãi gần chết nhìn tình cảnh này, bởi vì hắn phát hiện, những kia phù văn giống như là có thể phong tỏa chân khí giống như vậy, khắp nơi, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn chân khí đều là bắt đầu bị áp chế lại. Không được. Mùi chết chóc bao phủ xuống, cự tượng ngơ ngác thét to. Chương 500, Chín Long sát trận. Chương 500, Chín Long sát trận. Với anh, nhất thời một tiếng nổ vang. Chỉ thấy vô tận lực lượng nhất thời từ Diệp Thần trong tay thả mà ra. Con kia cực kỳ to lớn cự tượng, dĩ nhiên ở Diệp Thần trước mặt ầm ầm nổ tung. Vô tận phù văn lan tràn đi ra ngoài, những kia phù văn không ngừng công kích lấy cự tượng thân thể, đầy trời năng lượng, nhất thời ở bên trong trời đất năng dọc. Toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt nằm ở từng trận vô tận dư uy bên trong. Diệp Thần ánh mắt hờ hững, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Xì, xì. Ngay ở thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy được cái kia cự tượng trong thân thể, đột nhiên bắn mạnh ra từng cây tử kim gai nhọn, những này gai nhọn, trong nháy mắt liền đem hắn đã biến thành một cái gai vị, trong khoảnh khắc, cự tượng tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Nơi xa đại yêu cũng là bị biến cố bất thình lình chấn kinh rồi, đợi đến hắn phục hồi tinh thần lại lúc, chính là nhìn thấy cự tượng thê thảm một màn, lúc này nổi giận, gầm hét lên. Nhưng mà Diệp Thần đối với hắn rít gào, chỉ là hờ hững liếc mắt nhìn, sau đó sẽ độ nhẹ nhàng đánh một búng tay. Ầm. Búng tay thanh hạ xuống, cái kia cự tượng thân thể, chính là ầm ầm muốn nổ tung lên, từ kim ánh sáng tàn phá đem mỗi một khối huyết nục đều là triệt triệt để xóa bỏ. Đó là một loại chân chính từ trong ra ngoài xóa đi tất cả sinh cơ. Trên bầu trời, xương máu đồng bền, toàn bộ Lạc Thần Thành nhưng là vào lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người là kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong xương máu, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia thuộc về cự tượng sinh cơ, dĩ nhiên là vào lúc này bị xóa đi đến sạch sành xanh. Vào lúc này, thiên địa bầu trời, từng trận xương máu tung bay, mà cả tòa thành thị đều là vào lúc này trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là bị một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ. Tầm mắt mọi người đều cũng có chút thất thần nhìn những kia xương máu, mặc dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhưng như cũng là có chút khó có thể tin, một vị yêu vương cứ như vậy ở trước mặt của bọn họ chân chính bị chém giết. Đây chính là yêu vương a. Thập vạn đại sơn bên trong đích thực đang cường giả, coi như là ở đây chút siêu cấp thế lực cùng với gốc gác cổ lão lâu đời cổ tộc yêu vương đều tuyệt đối là trung kiên nhất tinh nhuệ lực lượng. Mà nếu như là ở tại địa phương của hắn, yêu vương càng là có thể tự lập là vương xưng bá một phương, trở thành chân chính đất bá chủ. Bất luận người nào đều biết yêu vương mạnh mẽ, bởi vì mỗi một cái yêu vương cơ hồ đều là một phương lãnh chúa. Nhưng là bây giờ, thủ lĩnh tam đại yêu vương toàn bộ đều bị Diệp Thần giết chết, vô số cường giả đều là không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Lúc này coi như là những kia trong bóng tối nhòm ngó Lạc Thần tộc cái khác yêu vương, đều là trong lòng bay lên vô cùng kiên kỵ. Tất cả mọi người hướng về Diệp Thần nhìn lại, nhìn về phía người này hoàng. Hắn là nhân tộc chi hoàng, thế nhưng thực lực đã đạt đến không ai có thể ngăn cản địa bộ liễu. Theo lý mà nói, thực lực ở người mạnh mẽ, chỉ cần hắn không phải bầu trời tiên thần, đều có sức đánh một trận. Thế nhưng Diệp Thần hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần quá mạnh mẽ khủng khiếp. Diệp Thần chân khí, giống như là vô cùng vô tận giống như vậy, căn bản sử dụng không xong. Không chỉ có như vậy, người này hoàng công pháp tu luyện tựa hồ là có thể tùy tiện áp chế bọn họ yêu tộc giống như vậy, vì lẽ đó, bọn họ ở Diệp Thần trước mặt, căn bản triển khai không được lực lượng. Vào lúc này, Tam đại yêu vương thủ lĩnh đã bị Diệp Thần giết chết rồi. Còn dư lại chỉ còn lại có những kia ngoài hắn ra đại yêu. Chỉ có điều, có thể người tới nơi này, cơ hồ đều là độ kiếp cảnh đại yêu. Vừa lúc đó, những kia đại yêu môn sợ hãi nhìn Diệp Thần, không ngừng lùi về sau. Diệp Thần thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, vì lẽ đó, bọn họ vô cùng hoảng sợ Diệp Thần thực lực. Thế nhưng, vừa lúc đó, mà đang ở trong tiên địa yên lặng như tờ lúc, một hồi lâu sau, rốt cục có một đạo nổi giận đến cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo điên cuồng sát ý, ở trong thiên địa này vang dội đến. Chỉ thấy được cái kia đại yêu hai mắt đỏ chót, giận dâu tóc tờ, quanh thân kinh khủng chân khí như thực chất giống như vậy, trong lúc mơ hồ hóa thành ngập trời biển máu. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Diệp Thần dĩ nhiên sẽ như thế quả đoán tàn nhẫn, không chút do dự chính là hạ sát thủ, tàn phá cự tượng hết thảy sinh cơ, đem chém giết. Đó là một con cực kỳ to lớn yêu thú, toàn thân tỏa ra này tinh lực, chính là một con cực kỳ to lớn máu yêu. Trong cơn giận dữ đại yêu, cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp mạnh mẽ ra tay, một chỉ điểm ra, một cái đỏ như máu dòng lũ chính là bắn mạnh mà ra, dòng lũ bên trong nổi lơ lửng vô số dữ tợn máu mặt. Hắn cũng là yêu hoàng thủ hạ chính là đại tướng một trong. Nghe ta mệnh lệnh, tập trung công kích nhân hoàng mặt sau nữ hải, chỉ cần đưa nàng nắm trong lòng bàn tay, liền có thể đối phó nhân hoàng rồi. Máu yêu lạnh lùng nói. Nhất thời, còn lại đại yêu, hết thảy đại yêu từ bốn phương tám hướng vồ giết lại đây. Mục đích của bọn họ không phải Diệp Thần, mà là Diệp Thần phía sau Lục Sư Tỷ. Ầm. Có điều, đạo kia đỏ như máu dòng lũ vừa bắn ra, chính là có một đạo mênh mông chân khí giải lụa quét ngang hạ xuống. Thực sự là không biết ghi nhớ, các ngươi đã muốn tới muốn chết, vậy cũng không trách ta. Diệp Thần lớn tiếng nói, nhất thời giết đi ra ngoài. Diệp Thần trên người, nhất thời bộc phát ra một cổ cường đại chân khí. Theo Diệp Thần ra tay, nhất thời bạo phát ra mênh mông chân khí. Diệp Thần hai tay đột nhiên kết ấn. Nhất thời, chỉ thấy ở lục sư tỷ chu vi, xuất hiện một linh trận. Diệp Thần ngoại trừ kiếm thuật thần thông vô địch ở ngoài, Diệp Thần vẫn là một trận pháp đại sư. Hơn nữa, hắn đánh dấu mỗi loại trận pháp đều bị Diệp Thần tu luyện đến cực hạn. Vì lẽ đó, Diệp Thần phóng thích một linh trận thủ hộ chính mình lục sư tỷ. Giống. Theo Diệp Thần ấn pháp kết thành, chỉ nghe linh trong trận tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Sau đó cái kia vô số đạo ánh mắt chính là nhìn thấy, theo chân khí mênh mông phun trào, một cái lại một con chân khí cự long, lần thứ hai ở linh trong trận thành hình. Trong chốc lát, linh trong trận cự long chính là lần thứ hai khôi phục được 7 cái. Ngay sau đó, cái kia cự long không ngừng rít gào, lập tức tăng cường đến 9 cái. Đó là trận pháp. Không được, mau lui lại. Những kia đại yêu hướng về lục sư tỷ nào tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, cả tòa linh trận đều là vào lúc này bạo phát ra một loại kinh khủng cảm giác đột ngột, loại kia cảm giác đột ngột so với trước, không thể nghi ngờ là cường hãn nhiều gấp mấy lần. Cái này là Diệp Thần đã từng đánh dấu Cửu Long sát trận. Cửu Long sát trận nhất thời bộc phát ra vô tận uy thế, từng cái thần long ở trên trời bên trong xoay quanh, bảo vệ lục sư tỷ. Giống nhau linh trận, giống nhau cự long số lượng, sau khi Diệp Thần bắt đầu tọa trấn lúc, cái kia thuộc về Cửu Long sát trận uy năng mới có thể triệt để phát huy được. Mà cảm thụ lấy loại kia linh trận uy thế, lần này, liền ngay cả những kia đại yêu sắc đều là trở nên cực kỳ khó coi lên, ánh mắt nơi sâu xa, càng là xẹt qua một vẻ ý sợ hãi. Bởi vì từ đây lúc Cửu Long trong sát trận, hắn đã nhận ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Diệp Thần ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm xông lên những kia đại yêu, sau đó hắn không có một chút nào do dự, ấn pháp đột nhiên biến đổi, chỉ nghe cái kia linh trong trận 9 con rồng lớn lập tức bùng nổ ra đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ, trong nháy mắt tiếp theo, 9 con rồng lớn đột nhiên quay về đại yêu đáp xuống. Chương 501, truyền thừa hoàn thành. Chương 501, truyền thừa hoàn thành. 9 con rồng lớn ở bộ nhào lúc, toàn thân bùng nổ ra vạn trượng của sáng, cuối cùng càng là hòa làm một thể, biến thành một con sắp tới vạn trượng cự long, mang theo quần quật long uy, hung hăng đánh về đại yêu. Nhất thời, những kia muốn đến đánh lén lục sư tỷ đại yêu môn toàn bộ bị vây quanh ở trong sát trận. Quay mắt về phía kinh khủng như thế uy thế, những kia đại yêu cũng là sắc mặt kỳ biến, không dám tiếp tục do dự, lập tức thúc giục chí tôn pháp tướng, bên ngông chân khí bao phủ, lá bài tẩy thủ đoạn cũng là không cần tiền bình thường điên cuồng ném ra ngoài. Ầm, ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, cự long va chạm lại đi, nhất thời cuồng bạo vô cùng chân khí điên cuồng bạo phát mà lên, mắt trần có thể thấy sóng trùng kích tàn phá, trực tiếp là đem vùng thế giới này đều là vỡ ra đến. Song, trận pháp này làm sao như thế cứng rắn, căn bản không phá ra được. Lẽ nào chúng ta sẽ chết ở đây sao? Không, ta còn không muốn chết ta. Cửu Long sát trận nhất thời bắn mạnh mà ra, những kia đại yêu môn ở trong sát trận, máu tươi phun mạnh, ở đây Lạc Hà bên trên, vẽ ra một đạo mấy vạn trượng dấu vết, sau đó mới ngừng lại. Diệp Thần cũng không thèm nhìn tới cái kia nổ tung Cửu Long sát trận, chỉ là liếc mắt một cái bắn ngược đi ra ngoài đại yêu. Từng con đại yêu bị Diệp Thần không ngừng trọng thương. Ngập trời chiến ý nổ tung, Diệp Thần tay áo bào vung lên, những kia đại yêu môn ở Diệp Thần trước mặt không ngừng đổ nát. Mà trong thiên địa cái kia vô số đạo ánh mắt, chính là tại đây loại quỷ dị trong yên tĩnh, lấy một loại khó có thể hình dung chấn động ánh mắt nhìn hai người. Tất cả mọi người là ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó bay lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Bởi vì, loại này chiến tích, thật là quá mức kinh khủng. Lấy sức một người, giết nhiều như vậy yêu vương cùng đại yêu. Người như vậy tộc, thật sự là quá mạnh mẽ. Diệp Thần thon dài trẻ tuổi bóng người đứng lơ lửng trên không. Hắn tuấn giật bảng khá là bình tĩnh, mặc dù là hắn vừa tạo cho loại này hiển hách chiến tích, nhưng hắn vẫn như cũ không có quá nhiều vẻ vui mừng, phảng phất hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mà hắn loại yên tĩnh này, nếu như là trước e sợ tuyệt đại đa số người sẽ cho rằng hắn là ở mạnh mẽ vậy mạnh. Sau khi loại kia chiến tích bắt đầu bày ra đến sau, tất cả mọi người là cho rằng loại yên tĩnh này càng là một loại sâu không lường được biểu hiện. Chất thải, một đám chất thải. Máu yêu cắn răng, nổi giận thanh âm của, rốt cục không nhịn được từ hàm răng trong khe để lộ ra. Toàn bộ các ngươi ra tay, giết cho ta cái kia tiểu rác rưởi. Chim xanh bộ tộc người, các ngươi chẳng lẽ còn muốn bàng quan sao? Tiểu tử này nhưng là nhân hoàng, là chúng ta yêu tộc tử địch. Lẽ nào các ngươi muốn thả mặc hắn tiếp tục sao? Vào lúc này, máu yêu nhìn chim xanh bộ tộc người nói rằng, không sai, Diệp Thần thị nhân tộc, chim xanh bộ tộc là yêu tộc. Mặc dù Diệp Thần đến giúp đỡ bọn họ, chim xanh bộ tộc vẫn là thay đổi không được tình huống như thế. Vào lúc này, Thanh Lạc Thành lạnh lùng nói, tuy rằng vị này nhân hoàng thị nhân tộc, thế nhưng hắn nhưng là đến bảo vệ tiểu nữ mà các ngươi, là muốn giết tiểu nữ chẳng lẽ còn muốn chúng ta giúp các ngươi? Thời khắc này, máu yêu lộ ra cực kỳ âm lãnh vẻ mặt, nhìn tất cả mọi người nói rằng, ý của ngươi là, các ngươi muốn cải lệnh? Phải biết, các ngươi cũng là yêu tộc, nếu như cải lệnh, lẽ nào sẽ không sợ bị cái khác yêu tộc đồ tộc sao? Máu yêu lãnh lùng nói rằng, máu yêu âm u vô cùng âm thanh, từ trên trời giáng xuống, mà hắn âm trầm ánh mắt, nhìn về phía chim xanh bộ tộc. Thời khắc này, chim xanh bộ tộc các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thậm chí có chút dao động. Nếu chúng ta ra tay, các ngươi có thể liền như vậy tối lui, sau đó không truy cứu nữa chim xanh bộ tộc sao? Một trưởng lão lập tức hỏi. Đương nhiên, chúng ta vốn là mục đích chính là giết người này hoàng, mà các ngươi, hẳn là tốt nhất khống chế cô gái kia đi, chỉ muốn các ngươi nắm trong tay cô gái kia, khống chế lại nhân hoàng, chúng ta là có thể giết người hoàng. Đến thời điểm chúng ta không chỉ có sẽ không truy cứu các ngươi vẫn là ám sát nhân hoàng đại công thần. Thế nhưng, nếu là ngươi chúng không ra tay,
như vậy nên tiếp các ngươi chỉ có một kiện sự tình, đó chính là đường vạn yêu đồ tộc. Máu yêu âm lãnh thanh âm của vang lên, toàn bộ trên sân toàn bộ đều hành động lên. Vào lúc này chỉ thấy đại trưởng lão cắn răng một cái, nhìn về phía Thanh Lạc Thành nói, Lạc Thành, hạ lệnh đi, nếu không phải làm như vậy, chúng ta chim xanh bộ tộc thì xong rồi a.
Đúng vậy a, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn chúng ta chim xanh bộ tộc ở trong tay ngươi chôn bụi sao?
Từng cái trưởng lão nhìn Thanh Lạc Thành nói rằng.
Thanh Lạc Thành nhìn những trưởng lão kia, Vũ Đình là của ta con gái, hơn nữa người này hoàng mặc dù là nhân tộc, thế nhưng là tới trợ giúp chúng ta mà các ngươi nhưng phải xuống tay với hắn sao?
Thanh Lạc Thành, là của ngươi con gái trọng yếu, vẫn là chim xanh bộ tộc vận mệnh trọng yếu.
Hạ lệnh đi.
Thanh Lạc Thành chậm chạp không chịu hạ lệnh.
Vào lúc này chỉ thấy đại trưởng lão bay đến trên bầu trời, lạnh lùng nói, chim xanh bộ tộc tiến công Diệp Thần.
Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn những kia từng cái giết tới yêu tộc, khoe miệng lộ ra một tia trào phúng một loại nụ cười.
Ha ha ha,
được, rất tốt, các ngươi đã là như thế dạ ân đền oán trả sao?
Diệp Thần trôi nổi ở trên trời bên trong cười lạnh nói.
Diệp Thần trợ giúp bọn họ chim xanh bộ tộc, thế nhưng hiện tại chim xanh bộ tộc nhưng phải hợp nhau tấn công,
đúng là buồn cười, chân thiên hạ to lớn kê, các ngươi đã đều phải đến tìm cái chết, vậy ta không ngại giết nhiều vài con đại yêu.
Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng lạnh lùng nhìn bọn họ nói rằng.
Nhưng là vừa lúc đó ánh sáng màu xanh đại thịnh,
lúc này Lục Vũ Đình như cũng là lặng lặng xếp bằng ở trên bạch ngọc đài, chỉ là ở nàng quanh thân tản ra cực kỳ cường hãn chân khí gợn sóng, loại kia chân khí cường hãn trình độ. Nhất thời Lục Vũ Đình trên người ánh sáng màu xanh đại thịnh, từng đạo ánh sáng long lánh mà ra.
Đó là,
mọi người cùng nhau nhìn về phía Lục Vũ Đình,
truyền thừa phải hoàn thành rồi.
Đó là tổ tiên truyền thừa, chúng ta chim xanh bộ tộc phải ra khỏi một thiên chi tiêu từ sao?
Biến thành linh quang ở trên trời bên trên dần dần tiêu tan.
Ngay ở linh cấp tiêu tan trong nháy mắt, một luồng cường hãn vô cùng chân khí đột nhiên tự Lục Vũ Đình trong cơ thể bộc phát ra, Lạc Hà bên trên nhấc lên vạn trượng sóng lớn.
Trong thiên địa vô số đạo ánh mắt hâm mộ phóng ở Lục Vũ Đình trên người, bởi vì bọn họ đều biết, thời khắc này, Lục Vũ Đình đột phá ràng buộc, bước chân vào thiên nhân cảnh cảnh giới.
Lục Vũ Đình đóng chặt đôi mắt đẹp, vào lúc này đột nhiên mở, chỉ thấy được cái kia lưu ly giống như trong con người, phảng phất có tinh hà hội tụ, cùng lúc đó, nàng tay ngọc kết ấn, Lạc Hà bên trong, vô tận chân khí vào lúc này gào thét mà lên, cuồn cuộn không ngừng quay về Lục Vũ Đình phía sau hội tụ đến.
Phía dưới, chỉ thấy thanh nước sông ngưng tụ lên, tất cả mọi người là nhìn thấy, ở đây Lục Vũ Đình phía sau, mơ hồ càng là xuất hiện một đạo lớn vô cùng dòng nước giống như bóng người.
Bóng người kia, tinh tế hiểu điệu, tản ra như ngọc thần quang, dáng dấp của nàng dần dần biến hóa, cuối cùng càng là trở nên cùng Lục Vũ Đình giống như lúc.
Sư tỷ.
Chương 502. Sáu sư tỷ Lục Vũ Đình.
Chương 502. Sáu sư tỷ Lục Vũ Đình.
Mà chỗ mi tâm, càng là ngưng hiện ra một đạo như ngân hà giống như hoa văn, cái kia như là một cái thần bí dòng sông, huyền diệu vô cùng.
Làm đạo kia thần bí dòng sông hoa văn thành hình lúc, trong thiên địa tất cả mọi người là cảm giác được, này một vị mảnh khảnh quang ảnh, tựa hồ là bạo phát ra một loại không cách nào hình dung mỹ lệ cảm giác, loại kia mỹ lệ, đủ để khiến cho thiên địa vẻ.
Mà ở bóng người kia trước, Lục Vũ Đình mi tâm, cũng là xuất hiện thần bí kia dòng sông hoa văn, liền, tia sáng kỳ dị tỏa ra, này một chốc cái kia.
Vốn là khuynh quốc khuynh thành giống như Lục Vũ Đình, càng lại như là có một loại trên tinh thần lộ sắc giống như vậy, nhờ có một loại khiến cho do con người chi say mê mỹ lệ.
Loại kia mỹ lệ, làm cho người cảm giác nàng chính là chỗ này trong thiên địa xinh đẹp nhất con cưng.
Đẹp quá.
Nhìn mỹ lệ như vậy Lục sư tỷ, Diệp Thần cũng không khỏi phát ra cảm thán tiếng.
Không thể không nói, chính mình Lục sư tỷ vô cùng mỹ lệ.
Chỉ thấy tinh tế quang ảnh cùng với thần bí kia dòng sông quang vân, không ngừng rót vào Lục sư tỷ Lục Vũ Đình trong thân thể.
Hí, một tiếng kêu to.
Nhất thời một con to lớn thanh loan xuất hiện ở trên bầu trời.
Xuất hiện ở Lục Vũ Đình phía sau.
Lục Vũ Đình sau lưng quang ảnh dần dần tiêu tan, mà nàng nhưng là ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Thần vị trí nhọn miệng cười, cái kia trong giây lát đó mỹ lệ, đủ khiến đến vạn vật thất sắc.
Một bóng người trực tiếp là xuất hiện ở bên cạnh nàng, sau đó không để ý cái kia đầy trời ánh mắt kinh ngạc, xuề bàn tay ra, nắm thật chặt nàng cái kia mảnh khảnh tay nhỏ.
Nắm chặt Lục Vũ Đình tay nhỏ tự nhiên chính là Diệp Thần, hắn nhìn về phía Lục Vũ Đình, người sau cũng là nhìn về phía hắn, sau đó mặt giãn ra cười khẽ.
Rào.
Hành động của hai người, lần thứ hai ở trong tiên địa mang đến từng trận tiếng ồn ào, thời khắc này, tất cả mọi người cuối cùng là hiểu rõ ra, nguyên lai này Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình, càng là một đôi tiểu tình lữ.
Chẳng trách người này hoảng, nếu không xa vạn dặm đi tới Thập Vạn Đại Sơn, nguyên lai chính là vì chim xanh bộ tộc một bạn yêu.
Sư tỷ.
Diệp Thần nhìn về phía chính mình Lục sư tỷ.
Tiểu thần, ngươi rốt cuộc đã tới.
Đúng vậy sư tỷ, ta đến rồi.
Diệp Thần bay đến Lục sư tỷ bên người.
Hiện tại thời khắc này, bất kể là cái gì, cũng không ngăn được Diệp Thần cùng mình sư tỷ đoàn tụ.
Sư tỷ, ta mang ngươi rời đi nơi này, trở lại chúng ta nhân tộc đi.
Diệp Thần nhìn Lục sư tỷ nói rằng.
Lục sư tỷ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần.
Trong ánh mắt của nàng, đầy mắt đều là Diệp Thần.
Lục sư tỷ gật đầu một cái nói, được, từ nay về sau, tiểu sư đệ đi nơi nào, ta liền với ngươi tới chỗ nào.
Diệp Thần gật gật đầu,
kéo lại Lục sư tỷ tay lạnh nhạt nói, tốt như vậy, chúng ta vậy thì rời đi.
Diệp Thần lôi kéo Lục sư tỷ đứng trên bầu trời.
Vào lúc này, chỉ thấy một trưởng lão lớn tiếng quát lên, Lục Vũ Đình, ngươi là chúng ta chim xanh bộ tộc người, ngươi là chuẩn bị phản bội chúng ta chim xanh bộ tộc sao?
Vào lúc này, chỉ thấy Lục Vũ Đình cười lạnh nói, chim xanh bộ tộc,
ta là loài người, lúc trước ta chính là bị các ngươi bắt trở về, bây giờ ta muốn trở lại người của ta tộc rồi.
Lục Vũ Đình lạnh lùng nói.
Lục Vũ Đình là bạn yêu, bình thường là nhân tộc huyết mạch, mà khác một nửa là yêu tộc huyết mạch. Thế nhưng, ở Lục Vũ Đỉnh trong lòng, nàng là triệt triệt để nhân tộc. Ngươi lấy được thánh tổ truyền thừa, lẽ nào liền muốn như thế phản bội chúng ta sao? Người trưởng lão kia lớn tiếng quát lên. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần mở miệng nói, các ngươi không nghe thấy sư tỷ của ta nói sao? Nàng là nhân tộc người, ngày hôm nay ta liền muốn mang ta sư tỷ rời đi, các ngươi ai muốn chặt ta, ta giết kẻ ấy. Diệp Thần thanh âm của lạnh lẽo, lên cho ta, cản bọn họ lại. Vào lúc này, còn lại cuối cùng một con yêu vương, máu yêu nhất thời giận dữ hét. Nhất thời, chim xanh bộ tộc người cũng không do dự nữa, hướng về Diệp Thần giết tới. Chỉ thấy Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Thế nhưng, vừa lúc đó, Lục sư tỷ Lục Vũ Đỉnh trên người, một vệ sáng bắn ra, ngàn tỷ vệ sáng bắn mạnh mà ra. Bùng nổ ra tràn đầy trời đất kim quang, loại kia kim quang bên trong, tản ra một loại cực đoan khí tức kinh khủng, khí thế ấy, ngự trị ở thiên địa, phản phất chúa tể. Ở đây chờ khí tức kinh khủng dưới, trong thiên địa này, phàm là chim xanh bộ tộc người, cơ hồ là tại chỗ quỳ sát đi, thậm chí ngay cả đầu đều không thể giơ lên, cả người run rẩy. Nơi đó kim quang lan tràn, cuối cùng có một đạo màu vàng quang ảnh, chậm rãi ngưng hiện ra. Ta hiện tại tiếp nhận rồi truyền thừa, chính là các ngươi chim xanh bộ tộc hoàng, các ngươi muốn cãi lời ta sao? Lục Vũ Đỉnh thanh âm lạnh như băng uy nghiêm nói. Lục Vũ Đỉnh hiện tại mới phải thiên nhân cảnh giới, đợi được Lục Vũ Đỉnh đạt đến độ kiếp cảnh giới, thực lực kia nhất định không tầm thường. Những trưởng lão kia, chim xanh bộ tộc tất cả mọi người, nhìn đạo kia tản ra một luồng duy ngã độc tôn giống như hơi thở màu vàng quang ảnh, lập tức quỳ phục xuống. Thời khắc này, máu yêu kinh hãi. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía máu yêu. Nhất thời trong tay hơi động, một đạo tiên kiếm hướng về máu yêu bắn giết đi ra ngoài. Soạt, một tiếng nổ vang. Máu yêu trên không trung, trong nháy mắt bạo thành một đám mưa máu. Thời khắc này, ở cũng không có ai ngăn cản bọn họ. Diệp Thần vung tay lên, một thanh tiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần cùng Lục sư tỷ lòng bàn chân. "Sư tỷ, chúng ta đi thôi." Lục sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần ôm trong ngực Lục sư tỷ, hướng về nhân tộc bay đi. Phi kiếm bên trên, Diệp Thần lôi kéo Lục sư tỷ bay ở trên bầu trời. Hiện tại, Diệp Thần không phải là mài giũa thực lực mình thời điểm, bây giờ Diệp Thần, bất luận ai tới ngăn cản hắn, hắn liền giết ai. Màu xanh thêu phượng hoàng dáng xanh la, uốn lượn kéo địa phấn hồng yên quần lụa mỏng, tay vãn di la thúy mềm sa, phong đuôi tóc vụ tấn nghiêng xuyên một đóa hoa mẫu đơn. Lông mày mở kiều hành sa tụ, xanh biết tấn thuần dậy nhuộm xuân yên mùi vị. Nhìn nàng chiếc eo nhỏ nhắn lấy bi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đỏ mắt, trên đầu đi đọa bùi tóc nghiêng xuyên bích ngọc lòng chấm phượng. Thương tiểu ngọc mềm tú lúng đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọt cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Lục sư tỷ nắm tiểu sư đệ tay, đi theo tiểu sư đệ mặt sau. Nàng ở yêu tộc đợi thời gian dài như vậy, nàng nghĩ tới, có thể nhỏ sư đệ không biết nàng ở yêu tộc, có thể nhỏ sư đệ không tìm được nàng. Nàng nguyên bản đã làm xong chờ mình tiếp thu truyền thừa sau khi tìm đến tiểu sư đệ chuẩn bị. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, tiểu sư đệ hay là tìm được nàng. Ở nàng cần nhất thời điểm, đi tới bên cạnh nàng. Lục sư tỷ vóc người cao gầy, thân thể đầy đà, luôn hành cử chỉ đoan, vương thanh tao lịch sự, tóc đen như nước sơn, da thịt như ngọc, đôi mắt đẹp đắm mắt, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó toát ra một loại không nói ra được phong vận, hắn giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa mẫu đơn, mỹ mà không tiểu, tươi đẹp mà không tủ, thiên tiểu bá mỹ, không gì sánh kịp. Tiểu sư đệ. Lục sư tỷ bỗng nhiên hô. Hả? Diệp Thần quay đầu lại nhìn về phía mình Lục sư tỷ. Vào lúc này, Lục sư tỷ ở Diệp Thần phía sau, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy chính mình tiểu sư đệ, trước ngực mãnh liệt, thiếp ở tiểu sư đệ trên người. Chương 503. Diệp Thần mang theo Lục sư tỷ đi tới nhân tộc. Bay thời gian một ngày, bọn họ rốt cục đạt tới nhân tộc lãnh thổ bên trong. Vào lúc này, bọn họ đi tới nhân tộc biên cảnh, cũng chính là bọn họ Đông Hoàng quốc một bên trong tòa thành nhỏ. Thành nhỏ tên là Vô Ưu thành, chính là Đông Hoàng quốc một thành nhỏ. Hai người rơi vào trên mặt đất. Bên trong tòa thành nhỏ, đâu đâu cũng có muôn hình muôn vẻ người và vật. Đã lâu chưa có trở lại nhân tộc rồi. Lục sư tỷ một thân màu xanh cùng trang eo cột màu trắng dài duy băng dịu dàng nắm chặt sấn ra thước tha tư thái đầu vãn phi tình trục nguyệt búi tóc chưa thi quá nhiều phấn trang điểm lông mày xúc xuân sơn, mắt nhăn mày thu thủy, diện mỏng eo tiêm, thước tha, điều mị không xương vào tươi đẹp ba phần. Nàng nắm Diệp Thần tay, đi theo Diệp Thần mặt sau. Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ, từ nay về sau, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau, ta cũng sẽ không bao giờ thả ra ngươi. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Lục sư tỷ mặt cười đỏ, nhìn Diệp Thần khẽ miệng khẽ mỉm cười. Được, ta cũng sẽ không thả ra tiểu sư đệ, ta muốn vĩnh viễn ở tiểu sư đệ bên người. Ừ, chúng ta vĩnh viễn cùng nhau. Diệp Thần kiên định nói. Diệp Thần rời đi thập vạn đại sơn. Diệp Thần biết đại khái thập vạn đại sơn thực lực, không thể không nói, yêu tộc vô cùng mạnh mẽ, chỉ là yêu vương thì có này vô số. Trước Diệp Thần đã chém giết nhiều như vậy độ kiếp cảnh đại yêu, thế nhưng còn đang có nhiều như vậy đại yêu đi ra, Diệp Thần căn bản giết không xong. Vì lẽ đó, muốn đánh bại yêu tộc rất khó. Vì lẽ đó, Diệp Thần hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là sẽ chờ yêu tộc đến tiến công nhân tộc, bọn họ tiến hành phòng ngự. Một cái khác, chính là chủ động xuất kích, tiến công yêu tộc. Có điều, Diệp Thần càng yêu thích người sau. Hiện tại yêu hoàng còn vẫn chưa xuất quan, lúc này là tiến công yêu tộc thời cơ tốt nhất. Diệp Thần hiện tại đã thống nhất nhân tộc, chỉ cần hắn lại đem yêu tộc bắt, hắn liền có thể một lần thống nhất toàn bộ đại lục. Thống nhất đại lục sau khi, đối thủ của hắn chỉ có trên 9 tầng trời rồi. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong, không thể không nói, trên 9 tầng trời tất cả, xác thực để hắn khiếp sợ không thôi. Bọn họ vị trí là lao tổ, Diệp Thần cũng vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng, mặc dù là như vậy,
mặc dù bọn họ là tội máu người, bọn họ cũng không cam nguyện tại đây lao tù bên trong, làm cả đời tù nhân. Vì lẽ đó, Diệp Thần nếu muốn giết hướng thiên giới, mở ra một mảnh thuộc về hắn chúng tịnh thổ. Bởi vậy, Diệp Thần phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hai người đi vào trong thành. Vào lúc này, Diệp Thần cùng Lục Vũ Đình một là Ôn Văn Nhị Nhã công tử Văn Nhã, một là thế gian ít có tuyệt mỹ nữ tử, vì lẽ đó, bọn họ vừa tiến vào trong thành, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý có điều nhìn thấy Diệp Thần sắc khí. Bọn họ liền không dám tới gần. Biết Diệp Thần tất nhiên là một người không dễ trêu chọc. Diệp Thần mang theo Lục sư tỷ đi tới một trong khách sạn. Vào lúc này, tiểu nhị lập tức tiến lên đón. Hai vị khách quan, không biết hai vị là muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ a? Diệp Thần ném ra một khối linh thạch, lạnh nhạt nói, cho chúng ta mở một gian phòng hào hạng. Đến lặng. Nhất thời, tiểu nhị đã đi ra ngoài. Vào lúc này, chỉ thấy Lục sư tỷ sắc mặt có chút ửng đỏ. Nàng giơ lên mắt đến, nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi xác định chỉ cần một gian sao? Diệp Thần cười xấu xa một hồi, đương nhiên. Vào lúc này, Lục sư tỷ sắc mặt đỏ chót, có chút nhớ nhung vào không phải rồi. Hai người ăn một điểm đồ vật. Nguyên bản Diệp Thần cùng cảnh giới này tới nói, mặc dù không ăn đồ vật, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng Diệp Thần vẫn tương đối thích ăn đồ vật, khả năng này là Diệp Thần nuôi thành một cái thói quen. Ăn xong đồ vật sau khi, hai người liền tới đi đến trong phòng. Lục sư tỷ sắc mặt khẽ biến thành hồng ngồi ở trên giường. Diệp Thần ngồi ở Lục sư tỷ bên người, hai người bắt đầu nói những năm này hai người chuyện đã xảy ra. Làm Diệp Thần nói tới mình đã tìm được rồi 7 cái sư tỷ thời điểm, Lục sư tỷ sắc mặt cao hứng phi thường. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần nói rằng chính mình làm sao trở thành nhân hoàng, một loạt sự tình sau khi, Lục sư tỷ lại không khỏi có chút lo lắng. Thời gian 3 năm cũng không toán trưởng. Thế nhưng, Lục sư tỷ không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 năm thời gian, phía trên thế giới này, dĩ nhiên liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Diệp Thần trở thành nhân hoàng, ngoài hắn ra mấy cái sư tỷ cùng các sư muội, cũng dồn dập có chính mình cơ duyên. Mỗi người đều được giải ra không ít. Hai người nói đêm khuya, trên bầu trời, ánh trăng đang tròn. Diệp Thần bỗng nhiên hàm tình mạch mạch nhìn mình Lục sư tỷ. Lục sư tỷ xuyên mỏng cánh ve hà ảnh xa hoa hồng hương áo ngực, eo cổ xanh đun vãi hoa mềm yên la quần, áo khoác một cái bốn lượn kéo địa xin mời sắc hoa mai cánh ve xa. Eo như tế liễu, bờ vai như được gọt thành, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trở mong hề. Mặt trái xoan, đôi mi thanh tú nhỏ dài, thanh âm nói chuyện mềm nhẹ uyển chuyển, thần thái kiêu mị, thêm nữa mắt ngọc mày ngài, màu da nhắn nhủi, thực là một xuất sắc mỹ nhân. Lục sư tỷ cũng nhìn về phía Diệp Thần. Tựa hồ hai người đích tình tố ở đây trong nháy mắt bị nhen lửa. Diệp Thần nhẹ nhàng hôn lên chính mình Lục sư tỷ. Lục sư tỷ nhìn cái này nhớ nhung rất lâu người, đương nhiên sẽ không từ chối hắn, đáp lại Diệp Thần. Chỉ là Lục sư tỷ nụ hôn đầu, đang cùng Diệp Thần kết hôn trong quá trình, không khỏi có chút chúc chắc. Có điều, Diệp Thần không ngừng dẫn dắt sư tỷ của mình. Diệp Thần đem sư tỷ đẩy lên ở trên giường, tiếp tục hôn môi. Sư tỷ, ta có một quyển âm dương công pháp, chúng ta đồng thời học tập khỏe không? Âm dương công pháp? Lục sư tỷ kinh ngạc nói. Diệp Thần gật gật đầu, ghé vào Lục sư tỷ bên hai, nhẹ giọng truyền thụ Lục sư tỷ công pháp. Lục sư tỷ cảm nộ cái kia âm dương công pháp, không thể không nói, cái kia công pháp có thể kết âm bù dương, kết dương bù âm, tuyệt đối coi là một trong bốn tuyệt thế công pháp. Thế nhưng, công pháp này nhưng là muốn nam nữ hai người mới có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Lục sư tỷ vốn là hồng mặt, càng thêm đỏ, thậm chí hồng đến bên hai. Sư tỷ, có thể không? Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Lục sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần tay sờ soạng ở Lục sư tỷ cái kia đại đóa hoa mẫu đơn xanh biết yên xa dáng xanh la, uốn lượn kéo địa hồng nhạt thủy tiên tán hoa lá xanh váy bên trên. Lục sư tỷ người mặc sợi vàng khói mỏng xanh biết xa. Buông xuống tóc mai nghiêng xuyên khảm nạm chân châu ngọc bích bước đung đưa, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sen mới nở. Diệp Thần nhẹ nhàng rút lui mở ra Lục sư tỷ thắt lưng, chỉ thấy được Lục sư tỷ thon dài gáy ngọc dưới, một mảnh bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng chân thon phơi bày. Liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp phát sinh mê người mời. Cô gái này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp dã, nhưng này tươi đẹp dã cùng nàng thần thái so với, tựa hồ thua kém rất nhiều. Nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch, đây là một từ trong xương tản ra yêu mị nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Diệp Thần ôm Lục sư tỷ, chậm rãi cúi người xuống. Chương 504. Chương 504, Lục sư tỷ một bộ áo hồng, dáng dấp đoan trang bên trong tiết lộ ra một luồng không nói ra được yêu mị cảm giác, tóc đen quắp rơi, vẹn vẹn dùng một cái hồng nhạt dây cột tóc buộc vào, hồng nhạt sắc thái sấn Lục sư tỷ ra thịt lộ ra một luồng nhàn nhạt hồng nhạt. Vô cùng đẹp đẽ, mắt phượng liễm diễm, có thể đoạt hồn nhất phách, đang tâm thần người, môi như điểm anh, lôi kéo người ta vô hạn mơ màng. Thanh như chim hoàng oanh, tê dại tận xương. Sóng mắt lưu chuyển, câu hồn đoạt phách. Mái tóc đen xuân dài như thác nước. Da thịt như chi, lông mày như khói, thanh tân đậm nhã, hạnh mâu lưu quang, nước sắc liễm diễm, vịnh cao dưới mũi là điểm hồng nhạt môi anh đào, gợi cảm bên trong mang chút ít hàm hậu, tấm này dung nhan không tính là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng khi nhìn đi tới nhưng là thoải mái, thậm chí càng xem càng đẹp đẽ. Dung mạo đẹp trai, mắt sáng lập lòe điểm điểm ánh sao, mang theo vài phần lạnh lạnh, cả người lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Yêu nghiệt như vậy, quả thực là phong hoa vô song, mực phát lưu vân giống như chút xuống, giải rác eo nhỏ, mang theo vài phần tàn mạn, khí chất cao nhã xuất trần, chân bóng như ngọc, tinh khiết như trên trời trích tiên. Diệp Thần ôm chính mình Lục sư tỷ, nhẹ nhàng cúi người, hôn hít lấy Lục sư tỷ. Lục sư tỷ không ngừng đáp lại Diệp Thần. Hai người ở trong lữ điếm, lẫn nhau tựa sát đối phương. Diệp Thần nhìn về phía mình Lục sư tỷ, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, chúng ta đồng thời tu luyện đi." Lục sư tỷ gật gật đầu, nhìn Diệp Thần, khóe miệng cười cợt. Diệp Thần bắt đầu truyền cho Lục sư tỷ công pháp. Âm dương song tu đại pháp, chú ý âm dương hài hòa, kết âm bổ dương. Âm dương xung đột lẫn nhau hóa vạn vật, thế gian vạn vật đều có đạo âm dương. Liền có thể từ vạn vật vạn sự trong lúc đó lĩnh ngộ được một tia âm dương lý lẽ. Bởi vì vạn vật tích trữ ở đạo âm dương. Âm dương bao quát vũ hành được âm dương, vũ trụ tất cả sự vật căn cứ thuộc tính có thể chia làm hai loại, âm loại cùng dương loại. Dương loại có trắng kiện, hướng lên trên, sinh sôi, biểu diễn, hướng ngoại, mở rộng, trong sáng, tích cực, hiếu động chờ đặc tính. Âm loại có nhu nhược, hướng phía dưới, thu lại, bí mật, hướng nội, co rút lại, dự trữ, tiêu cực, yên tĩnh chờ đặc thủ. Bất luận cái nào cụ thể sự vật đều có âm dương tính hai mặt. Tức trong âm có dương, trong dương có âm. Bất kỳ khổng lồ chuyện vật đều trốn không thoát âm dương phạm chủ, bất kỳ hơi nhỏ sự vật lại có âm dương hai phương diện. Âm dương ở nhất định dưới điều kiện là có thể lẫn nhau chuyển hóa vật cực tất phản hiện tượng chính là âm dương chuyển hóa một loại biểu hiện hình thức. Vũ trụ vạn sự vạn vật căn cứ đặc thù có thể hệ thống chia làm ngũ loại lớn kim mộc nước lửa đất. Này ngũ loại sự vật gọi chung ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng không phải là chỉ cụ thể năm loại chỉ một chuyện vật mà là đối với vũ trụ vạn vật năm loại thuộc tính khác nhau chịu tượng khái quát ứng với toàn diện lĩnh hội ngũ hành đích thực ở giữa hàm. Ngũ hành trong lúc đó tồn tại tương sinh tương khắc quan hệ, sinh khắc là mâu thuẫn hai cái phương diện, cũng chính là âm dương hai cái phương diện. Tương sinh tương khắc là sự vật phổ biến quy luật, là sự vật bên trong không thể phân cách hai cái phương diện. Sinh khắc là đối lập không có sinh, liền không đáng kể khắc, không có khắc, cũng là không đáng kể sinh. Có sinh không khắc, sự vật sẽ vĩnh viễn phát triển mà hướng đi cực đoan, tạo thành vật cực tất phản, từ thật đổi bại, có khắc vô sanh, sự vật sẽ bởi vì bị áp chế quá đáng mà tăng nguyên khí hướng đi suy yếu. Hai người lấy âm dương bổ dưỡng chi đạo, không ngừng tu luyện. Vừa lúc đó, Diệp Thần chợt phát hiện chính mình bất chi bất giác đi tới lĩnh vực của mình bên trong. Vào lúc này, Diệp Thần lĩnh vực bên trên cắm vào một thanh cự kiếm chu vi, một to lớn âm dương bát quái đồ xuất hiện tại cự kiếm chu vi. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, không ngừng tầm bổ Diệp Thần lĩnh vực. Chương 505, lần thứ 2 đánh dấu. Chương 505, lần thứ 2 đánh dấu. Diệp Thần cùng Lục sư tỷ ở trong phòng. Hai người xếp bằng ở đồng thời tu luyện, cuồn cuộn chân khí xông lên tận trời. Nhất thời, hai người tới Diệp Thần trong lĩnh vực, ở Diệp Thần trong lĩnh vực, vào lúc này, Lục sư tỷ vô cùng kinh ngạc. Tiểu sư đệ, nơi này là nơi nào? Lục sư tỷ lập tức hỏi. Chỉ thấy Diệp Thần bình tĩnh nhìn lĩnh vực của mình trong không gian. Vào lúc này, Diệp Thần lĩnh vực không gian càng thêm lớn rồi. Trước, Diệp Thần lĩnh vực không gian chỉ là một con đại hà cùng mấy tòa to lớn sơn mạch. Mà bây giờ, Diệp Thần trong lĩnh vực, diện tích làm lớn ra đặc biệt lớn. Hiện tại Diệp Thần lĩnh vực không gian tích cơ hồ tương đương với một thành nhỏ kích cỡ tương đương. Hơn nữa, ở Diệp Thần lĩnh vực trong không gian, hết thảy tất cả đều là thực thể cơ hồ đều là thật sự. Không gian này chính là Diệp Thần thế giới, Diệp Thần chính là thế giới này thần. Ở nơi này bên trong thế giới, cơ hồ hết thảy đều là do Diệp Thần sáng tạo. Diệp Thần có thể sáng tạo tất cả, cũng có thể thay đổi tất cả. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần lĩnh vực trong không gian, nhất niệm hoa khai, trăm hoa đua nở. Vào lúc này, Lục sư tỷ kinh ngạc cực kỳ. "Tiểu sư đệ, này thật thần kỳ a. Chỉ là, ta cảm thấy thiếu mất chút gì." Lục sư tỷ mở miệng nói rằng. "Thiếu mất một điểm cái gì?" Diệp Thần nghi vấn nói. Lục sư tỷ gật gật đầu. "Thiếu mất một điểm sinh khí, tiểu sư đệ ngươi có thể sáng tạo một ít động vật sao?" Lục sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, "Ta thử xem đi." Diệp Thần nói, vung tay lên. Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần ra tay, từng đạo chân khí tuôn ra. Chỉ thấy cái kia trong suốt trong hồ nhỏ, từng cái con cá bắt đầu chuyển động. Diệp Thần lần thứ hai phất tay, chỉ thấy từng con chim nhỏ, thỏ rừng, các loại động vật xuất hiện ở lục địa bên trên. Diệp Thần nhìn mình Lục sư tỷ, nhẹ giọng nói, "Ta hiện tại chỉ có thể sáng tạo tất cả đơn giản động vật, nói thí dụ như con cá cùng chim nhỏ, người ta còn căn bản không làm được." Lục sư tỷ gật gật đầu, nhìn Diệp Thần nói, "Tiểu sư đệ, ngươi có thể từ từ đi, tiếp tục như vậy ta cảm thấy ngươi có thể sáng tạo một thế giới." Sáng tạo một thế giới sao? Diệp Thần trong lòng có một ít ý nghĩ. Nếu như mình có thể sáng tạo một thế giới như vậy, hắn có thể để cho rất nhiều người vào ở trong thế giới của hắn. Chỉ có điều, bây giờ nói, còn cần từ từ đến. Từ từ mở rộng lĩnh vực của mình. Chờ lĩnh vực lớn hơn chút nữa, hay là có thể ngủ ở người. Diệp Thần nhìn mình Lục sư tỷ, linh cơ hơi động nói, "Đúng rồi, sư tỷ, ta nghĩ tới rồi một tạo nhân phương pháp." Lục sư tỷ cũng có chút kinh ngạc, vội vã nhìn Diệp Thần hỏi, "Phương pháp gì?" Diệp Thần cười xấu xa một hồi, nhìn Lục sư tỷ nói, "Rất đơn giản, hai chúng ta là có thể tạo nhân a." "Hai chúng ta?" Lục sư tỷ hơi nghi hoặc một chút. "Không sai, ta là nam nhân, ngươi là nữ nhân, chúng ta cùng nhau, chẳng lẽ còn không thể tạo nhân sao?" Diệp Thần cười xấu xa nói. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lục sư tỷ mặt cười đỏ chót. Nàng kiếp sợ không gì sánh nổi nhìn tiểu sư đệ, nàng hiện tại rốt cuộc mới phản ứng. "Sư tỷ, chúng ta bắt đầu đi." Diệp Thần nói, ôm lấy sư tỷ của mình. Lục sư tỷ tuy rằng thẹn thùng, thế nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hai người vận chuyển công pháp, âm dương điều hòa, âm dương song tu. Hai người không ngừng thân thiết ở thân thiết trong quá trình, hai người cũng không đoạn tu luyện, đem chân khí không ngừng rót vào trong thân thể. Diệp Thần hiện tại đã độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, tu luyện nữa Diệp Thần có thể độ kiếp phi thăng rồi. Diệp Thần cũng muốn tay chuẩn bị. Phải biết, Diệp Thần 8 tuổi mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng không đến thời gian 10 năm. Thời gian ngắn như vậy bên trong, Diệp Thần liền từ một vô danh tiểu tu sĩ trở thành một độ kiếp cao thủ, thiên phú như thế, chỉ sợ trong thiên hạ, căn buồn không có người có thể so sánh với. Lục sư tỷ tu vi đã ở không ngừng tăng lên. Bất luận ai cùng Diệp Thần song tu, bởi vì Diệp Thần thể chất, các nàng chân khí đều sẽ có rất đại nâng lên. Đây chính là Diệp Thần. Hai người ôm nhau, hôn hít lấy, không ngừng thâm nhập giao lưu. Lục sư tỷ một tịch thanh y gì trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, đủ lông mày xiết nhị long cấp châu kim môi ngạch, mặc một bộ hai sắc kim 100 điểm xuyên hoa đỏ thơm tay áo, buộc lấy năm màu tia tích góp hoa kết trường tuệ cung thao, áo khoác gạ rủ dịch lên hoa tám đám uy đoạn đứng hàng tuệ áo khoác, đăng thanh đoạn phấn lót tiểu lưng dày. Diễn như trung thu chi tháng, sắc như xuân hiệu chi hoa, tấn như lao cắt, lông mày như mực bẽ, mặt như mối đảo, con mắt như thu ba. Mặc dù giận khi thì như cười, tức sân coi mà có tỉnh. Thanh y tóc đen, quần áo cùng phát đều phiêu phiêu giật giật, không tiết không cột, hơi phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời bóng người, thật giống như thần minh hàng thế. Da thịt của hắn trên mơ hồ có ánh sáng trạch lưu động, trong đôi mắt lóe lên 1000 loại lưu ly ánh sáng. Dung mạo như vẽ, đẹp đẽ đến căn bản cũng không tựa như chân nhân loại này dung mạo, loại này phong nghi, căn bản là đã siêu việt tất cả nhân loại mỹ lệ. Thon dài gáy ngọc dưới, một mảnh bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, càng không đủ một nắm, một đôi cao to thủy nhuận cân xứng chân thon phơi bày, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp. Lục sư tỷ thân thể phát sinh mê người mời. Cô gái này trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp dã, nhưng này tươi đẹp dã cùng nàng thần thái so với, tựa hồ thua kém rất nhiều. Diệp Thần không khách khí chút nào, trực tiếp xé toang Lục sư tỷ quần áo. Hai người chữa Diệp Thần lĩnh vực trong không gian, không ngừng mà tu luyện. Đến ngày hôm sau, Diệp Thần bọn họ về tới thực tế không gian thế giới. Vào lúc này, trời đã sáng. Lục sư tỷ để Trần thân thể chính mình nằm ở Diệp Thần bên cạnh. Diệp Thần tỉnh lại, dịu dàng nhìn mình sư tỷ. "Tiểu Thần, ngươi đã tỉnh." Lục sư tỷ ôm Diệp Thần, tuyệt mỹ con mắt nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn Lục sư tỷ nói, "Sư tỷ, hiện tại ta rốt cục đem 7 cái sư tỷ cũng đã tìm đủ tiếp đó, chúng ta là có thể vui sướng sinh sống." "Ừm." Lục sư tỷ gật gật đầu. Lục sư tỷ mặc dù là bạn yêu, thế nhưng nàng nhưng là mẫu thân nuôi nấng lớn lên. Vì lẽ đó, lòng của nàng thị nhân tộc. Hơn nữa, chim xanh bộ tộc cũng chỉ là muốn lợi dụng nàng mà thôi, ở chim xanh bộ tộc, không có ai đối với nàng được, vì lẽ đó, nàng cũng sẽ không trở về, cũng sẽ không đi quản chim xanh bộ tộc vận mệnh. "Chúng ta trở về đi thôi." Diệp Thần nhẹ giọng nói. Vào lúc này, Diệp Thần ngồi xếp bằng trên giường, đánh dấu. Diệp Thần nhẹ nhàng đánh dấu. Diệp Thần cơ hồ mỗi ngày đều ở đánh dấu, vì vậy là một cái vô cùng đơn giản chuyện tình, mỗi ngày đều có thể thu được các loại như vậy tu luyện thần thông, vũ khí, công pháp, vì lẽ đó, Diệp Thần làm sao không kiên trì cùng nỗ lực đây. "Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được kiếm đạo chân quyết." "Kiếm đạo chân quyết, tu luyện sau khi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sẽ càng sâu, sau đó từ từ tu luyện được thuộc về mình kiếm đạo." Theo hệ thống âm thanh vang lên, Diệp Thần trong lòng kinh hãi. Trước hắn đánh dấu công pháp, mà hôm nay đánh dấu, tựa hồ đã xảy ra biến hóa về chất. Hắn đánh dấu đạo. Cùng mọi người nói một chút, hai ngày nay một mực bên ngoài, vì lẽ đó cập nhật có chút chậm. Độc giả cũng đều biết ta là một chăm chỉ tác giả, ngày mai về nhà sẽ khôi phục bình thường cập nhật bạo càng cũng không phải không thể, vẫn là hy vọng mọi người nhiều chống đỡ. Chương 506. Diệp Thần không nghĩ tới chính mình đánh dấu liễu đạo thứ này. Có điều, đây đối với Diệp Thần tới nói, tuyệt đối là điểm rất tốt chuyện, hắn lĩnh vực đã ở từ từ tăng lên, chính mình lại tiếp xúc đạo lĩnh vực, bây giờ Diệp Thần, mặc dù là lúc trước thần chi sứ giả hạ giới hắn cũng không sợ chút nào rồi. Diệp Thần mang theo chính mình Lục sư tỷ về tới hoàng đô bên trong. Vào lúc này, Diệp Thần đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ, Lục sư tỷ, thất sư tỷ cũng đã trở về. Chỉ còn lại có Diệp Thần tứ sư tỷ rồi. Diệp Thần nợ chính mình mấy cái sư tỷ một lễ cưới. Vì lẽ đó, Diệp Thần cũng là thời điểm đi đem chính mình tứ sư tỷ tiếp trở về. Thấy được Diệp Thần mang theo Lục sư tỷ lúc trở lại, Diệp Thần hậu cùng chúng nhất thời tiến lên đón. "Tiểu thần, ngươi rốt cục trở về." Đại sư tỷ một bộ hồng y liễu, loạn choạng tiêu sái lại đây. To lớn sóng lớn sôi trào mãnh liệt, khiến người ta đầu váng mắt hoa. Còn có lão lục. Tam sư tỷ càng là to lớn. Đại sư tỷ mặc dù lớn, thế nhưng so với tam sư tỷ vẫn còn có chút chênh lệch. Cho tới nhị sư tỷ, ngũ sư tỷ cùng lục sư tỷ, các nàng đều vô cùng cân xứng. Chỉ có thất sư tỷ, rõ ràng đã phát dục không còn là vùng đất bằng phẳng thế nhưng, nàng nhỏ bé, ở mấy cái sư tỷ trước mặt, vẫn là vô cùng tự ti mặc cảm. Vào lúc này, Diệp Thần đã cùng chính mình 6 cái sư tỷ đoàn tụ. Chỉ có Diệp Thần tứ sư tỷ. Chỉ có điều, Diệp Thần biết mình tứ sư tỷ ở nơi nào vì lẽ đó, tìm kiếm lên vô cùng thuận tiện. Tứ sư tỷ cùng lại cái kia y tiên dược cựu đồng thời tu luyện. Nói như vậy, cái kia y tiên dược cựu thời gian rất lâu trước liền muốn độ kiếp, hiện tại cũng gần như đến độ kiếp lúc sau, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị đi tới Dược Vương Sơn, đi đem chính mình sư tỷ tiếp trở về. Nếu như vậy, bọn họ 7 cái sư tỷ cùng hắn đều có thể đoàn tụ. Diệp Thần hiện tại rốt cục phải chờ tới ngày đó rồi. Đoạn đường này đi tới, Diệp Thần phát hiện, chính mình trải qua hạnh phúc nhất tháng ngày, cũng không phải chính mình thanh danh vang dội, trở thành người nào hoàng, giáo chủ, minh chủ tháng ngày. Hắn chân chính vui sướng tháng ngày, chính là ở Tiên Duyên Thánh Địa thời điểm, cùng mình 7 cái sư tỷ không buồn không lo sinh hoạt tháng ngày. "Quá tốt rồi, lần này chờ chúng ta tiếp trở về lão tứ, chúng ta liền đoàn tụ." Tam sư tỷ mở miệng nói rằng. Diệp Thần cười cười nói, sau đó nhìn về phía mình ngũ sư tỷ hỏi, "Sư tỷ, gần nhất trong triều thế cuộc làm sao?" Ngũ sư tỷ trước là được chúa, mà sau là nữ hoàng, đối với trong triều việc cũng vô cùng hiểu rõ. Diệp Thần rời đi khoảng thời gian này, đều là Ngũ sư tỷ đang xử lý trong triều việc. Ngũ sư tỷ gật đầu một cái nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ, tất cả bình thường. Hơn nữa, chính đạo cùng trong ma đạo độ kiếp thiên nhân cảnh cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều đồng ý tham gia yêu tộc đại chiến, toàn bộ tổng quân nhập ngũ, cùng đợi cuối cùng quyết chiến đến rồi. Diệp Thần gật gật đầu. Nhân tộc cùng yêu tộc quyết chiến, đúng là vẫn còn muốn đánh vang. Nói thật, cuộc chiến tranh này, Diệp Thần cũng không phải đặc biệt nhớ đánh. Thế nhưng, hắn là nhân tộc, hắn cũng là nhân hoàng. Mặc dù tự mình con vác lấy hết thảy tội nghiệp, cũng phải khiến loài người sống tiếp. Hiện tại yêu tộc bên trong đại năng cường giả nhiều vô số, có rất nhiều yêu vương, cũng có rất nhiều độ kiếp cảnh cao thủ. Nếu là cuối cùng quyết chiến khai hỏa, nhất định sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Thế nhưng, chỉ cần yêu tộc không lựa bộ, nhân tộc nửa điểm cũng sẽ không lựa bộ. Diệp Thần gật gật đầu. Yêu tộc thực lực cũng không yếu, nếu là cuộc chiến đấu này khai hỏa, nhất định là một hồi gió tanh mưa máu. Vì lẽ đó, bây giờ chuẩn bị còn rất xa không đủ, chúng ta cần càng lâu chuẩn bị. Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngũ sư tỷ gật đầu một cái nói, được, ta sẽ để bọn họ tiếp tục chỉnh đốn binh mã, làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Vào lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ cười nói, ai nha, tiểu sư đệ, ngươi làm sao sắp tới liền bắt đầu thống trị hướng chuyện a? Mấy người chúng ta tỷ muội thật vất vả gặp một lần, không phải nên khỏe mạnh uống một trận sao? Diệp Thần cũng cười cười nói, ha ha ha. Tam sư tỷ nói không sai, chúng ta rất lâu không có cùng uống rượu rồi. Bữa này rượu, nên uống. Mấy cái sư tỷ đều ở Diệp Thần trong hậu cung, tuy rằng ngoại trừ Ngũ sư tỷ là bị công nhận tần phi ở ngoài, những người khác đều không có danh chính ngôn thuận. Thế nhưng, này trong cung cung nữ bọn thái giám tự nhiên biết mấy cái thân phận của cô gái, vẫn luôn đưa các nàng cho rằng là nương nương đối xử. Người đến. Diệp Thần phất phất tay. Vào lúc này, chỉ thấy từng cái cung nữ thái giám đi lên. Vậy hạ, cung nữ lập tức hô. Diệp Thần nhìn những cung nữ này thái giám, lạnh nhạt nói, để Ngự Thiện phòng làm tốt đồ nhắm rượu, đêm nay ta muốn trẻ chén. Là, vậy hạ. Những kia cung nữ bọn thái giám lập tức đi ra ngoài. Diệp Thần sáu cái sư tỷ cùng nhau, lẫn nhau an ủi lẫn nhau. Tam sư tỷ, không nghĩ tới, mấy năm không gặp, ngươi lại lớn rất nhiều. Lục sư tỷ nhìn Tam sư tỷ nói rằng. Tam sư tỷ cười cợt, nàng không phải là thất sư tỷ như vậy thẹn thùng nữ hài, nhìn Lục sư tỷ nhẹ nhàng hỏi, lão Lục, nghe nói ngươi là bán yêu à? Lục sư tỷ gật gật đầu. Vậy ngươi lấy yêu tộc hình thái cùng tiểu sư đệ làm tình thời điểm, tiểu sư đệ có thể hay không cảm giác kích thích đây? Lời vừa nói ra, chỉ thấy Lục sư tỷ mặt đỏ bừng lên. Ba. Tam sư tỷ, ngươi đang ở đây nói cái gì a? Không chỉ là lão Lục, mặc dù là thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, khi nghe đến câu nói này thời điểm, cũng đỏ bừng mặt. Không thể không nói, Tam sư tỷ thật sự là quá lớn mà rồi. Giữa bọn họ, căn bản không phải một đẳng cấp. Đồ nhắm rượu chuẩn bị xong, Diệp Thần mang theo mấy cái sư tỷ, bắt đầu uống lên rượu đến. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã một tịch hồng y liễu, tao nhã đoan trang, nhẹ nhàng giơ chén lên đến. Chúng ta sư tỷ muội đã lâu không gặp, ngày hôm nay rốt cục gặp lại, liền từ mọi người chúng ta đồng thời uống trước một chén đi. Đại sư tỷ bưng chén rượu lên, một cái ngâm tận. Mấy vị sư muội cùng Diệp Thần cũng đồng thời bưng chén rượu lên, uống cạn sạch rượu trong chén. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, chính mình rốt cục lại tìm về năm đó cảm giác. Mấy cái sư tỷ cùng mình hòa hợp chung đụng cảm giác. Khoảng thời gian này, đã trải qua quá nhiều chuyện. Bất kể là thế giới bí mật, vẫn là yêu tộc cùng nhân tộc chiến tranh, Diệp Thần vẫn luôn ở chiến đấu, chưa bao giờ dừng lại. Thời khắc này, Diệp Thần rốt cục có thể dừng lại buông lòng một chút rồi. Đúng rồi tiểu thần, ngươi vẫn không có cùng ta uống qua rượu giao bôi đây. Không được, ngươi muốn cùng ta uống một chén. Tam sư tỷ trực tiếp ôm lấy Diệp Thần một cánh tay. Nhất thời, to lớn manh liệt trong nháy mắt che mất Diệp Thần. Diệp Thần tuy rằng đã cùng Tam sư tỷ đã xảy ra rất nhiều lần, thế nhưng bị mãnh liệt như vậy va chạm một hồi, vẫn sẽ có chút đáp ứng không xuể. Được, ta uống. Chỉ thấy Tam sư tỷ kéo Diệp Thần tay, hai người uống nổi lên rượu ra bôi. Nhưng là Tam sư tỷ mở ra tiền lệ, tự nhiên có rất nhiều người theo tới. Tiểu sư đệ, cùng ta cũng uống một chén đi. Đại sư tỷ bưng chén rượu, không mời mà tới. Còn có ta đây. Các loại tê dại thanh âm của quanh quẩn ở Diệp Thần bên hai. Chương 507. Có này sư tỷ, còn cầu mong gì? Chương 507. Có này sư tỷ, còn cầu mong gì? Bàn rượu bên trên, tất cả đều là sơn chân hải vị. Chỉ thấy đại sư tỷ một tình hồng y che thần, hoa đón xuân búi tóc trên một nhánh sợi vàng bát bảo tích góc châu cây châm lóng lánh lóa mắt, khắc tô điểm châu ngọc vô số, một đoàn phục trang đẹp đẽ, này thân trang phục không thể nghi ngờ là cực kỳ tươi đẹp dạ thần thái càng đột hiện ra nàng xinh đẹp. Đại sư tỷ đi từ từ lại đây. Tiểu sư đệ, cùng ta cũng uống một chén đi. Diệp Thần nhìn mình đại sư tỷ, hắn căn buồn không có biện pháp từ chối. Được. Chỉ thấy hai người đối lập mà uống nổi lên rượu ra bôi. Vào lúc này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ lập tức liền tiến lên đón. đến ta. Ở Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong, Tam sư tỷ tuyệt đối là nhất không sợ thẹn đại tỷ tỷ, thứ yếu tiểu thị đại sư tỷ cùng Ngũ sư tỷ. Đúng rồi, còn có Tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ nên cũng coi là ngốc bẩm sinh. Cho tới Diệp Thần nhị sư tỷ, nàng kỳ thực vô cùng thẹn thùng, chỉ có điều, nhiều hơn thời điểm nhị sư tỷ đều là lạnh lẽo. Chỉ có ở Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ trước mặt, nhị sư tỷ mới có thể hiện lộ ra một tia nét mặt ôn hòa. Cho tới Lục sư tỷ vẫn còn có chút xấu hổ. Diệp Thần thẹn thùng nhất sư tỷ không thể nghi ngờ là thất sư tỷ. Mặc dù cùng Diệp Thần cũng đã xảy ra rất nhiều lần, thế nhưng Diệp Thần phía đối diện hai câu lời tâm tình cũng có thể để cho mình thất sư tỷ mặt đỏ không nớt. Diệp Thần cùng mình mấy cái sư tỷ lẫn nhau uống rượu ra bôi. Sáu cái sư tỷ mỗi người mỗi vẻ, đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Đại sư tỷ một tình hồng y liễu, hát như tuyển tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa. Thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng nõn như chì, môi đỏ thấm bĩu một cái, tiên như lan quả, san hô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay khoa tay. Cuối cùng ngừng đỏ châu liên mang theo cổ tay trắng ẩn, bạch như tuyết, hồng như lửa, khiếp người mục đích tươi đẹp, màu vàng nóng la quần thân, thúy sắc giải làm dấu khi đọc sách bên hông nhất hệ, lập tức hiện ra cái kia là lướt tư thái, trước gương bồi hồi, phong tình vạn trùng tận sinh. Chỉ thấy nàng mang theo cười yếu ớt, khí chất trên người không khỏi tán phát ra đến. Diệp thần bảy cái sư tỷ, bàn về khí chất và khí thế, không người có thể vượt qua Diệp thần đại sư tỷ. Nhị sư tỷ hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến, một đôi môi, ngựa cười nhược yên nhiên. Tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tiên tử giống như khí chất thoát tục, một bộ bạch y hủy điệu, trên gỉ con bướm thầm vân, một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt con lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng. Nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm, nhưng vẫn cứ không che giấu được tuyệt sắc dung nhan. Như tuyết ra thịt, biểu hiện lãnh đạm, dường như không dính khói bụi trần gian tiết tử. Đại sư tỷ khí thế vô song, nhị sư tỷ tuy rằng ánh mắt lạnh lẽo, thế nhưng ở mấy cái sư tỷ bên trong, nhị sư tỷ tu vi và trình độ, tuyệt đối là mấy cái sư tỷ bên trong mạnh nhất. Mặc dù là tiếp nhận rồi thanh loan truyền thừa lục sư tỷ, cũng không sánh được. Tam sư tỷ hồng y che thân, thon dài gáy ngọc dưới, bộ ngực mềm như ngưng chi bạch ngọc, nửa chặn nửa che, tố eo một bó, không đủ một nắm, một đôi đều đều như ngọc hai chân phơi bày, liền ngay cả xinh đẹp tuyệt trần tiểu tiểu chân sen đã ở không tiếng động mà xinh đẹp phát sinh mê người mời. Nàng mắt to mỉm cười ngậm xinh đẹp ngậm yêu, nước che vụ lượn quanh địa, vẻ quyến rũ dập dờn, khéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, muốn lôi kéo người ta một hôn phong trạch, đây là một từ trong xương tản ra yêu mị mê người nữ nhân, nàng tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều ở dẫn dụ nam nhân, tác động nam nhân thần kinh. Tam sư tỷ không thể nghi ngờ là nhất mỹ hoặc, nhất có nữ nhân bị một. Đối với Diệp thần tới nói, tam sư tỷ tuyệt đối là có tình điều nhất cũng là nhất sẽ phụng dưỡng Diệp thần một sư tỷ. So với Diệp thần cái khác mấy cái sư tỷ, tam sư tỷ so với bất luận người nào đều phải phong tình vạn trùng. Vũ sư tỷ trên người mặc màu phấn hồng thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu bạch lụa nhỏ hồ châu váy, cái kia hạt dưa hình trắng mịn như ngọc trên khuôn mặt, gò má hơi nổi lên một đôi quả lê cân xoáy, nhặt bôi son, khiến hai má trao chuốt đến tượng mới vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch bên trong thấu hồng. Đám hắc loan lớn lên lông mày, không phải vẽ tựa như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con mắt, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng rãi làm dấu khi đọc sách bật lên, vốn là đen thui phiêu giật tóc dài nhưng tỏa ra một luồng tiên tử giống như khí chất. Tóc dài cùng tới eo, trên trán nhị tấn dùng trắng xóa hoàn toàn cùng hồng nhạt giao nhau khảm hoa thả xuống châu phát liên, tình cờ có như vậy một hai viên không nghe lời hạt châu buông xuống, dĩ nhiên tăng thêm một phần như thật như ảo vẻ đẹp, chỗ cổ tay mang theo một màu nhũ bạch và ngọc, ôn hỏa dương chi bạch ngọc tỏa ra một loại không nói hào quang. Mặc dù Diệp thần cái khác mấy cái sư tỷ đã kinh diễm vô song thế nhưng, thích hợp nhất đại gia khuê tú, con gái Diệp tử, tuyệt đối là Diệp thần ngũ sư tỷ rồi. Ngũ sư tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thỏa mãn Diệp thần đối với ôn văn nhị nhã công chúa tất cả ảo tưởng. Cho tới lục sư tỷ, một đôi mắt lấp lánh có thần, linh động cực kỳ, một thân màu xanh lam thủy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy dài, người mặc màu lam nhạt thủy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọn thành thắt lưng thon thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Chiếc eo nhỏ nhắn lấy vi bước, hiện cổ tay trắng ngần với lụa mỏng. Mâu ngậm xuân thủy thanh sóng đảo mắt, trên đầu uy đọa búi tóc nghiêng xuyên một cái điêu khắc chấm vàng, xuyết điểm điểm tử ngọc, tua rua chiếu vào tóc đen trên. Hương điều ngọc mềm tú lún đồng tiền tươi đẹp so với hoa kiều, chỉ như hành được gọn cái khẩu như ngậm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn. Mị ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông, màu trắng hoa nhài yên la mềm xa, vốn lượn màu trắng kéo địa yên lung hoa mai 100 nước váy, thân hệ mềm yên la, thật là có điểm phấn chán tô tan ra kiểu rớt át mùi vị. Lục sư tỷ linh mẫn động, vạn vật có linh, thế nhưng so với tuần thú sư lục sư tỷ, ngoài hắn ra sư tỷ, đều trên lệch một ít linh động ý nhị. Thất sư tỷ cẩn thận tóc dài đen nhánh, thường thường khoác với hai vai bên trên, có chút ôn nhu, có lúc phân tán đếm lấy tóc dài, hiện ra một loại khác phong thái, đột nhiên từ thành thục trở nên đáng yêu. Khiến người ta tân sinh yêu thích thương thiết tình, trắng non da rẻ như mới vừa lột xác trứng gà. Hai mắt thật to lóe lên phảng phất sẽ nói, nho nhỏ môi đỏ cùng da rẻ màu trắng. Càng hiện ra rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền nhỏ đều phân bố ở gò má hai bên, nhợt nhạt nở nụ cười, lúm đồng tiền ở gò má như ẩn như hiện, đáng yêu như thiên tiên. Thất sư tỷ chính là loại kia tập ngạo kiểu đáng yêu cùng kiêm tổ hợp thể, tuy rằng thất sư tỷ là ít nhất, thế nhưng nàng tiểu, cũng làm cho nàng trở nên kiểu tiểu đáng yêu lên. Cho tới Diệp thần tứ sư tỷ, chính là loại kia chăm chú, cho tới đối với một ít sinh hoạt biệt vặt, có chút ngốc bẩm sinh em gái. Như vậy bảy cái sư tỷ quay chung quanh ở Diệp thần bên người, Diệp thần còn có cái gì không vừa lòng? Một chén rượu và bụng, tất cả mọi người uống thoải mái tràn trề. Diệp thần nhìn mình sáu cái sư tỷ, trong đầu lộ ra một tà ác ý nghĩ. Sư tỷ, tất cả mọi người uống gần đủ rồi, không bằng các ngươi đều ở nơi này, ngồi tiếp chấm, đi ngủ đi. Chương 508. Lúc này chỉ thấy mấy cái sư tỷ hơi mặt đỏ. Trong lòng các nàng rõ ràng, Diệp thần nói đi ngủ là có ý gì? Bởi vì Diệp thần trước liền làm như thế quá. Ha 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 ha. Vào lúc này, tam sư tỷ cười đến run rẩy cả người, nhìn Diệp thần hỏi, tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải chơi như vậy sao? Lập tức liền chơi lớn như vậy, ngươi chịu được sao? Tam sư tỷ nói tiếp. Diệp Thần cười cười nói, đương nhiên, cũng chớ xem thường ta, ta nhất định sẽ làm cho mấy cái sư tỷ cao hứng. Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ lờ đờ mông lung, nhìn Diệp Thần cười nói, tiểu sư đệ, không nghĩ tới, ngươi thậm chí có như vậy ham mê. Nhị sư tỷ một mặt lạnh lẽo, lãnh diễm vô song. Thế nhưng vào lúc này, nhị sư tỷ cũng rõ ràng tiểu sư đệ ý tứ của, cả khuôn mặt sắc đỏ chót không nớt. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi là gan lớn như vậy, dĩ nhiên muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ngũ sư tỷ cũng cười nói rằng, lục sư tỷ đỏ mặt, một tịch thanh sam, nàng hai tay cầm lấy góc áo. Tiểu sư đệ, như vậy có thể hay không? Có chút không tốt chỉ có thất sư tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì không tốt? Tiểu sư đệ muốn làm gì a? Thất sư tỷ nghi hoặc không thôi hỏi. Diệp Thần nhìn mình sáu cái sư tỷ, khoe miệng cười cợt, sợ cái gì? Chúng ta đều lão phu lão thê hơn nữa, trước mọi người cũng không cùng nhau tắm qua tắm sao? Ngược lại mọi người chúng ta đều rất quen, vì lẽ đó mọi người cũng không nên thẹn thùng. Nghe Diệp Thần nói xong, chỉ thấy hết thảy sư tỷ mặt đều có chút từng đỏ. Ha ha ha, tiểu sư đệ, ngươi đúng là đối với ta khẩu vị, không hổ là ta thích nam nhân, là gan thật to lớn. Tam sư tỷ ý cười dịu dàng nói, tiểu sư đệ, ý của ngươi là mấy người chúng ta sư tỷ đối với ngươi một đồng thời? Thất sư tỷ tựa hồ đột nhiên suy nghĩ minh bạch tất cả, chỉ vào Diệp Thần khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Diệp Thần khoe miệng cười khẽ, nhìn thất sư tỷ hỏi, không sai, chính là ngươi hiểu ý đó. Trong nháy mắt, chỉ thấy thất sư tỷ như một hơi nước cái lò, cái bếp giống như vậy, không chỉ là đỏ mặt, toàn bộ đỉnh đầu cũng bắt đầu bốc khói trắng nóng lên. Ta không ngại. Đại sư tỷ mở miệng nói, ta yêu thích tiểu sư đệ, vì lẽ đó, tiểu sư đệ đối với ta làm cái gì, ta đều không ngại. Đại sư tỷ mở miệng nói rằng, kỳ hỉ, ta chỉ là cảm thấy tiểu sư đệ lớn mật, ta cũng không chú ý. Ngũ sư tỷ cười xấu xa nói, ha ha ha, ta yêu thích kích thích. Tam sư tỷ nói rằng, lục sư tỷ hai tay bám vào vạt áo của mình, nhẹ nhàng nói, tất cả mọi người không ngại, ta cũng không chú ý. Các ngươi là nghĩ như thế nào a? Đồng thời a, đây là một lên. Các ngươi thật sự không ngại sao? Thật sự không ngại sao? Thất sư tỷ đỏ bừng mắt hỏi, tiểu sư muội nếu như chú ý có thể rời đi, đón lấy chúng ta nhưng là phải theo tiểu thần thần đi ngủ đi. Tam sư tỷ cười đều rồi nói, không sai, chúng ta cũng không chú ý, tiểu sư muội, ngươi là không dám sao? Vũ sư tỷ cũng lộ ra cười xấu xa. Ai nói ta không dám? Thất sư tỷ lập tức trở về đáp, nói như vậy, tiểu sư đệ ngươi là đồng ý. Tam sư tỷ cười nói, ai? Vào lúc này, chỉ thấy thất sư tỷ miệng đống nhiên bị ngăn chặn. Nhất thời, nàng vừa mở mắt nhìn, chỉ thấy chính mình tiểu sư đệ đã ngăn chặn miệng của nàng. Tiểu sư đệ, thất sư tỷ vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy Diệp Thần ôm chính mình thất sư tỷ, nhẹ giọng nói, sư tỷ, đừng nói nữa, chúng ta đi ngủ đi. Bị Diệp Thần như thế đụng vào, thất sư tỷ trong nháy mắt liền mềm yếu đi. Nàng xem thấy Diệp Thần, nàng biết, từ đó về sau, nàng liền muốn rơi vào rồi Diệp Thần ma chảo rồi. Diệp Thần cười cợt, ôm thất sư tỷ, nhẹ nhàng đặt lên giường. Sau đó Diệp Thần nhẹ nhàng cúi người, từ thất sư tỷ cái trán hôn hạ xuống. Tam sư tỷ cười cợt, từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Thần. Mấy người đang đồng thời bắt đầu sung sướng lên. Ngũ sư tỷ, đại sư tỷ, tam sư tỷ đều chủ động đi tới Diệp Thần bên người, mấy người bắt đầu tu luyện. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ đều vận chuyển song tu chi pháp. Nhất thời, từ từ chân khí không ngừng bắt đầu rót vào Diệp Thần trong thân thể. Từng đạo năng lượng không ngừng từ thiên địa trong lúc đó nhảy vào. Diệp Thần một người ở sáu cái sư tỷ trung gian, thương diễm cực kỳ. Diệp Thần nhìn về phía sáu cái sư tỷ, nhẹ giọng nói, sư tỷ, chúng ta đi ngủ đi. Chư vị sư tỷ gật gật đầu, sau đó cùng Diệp Thần nằm xuống. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ một đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần từ từ tỉnh lại. Vào lúc này, chỉ thấy mấy cái sư tỷ đặt ở Diệp Thần trên người. Các nàng toàn bộ đều là nhân gian cực phẩm, từng cái sư tỷ thân thể trần truồng, các nàng một đệ một, toàn bộ đều nằm ở Diệp Thần chu vi. Diệp Thần đều không nhận rõ các nàng người nào là người nào. Có thể là tối ngày hôm qua quá vất vả, vì lẽ đó, Diệp Thần mấy cái sư tỷ vẫn chưa tỉnh lại, các nàng đều ở ngủ say. Diệp Thần không có quấy rầy các nàng. Chỉ thấy Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, một luồng nhu hòa chân khí tuôn ra, đem đặt ở trên người mình mấy cái sư tỷ nhẹ nhàng giơ lên. Sau đó, Diệp Thần từ từ đứng dậy. Diệp Thần dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, thực lực cường hãn, tinh lực dồi dào. Mặc dù là mỗi đêm 100 nữ nhân, cũng không làm gì được hắn. Chớ nói chi là chính mình bảy cái sư tỷ, đây đối với hắn tới nói chẳng qua là chút lòng thành rồi. Đến bây giờ, Diệp Thần rốt cục hiểu được tu tiên chỗ tốt rồi. Nếu như kiếp trước, mình là một người bình thường, đừng nói là bảy cái, chỉ sợ một như vậy tiên nữ, mình tuyệt đối ứng phó không được. Thế nhưng, Diệp Thần từ khi sửa chữa tiên sau khi, bất kể là chân khí vẫn là thân thể cứng rắn đều là nguyên lai mấy trăm ngàn lần. Mỗi ngày tinh lực dồi dào, từ đây eo không chua, chân không đau. Vì lẽ đó, nếu có thể xuyên qua, Diệp Thần vẫn là để cử thế giới hiện thực người xuyên qua một hồi. Diệp Thần cười cợt, sau đó ngồi xếp bằng, đánh dấu. Diệp Thần mỗi ngày đánh dấu đều không có hạ xuống. Bất luận có bao nhiêu bận rộn, hắn cũng có đánh thời gian đi ra đánh dấu. Hơn nữa Diệp Thần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đánh dấu, vì lẽ đó, Diệp Thần đương nhiên sẽ không hạ xuống. Hơn nữa, loại này đánh dấu, nhưng là để Diệp Thần trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Âm Dương Đại Đạo chân quyết. Lời vừa nói ra, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Chính mình lại đánh dấu đại đạo rồi. chính mình trước đánh dấu đại đạo là kiếm đạo chân quyết, hơn nữa chính mình thể ngộ phát ra âm dương kiếm đạo, hiện tại hắn đánh dấu chính là âm dương đại đạo chân quyết. Âm dương đại đạo tuy rằng không phải âm dương kiếm đạo, thế nhưng Diệp Thần cũng coi như được với là nhập môn. Bây giờ đánh dấu chân quyết, hay là mình có thể thể ngộ đi ra âm dương đại đạo. Diệp Thần bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện, từ từ chân khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể, nhất thời quần quận đại đạo khí tức không ngừng hiện lên đi ra. Chương 509, đi tới Dược Vương Sơn. Chương 509, đi tới Dược Vương Sơn. Diệp Thần không ngừng tu luyện, từ từ chân khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Vào lúc này, Diệp Thần tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Hắn phát hiện, hắn đối với đạo lý giải lại tinh tiến một bước. Chính mình âm dương kiếm đạo càng thêm cường đại, hơn nữa, đối với âm dương hài hòa cũng có nhiều hơn sức lĩnh ngộ. Hiện tại, Diệp Thần nếu như sẽ cùng các sư tỷ song tu, thực lực nhất định sẽ nâng lên rất nhiều. Diệp Thần mặc quần áo xong, đi tới trong triều đình. Cung điện màu vàng nóng chi sơn. Diệp Thần từng bước một hướng về phía trên cung điện đi đến. Tốt nhất bạch ngọc cửa hàng tạo mặt đất lóng lánh ôn hòa ánh sáng, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thực cung điện, đàn hương mục điêu khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng dương cánh muốn bay. Ngói xanh điêu khắc mà thành di động cửa ngọc thạch xây tường bản, một cái thẳng tắp cuối đường một quảng trường khổng lồ theo ngọc thạch bậc thang chậm rãi chìm xuống. Trung ương trên tế đàn to lớn một cái thẳng tắp cây cột điêu khắc trông rất sống động vân rồng, cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa đối lập. Chỉ thấy trong tầm điện vân đỉnh đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì là đèn, chân châu vì là màn che, phạm kim vì là trụ sở. Sáu thước rộng cây trầm hương rộng bên giường lơ lửng giao tiêu bảo là trướng, trướng trên khắp cả thêu tung châu sợi bạc hoa hải đường, gió nổi lên tiêu động, như rơi vân sơn huyền hải. Trên giường nhỏ thiết thanh ngọc báo hương trầm, bày ra mềm lụa tầm băng điệp, điệp thắt lưng ngọc điệp là khâm. Trong điện bảo trên đỉnh lơ lửng một viên to lớn minh nguyệt châu, rạng rỡ phát quang, tựa như minh nguyệt. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, lục địa vì là liên, đóa đóa thành rưỡi hành hoa sen rằng rớp. Phía trên cung điện, điêu khắc vài con to lớn kim long trông rất sống động, tượng trưng cho thiên tử thân phận. Cho tường cao bên trong tung xuống hoàn toàn mông lung mờ nhạt ánh sáng, cố cung lộ ra đến thần bí mà yên tĩnh. Xa xa nhìn tới, cái kia từng tòa đỏ sẫm cung điện như khảm ở trên mặt tuyết như thế. Tọa lạc tại trong bụi cây cung điện, lộ ra từng cái ngói lưu ly đỉnh, đúng như một tòa màu vàng hoàn đảo. Hoa thanh cung cái kia hoa lệ lầu các bị hoa thanh chỉ nước cao vần quanh, lục bình đầy đất, bích lục mà minh tịnh. Cái kia mái cong trên hai cái long, kim lân giáp vàng, rất sống động, tựa như muốn bay lên không bay đi. Thật lớn một tòa cung điện tựa như kiến trúc, vàng óng ánh ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt. Ở xanh thẳm dưới bầu trời, tử cấm thành cái kia màu vàng óng ngói lưu ly trùng diêm đỉnh điện, có vẻ đặc biệt huy hoàng. Diệp Thần thân thể lấm lấm, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang bắn hàn tinh, hai lông mày cong hoàn toàn giống soạt nước sơn. Bộ ngực hành động, có vạn phu khó địch nổi bài phong. Ngự nói yên ngang, nói ngàn trượng lăng vân chi chí khí. Tâm hùng gan lớn, tựa như hám thiên sư tử dưới đám mây. Cốt kiện vân mạnh, như đung đưa điệu tỳ hưu lâm châu ngồi. Dường như trên trời hàng ma chúa, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Trên đầu mang vấn tóc khảm bảo tử kim quan, đủ lông mày xiết nhị long cướp châu kim môi ngạch, mặc một bộ hai sắc kim 100 điểm xuyên hoa đỏ thâm tay áo, buộc lấy năm màu tia tích góp hoa kết trường tuệ cung thao, áo khoác gạ rủ dịch lên hoa tám đám uy rèn đứng hàng tuệ áo khoác, đăng thanh đoạn phấn lót tiểu lưng dày. Diện như trung thu chi tháng, sắc như xuân hiệu chi hoa, tấn như lao cắt, lông mày như mực vẽ, mặt như muối đảo, con mắt như thu bà, mặc dù giận khi thì như cười, tức coi mà có tỉnh. Tuấn lãng lông mày, thanh lệ mắt, sống mũi thẳng tắp, không nhiễm mà chu môi. Tóc đen thui thẳng tới mông tế, rối tung ở trắng non cao to trên thân thể, trang điểm da yêu mị giống như mỹ lệ. Hắc kim sắc đôi mắt thâm thúy, đẹp trai phi phàm khuôn mặt, giơ tay nhấc chân khắp nơi đều toát ra tự nhiên mà thành đế vương thô bạo, nhìn cứ gọi người khó có thể chống cự cái kia giá tính mị lực. Diệp Thần từng bước một đi lên ngôi vị hoàng đế. Vào lúc này, văn võ ba quan từng cái quỳ xuống. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Toàn thể văn võ ba quan tất cả quỳ xuống. Diệp Thần vô cùng bình tĩnh, nhìn văn võ ba quan nói, "Bình thân, ta ơn bệ hạ." Lúc này, văn võ ba quan mới đứng lên. Bây giờ Diệp Thần ăn mặc long bào, thô bạo vô song. Diệp Thần bắt đầu vào triều, hắn trở thành nhân hoàng sau khi vẫn luôn ở bên ngoài, không có trải qua mấy lần triều, vì lẽ đó Diệp Thần hiện tại liền đến bắt đầu vào triều rồi. Có điều, Diệp Thần nhân hoàng tin tức đã truyền ra. Hiện tại cơ hồ toàn bộ thế giới đều biết một đời mới nhân hoàng là Diệp Thần. Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc cũng sắp nhập rồi. Cho tới ngoài hắn ra quanh thân tiểu quốc, trực tiếp nhập vào Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc bên trong, hợp thành một đại quốc. Hiện tại, trên toàn thế giới cũng không còn Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc. Hiện tại phía trên thế giới này chỉ có một quốc gia, cũng chỉ có một quân chủ, chỉ có nhân tộc rồi. Các vị khanh nhà có chuyện gì muốn đấu? Diệp Thần nhàn nhạt hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy từng cái đại thần bắt đầu trình lên đấu chương. Diệp Thần nhìn vô số đấu chương, khẽ to mày, xem ra này làm hoàng đế không phải dễ làm a, xem ra chính mình nên nhiều nỗ lực để cho mình sư tỷ cho mình hảo hảo sinh một đứa con trai, để cho bọn họ tới làm hoàng đế. Về phần hắn lời của mình, vẫn là thích hợp tu luyện. Có điều, nói chính sự, Diệp Thần cũng là thời điểm nên cân nhắc chính mình người thừa kế, hiện tại hắn đã độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, khoảng cách phi thân chỉ sợ cũng không xa. Tuy rằng hắn còn trẻ, thế nhưng nếu như sau khi độ kiếp, hắn tất nhiên là làm không được hoàng đế. Vì lẽ đó, hắn muốn suy tính một chút người thừa kế chuyện tình rồi. Chẳng lẽ mình thật sự lại muốn làm 20 năm hoàng đế, chờ mình nhi tử lớn lên đến kế thừa sao? Diệp Thần xử lý xong tấu chương, cảm thấy đầu đều lớn rồi. Quả nhiên, nhất quốc chi chủ cũng không phải tốt như vậy, làm sự tình cũng có rất nhiều. Mấy ngày sau khi, Diệp Thần chuẩn bị đi tới Dược Vương Sơn, đi đem chính mình tứ sư tỷ cũng tìm trở về. Cho đến lúc này, liền đều đại hoan hỉ rồi. Vừa lúc đó, Diệp Thần lấy được tin tức, Dược Vương Cốc Dược Cửu khả năng tại đây mấy ngày, liền muốn độ kiếp. Diệp Thần biết sau khi, chuẩn bị mang theo mấy cái sư tỷ, đồng thời đi tới Dược Vương Sơn. Diệp Thần mang theo mấy cái sư tỷ đáp xe đi tới Dược Vương Sơn. Cho tới trong triều đình, Diệp Thần nắm giữ nhiều như vậy khôi lỗi ở, thì tương đương với hắn ở, hắn có thể bất cứ lúc nào thông qua khôi lỗi an bài công việc, cũng không ảnh hưởng Diệp Thần. Diệp Thần bọn họ thay đổi quần áo, vi phục xuất tuần, hướng về Dược Vương Sơn đi đến. Dọc theo đường đi, Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ du sơn ngoạn thủy. Đến buổi tối, Diệp Thần liền cùng mình mấy cái sư tỷ phát triển một hồi hoàng tử chuyện tình. Trước cùng mình mấy cái sư tỷ tu luyện hoàn thành sau khi, các nàng cũng có thể dùng chân khí bước ra đi, vì lẽ đó, các nàng không có một mang thai Diệp Thần hải tử. Thế nhưng hiện tại thời cuộc không giống với lúc trước. Diệp Thần tóm lại muốn rời khỏi thế giới này, chính mình mấy cái sư tỷ, Diệp Thần cũng phải mang theo rời đi, vì lẽ đó, Diệp Thần nhất định phải nhiều sinh mấy cái nhi tử, đến kế thừa quốc gia này, kế thừa thế giới này. Cho tới thoái vị hiện tại tới làm người hoàng đế này, xin lỗi, Diệp Thần cũng không phải thánh nhân gì, hắn không làm được. Bọn họ ngồi xe ngựa đi ra hoàng thành, một đường tiến lên. Diệp Thần ngoại trừ cửa thành, trong miệng lạnh nhạt nói, "Tứ sư tỷ, ta tới đón ngươi." Sau khi nói xong, chỉ thấy Diệp Thần mang theo 6 cái sư tỷ, từng bước một hướng về Dược Vương Sơn đi đến. Chương 510, Trừng trị. Chương 510, Trừng trị. Trên đường, Diệp Thần bọn họ hướng về Dược Vương Sơn ngồi trước xe ngựa hướng về. Đương nhiên, ngựa của bọn họ cũng không phải mã, mà là một loại bay ở bầu trời thiên mã, mọc ra không công cánh, là một loại dị thú. Tuy rằng bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, thế nhưng dọc theo đường đi ngồi xe ngựa, du sơn ngoạn thủy vẫn là rất quan trọng. Khi bọn họ đến một ít phong cảnh tốt hơn địa phương thời điểm, bọn họ còn có thể dừng xe ngồi yêu phong lâm vãn, sương diệp hồng với nhị nguyệt hoa. Cỡ nào nhàn hạ thoải mái. Diệp Thần bọn họ dọc theo đường đi tới một trong thành thị. Bọn họ xuống xe, Diệp Thần mang theo mấy cái sư tỷ đi tới trong thành thị, khỏe mạnh chơi đùa một phen. Lại nói người này hoàng cũng không phải là được, các ngươi biết người này hoàng là thân phận gì sao? Vừa lúc đó, Diệp Thần chợt nghe kể chuyện thành, nghe thanh âm, hình như là đang nói chính mình. Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trong quán trà, ông cháu hai người chính đang nói mình cố sự. Cái kia ông cháu hai người hắn cũng nhận thức, đúng là hắn năm đó gặp phải hai người kia, chính mình còn tặng cùng một đàn cổ cho hắn tôn nữ đây. Nhân hoàng là thân phận gì a? Có người hỏi. Người kia hoàng cũng không phải là được, hắn trước đây nhưng là tiên duyên thánh địa tổ sư, sau đó lại trở thành thiên ma giáo giáo chủ, lại sau đó hắn dĩ nhiên trở thành chính đạo liên minh minh chủ, cuối cùng hắn trở thành nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng. Hắn nhưng là tập thiên hạ quyền to cùng kiêm nam nhân, chúng ta nhân tộc chi hoàng nhất định có thể dẫn dắt chúng ta nhân tộc hướng đi qua mình. Lão nhân kích động nói. Hắn vĩnh viễn không quên được, ban đầu ở tòa thành kia thời điểm, nhân hoàng dành cho sự giúp đỡ của bọn họ. Vì lẽ đó, hắn bây giờ nói sách đều là đang nói nhân hoàng công tích vĩ đại. Diệp Thần liếc mắt nhìn, khoe miệng cười cợt. Hắn vẫn chưa đi qua, bởi vì quá khứ, chỉ sợ hắn bị nhận ra. Được rồi, chúng ta đi thôi. Diệp Thần mang theo mấy cái sư tỷ đi về phía trước. Diệp Thần mang theo 6 cái trên đại lục đẹp nhất tiên tử rêu rao khắp nơi, nhất định hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chỉ thấy từng cái người hướng về Diệp Thần bọn họ nhìn lại. Không chỉ có Diệp Thần lớn lên đẹp trai, Diệp Thần 6 cái sư tỷ, cái kia không phải quốc sắc thiên hương. Hơn nữa, Diệp Thần 6 cái sư tỷ thân phận cũng không. Đại sư tỷ chính là một thành chủ, nhị sư tỷ là một đời kiếm thần, tam sư tỷ là thiên ma giáo thánh nữ, ngũ sư tỷ này đây trước Nam Hiên quốc nữ hoàng, lục sư tỷ chính là Thanh Loan truyền nhân. Mỗi một người sư tỷ nói ra, đều sẽ chấn động toàn bộ thế giới. Cho tới Diệp Thần thân phận, càng là thái quá. Nhân hoàng, nhân tộc chi hoàng, ở toàn bộ hạ giới, người cao quý nhất, không có một trong. Vì lẽ đó, bọn họ hấp dẫn đến rồi vô số ánh mắt. Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ nhìn thấy một công tử ca mang theo một đám người hướng về Diệp Thần bọn họ đi tới. Diệp Thần lắc đầu, loại này con cháu thế gia ở trong thành thị ngang tàng quen rồi, vì lẽ đó căn bản sẽ không xem một điểm thế. Diệp Thần bọn họ đám người chuyến này rất rõ ràng không phải người bình thường, thế nhưng luôn có mấy người vì ham muốn khuôn mặt đẹp đáp đưa lên tính mạng của chính mình. Diệp Thần cũng không ngăn cản, chỉ thấy người công tử kia đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Vào lúc này, chỉ thấy công tử ca nhìn Diệp Thần cao ngạo nói, tiểu tử, các ngươi là người nào? Diệp Thần vẫn chưa trả lời. Vào lúc này, chỉ thấy người công tử kia ca dùng hèn mọn ánh mắt nhìn Diệp Thần bên cạnh mấy cái cô gái nói, mấy cái này tiểu cô nương vẫn thật đẹp đẽ, không bằng theo ta trở về đi thôi. Không nhãn lực thấy ra hỏa. Nhất thời, ánh sáng màu xanh hiện lên, một luồng ánh kiếm tuôn ra, người công tử kia ca trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Xuất thủ không phải người khác, chính là Diệp Thần nhị sư tỷ, Mộ Dung Khuynh Tuyết. Mộ Dung Khuynh Tuyết vẫn là như thế, người lợi hung ác không nhiều. Một chiêu kiếm chém giết người công tử kia ca. Nhất thời, những kia bọn thủ hạ kinh hãi, hô lớn, bất hảo, công tử bị người giết. Diệp Thần nhìn thi thể trên đất, lẩm bẩm nói, xem ra loại này loạn tượng nên sửa trị rồi. Chúng ta đi nhìn ngày này được thành chủ người phương nào. Diệp Thần lẩm bẩm hỏi. Thiên Hành thành trì bên trong, chỉ thấy thành chủ Mạc Thiên Hành ngồi nghiêm chỉnh. Vào lúc này, một thủ hạ lập tức đến quỳ gối Mạc Thiên Hành trước mặt. Thành chủ, bất hảo, thiếu gia bị người giết. Lời vừa nói ra, Mạc Thiên Hành kinh hãi, vội vã đứng lên. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lao ra, thiếu gia ra ngoài gặp mấy cái lai lịch không rõ người, liền lên đi để ra nghi vấn, sau đó đã bị người giết. Thủ hạ lập tức nói, ai lớn mật như thế, dám giết ta Mạc Thiên Hành nhi tử? Âm thanh to lớn, Mạc Thiên Hành vô cùng phẫn nộ. Hắn chỉ có một nhi tử, hơn nữa, đây là hắn quý báo nhất nhi tử, mới có thể dung túng hắn ở nơi này trong thành thị làm sàng làm bậy. Nhưng là bây giờ, hắn không nghĩ tới con trai của chính mình lại bị giết. Lẽ nào có lý đó? Là ai làm? Ta muốn diệt hắn cả nhà, thay ta nhi tử báo thù. Mạc Thiên Hành lớn tiếng nói, là ta. Vừa lúc đó, bên ngoài truyền đến âm thanh. Vào lúc này, chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng đạp đi vào, mặt sau còn theo 6 cái xinh đẹp như hoa cô nương. Thanh chủ, chính là bọn họ, chính là bọn họ, chính là bọn họ giết thiếu gia. Thủ hạ lập tức nói. Thời khắc này, chỉ thấy thành chủ Mạc Thiên Hành sợ run ở tại chỗ. Hắn si ngốc nhìn Diệp Thần, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn là thành chủ, hoàng đế đăng cơ ngày ấy, hắn cũng đi xem lễ vì lẽ đó, hắn biết, trước mặt người này chính là. Thủ hạ kia thấy thành chủ không nói lời nào, chỉ vào Diệp Thần lạnh lùng nói, làm càn, các ngươi không chỉ có giết thiếu gia, còn dám xông phủ thành chủ. Các ngươi là chuẩn bị tự chui đầu vào lưới sao? Rầm, một tiếng lanh lảnh nổ vang. Nhất thời, chỉ thấy thành chủ quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Vậy hạ, ta không biết là ngài đã tới. Lời vừa nói ra, vừa cái kia vẽ đường cho hiệu chạy chính là thủ hạ kinh hãi, vội vã cũng quỳ gối Diệp Thần trước mặt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này chính là hiện nay Chân Long Thiên Tử, tập thiên hạ quyền to cùng kiêm nhân hoàng bệ hạ. Thời khắc này, nội tâm của bọn họ đều là sợ hãi, không chỉ có sợ hãi, hơn nữa bất lực. Người tên là gì? Diệp Thần nhìn về phía Mạc Thiên Hành hỏi. Sợ. Mạc Thiên Hành thành chủ lập tức nói. Diệp Thần gật đầu một cái nói, đây cũng là chỉ cho ngươi để ý Thiên Hành thành sao? Bệ hạ, thần thống trị vô phương, dung túng nhi tử làm sàng làm bậy, kính xin bệ hạ trị tội. Mạc Thiên Hành nặng nề dập đầu ở trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Bên cạnh cái kia thủ hạ cũng lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Thần bình tĩnh nhìn Mạc Thiên Hành nói, xem ra quốc gia này nên sửa trị rồi. Sau khi nói xong, Mạc Thiên Hành liền biết hắn đã xong đời. Mặc dù hoàng thượng không có đối với hắn tiến hành bất kỳ xử trí, hắn cũng biết đời này của hắn đã xong. Diệp Thần chạm đích rời đi, lạnh nhạt nói, thành chủ vị trí ngươi vẫn là đừng làm đi. Vào lúc này, Vũ sư tỷ nhìn về phía Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ như thế nào chỉnh trị quốc nhà? Diệp Thần suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói, thành lập tư pháp giám, ban bố pháp luật. Chương 511. Sư tỷ, ta tới đón ngươi. Chương 511. Sư tỷ, ta tới đón ngươi. Diệp Thần trực tiếp rời đi. Trong hoàng cung. Vào lúc này, Diệp Thần khôi lỗi ngồi ở hoàng cung bên trên. Những đại thần kia chúng vẫn chưa có ai nhìn ra rồi Diệp Thần là khôi lỗi. Vào lúc này, chỉ thấy những đại thần kia chúng lập tức bay về Diệp Thần khôi lỗi quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chỉ thấy Diệp Thần trực tiếp đem chính mình tư duy tiến vào Diệp Thần nhàn nhạt giơ tay, để tất cả mọi người lên. Vào lúc này, Diệp Thần trực tiếp mở miệng nói, Thiên Hành thành Mạc Thiên Hành, đưa bọn họ chức vị bãi miễn, lưu vong biên cương đi. Vào lúc này, chỉ thấy lại bộ thượng thư lập tức quỳ xuống nói, là đúng rồi, chớ có một ý nghĩ, không biết các vị ý như thế nào. Diệp Thần nhàn nhạt hỏi, không biết bệ hạ có ý nghĩ gì? Thừa tướng lập tức hỏi, chấm muốn thành lập một tư pháp giám. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút không rõ. Diệp Thần nói tiếp, thành lập tư pháp giám có lập ra luật pháp nghĩa vụ, chấm sẽ đích thân chọn người tiến vào tư pháp giám, chấm muốn ở chúng ta nhân tộc thực thi pháp luật. Pháp luật? Mọi người kinh hãi. Bọn họ Đông Hoàng quốc trước là có luật pháp, thế nhưng pháp luật cũng chỉ bất quá là quản bình dân bách tính thôi, căn bản không quản được người tu hành. Người tu hành lên trời xuống đất, không gì không làm được. Đây chính là lợi cho thiên hạ đại sự a. Một đại thần lập tức phụ hòa nói, không sai, bệ hạ muốn làm lúc này, chúng ta tất làm to lớn chống đỡ. Từng cái đại thần cũng bắt đầu phụ họa. Diệp Thần gật gật đầu. Hắn tuyển cử mấy người thành lập tư pháp giám, ở từ các nơi chiêu mộ ưu tú nhân tài cùng đi biên soạn này pháp luật. Bởi vì là dùng để ràng buộc người tu hành cùng bình dân pháp luật, Diệp Thần cũng không thể sử dụng trước hắn khi hắn thế giới của chính mình pháp luật, hắn chỉ có thể tham khảo. Có điều ở Diệp Thần quan niệm bên trong, nên người người bình đẳng, không nên tồn tại giữa người và người đẳng cấp sai biệt. Mặc dù không cách nào tiêu trừ căn bản, thế nhưng ở bề ngoài không được. Diệp Thần khiến người ta lập ra pháp luật, vào lúc này, ý thức của hắn lần thứ hai về tới trong thân thể của mình. 6 cái sư tỷ thủ hộ ở Diệp Thần bên người, thay Diệp Thần hộ pháp. Kỳ thực, đến Diệp Thần cấp bậc này nhân vật đã đạt đến thân thể vô địch cảnh giới. Mặc dù Diệp Thần thân thể tại đây mới thế giới cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái. Vì lẽ đó, mặc dù Diệp Thần ý thức tiến vào khôi lỗi bên trong, người khác cũng không giết chết hắn, nhiều nhất là thương tổn hắn một điểm. Thế nhưng, ý thức của hắn có thể trong nháy mắt trở về. Tiểu sư đệ, ngươi trở về? Lục sư tỷ lập tức hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Lục sư tỷ một tịch thanh sam bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần cười cười nói, đa tạ các vị sư tỷ bảo vệ. Khách khí cái gì? Tam sư tỷ cười cười nói, được rồi, chúng ta nên khởi hành thông qua Thiên Hành Thành, chính là Mạc Song Thành rồi. Đại sư tỷ nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu. Mạc Song Thành bọn họ đi qua. Ở nơi nào? Diệp Thần còn nhận thức Lạc Thủy Hàn. Chỉ có điều, hiện tại Lạc Thủy Hàn đã không phải là Mạc Song Thành thành chủ mà là bọn họ cả nhân tộc hộ quốc đại tướng quân. Diệp Thần vẫn còn ở nơi này chém giết một lão quái vật. Cũng là bởi vì như vậy, Diệp Thần mới biết giả chết có thể đã lừa gạt thiên kiếp bí mật. Diệp Thần bọn họ tiến vào Mạc Song Thành, ở đây ở một đêm, sau đó, bọn họ bắt đầu đi tới Dược Vương Sơn rồi. Hai bên trái phải đều là cao to sơn, thác nước theo đao phách giống nhau vách treo leo chảy xuống, phảng phất thanh long nói nước miếng, gây nên từng đóa bọt nước tung tóe ở khe núi. Suối nước trong suốt thấy đáy, đáy khe là ngũ sắc sặc sỡ đá cuội, màu bạc bong bóng tựa như một chuỗi chuỗi chân châu để qua trên mặt nước, nổi lên hơi gợn sóng. Trong chất núi cao, không nhìn thấy một thôn trang, không nhìn thấy một khối ruộng lúa, những này sơn lại như một ít uống rượu say lão ông, một rượi và một, đang ngủ say không biết mấy chục triệu năm. Xưa nay có thức tỉnh chúng nó ngộng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thâm nhập chúng nó trái tim, chính là cái kia yêu nhất mạo hiểm thợ săn, cũng chỉ đến chúng nó dưới chân, truy đuổi những kia từ trên núi chạy xuống sơn dương lợn rừng cùng chim, chưa bao giờ leo nó đỉnh núi. Vào lúc này, Diệp Thần bọn họ ngồi thiên mã xe ngựa, bay ở trên bầu trời. Phía trước chính là Dược Vương sân sao. Nhìn thật là đồ sộ a. Lục sư tỷ mở miệng nói, nơi này linh khí nồng nặc, lão tứ vẫn đúng là sẽ chọn địa phương. Đại sư tỷ cười cợt nói rằng, được rồi, chúng ta xuống nói đi, ta còn muốn chờ cùng lão tứ ôn chuyện đây, lâu như vậy rồi, không biết lão tứ lớn rồi không có. Tam sư tỷ nói rằng, Diệp Thần biết, Tam sư tỷ nói lớn lên, rất hiển nhiên không phải đang nói tuổi tác. Diệp Thần gật gật đầu, hơi suy nghĩ, chỉ thấy thiên mã trong nháy mắt hướng về Dược Vương sơn bay xuống. Đến Dược Vương sơn bên trong, nhất thời chỉ thấy một cấm chế trong nháy mắt xuất hiện, Diệp Thần bọn họ chắn bên ngoài. Diệp Thần vội vã cao giọng la lên, Dược Cửu lão tiền bối, vạn bối Diệp Thần, phía trước cầu kiến. Âm thanh vang vọng đất trời, truyền vào đi. Nhất thời chỉ thấy cái kia cấm chế mở ra một lỗ hổng, để Diệp Thần bọn họ đi vào. Diệp Thần bọn họ đi vào, chỉ thấy vẫn là ban đầu cỏ lao đường, chỉ thấy một nữ tử áo trắng đứng ở phía dưới, ánh mắt ước ao nhìn Diệp Thần bọn họ hạ xuống. Nữ tử áo trắng đen thui như tuyền, tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa. Thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại, da không cần xoa phấn liền trắng nõn như chì, môi đỏ thấm bĩu một cái, tiên như đăng quả, san hô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay khoa tay cuối cùng ửng đỏ châu liên mang theo cổ tay trắng ngần. Bạch như tuyết, hồng như lửa, khiếp người mục đích tươi đẹp, màu vàng nóng la của thần, thúy sắc giải làm dấu khi đọc sách bên hông nhất hệ, lập tức hiện ra cái kia là lớp tư thái, trước gương ngồi ngồi, phong tình bạn trùng tận sinh. Chỉ thấy nàng cái kia như nước mùa xuân một loại con mắt, nhìn trên bầu trời hạ xuống mọi người. Tới đón tiếp Diệp Thần bọn họ không phải người khác, chính là Diệp Thần tứ sư tỷ, Nhạc Linh Tịch. Nữ tử áo trắng bình tĩnh đứng trên mặt đất, khoe miệng nở một nụ cười. Thấy được sư tỷ của mình muội cùng Diệp Thần, hiển nhiên cao hứng phi thường. Tứ sư tỷ, lão tứ. Nhất thời, chỉ thấy thiên mã rơi vào trên đất. Diệp Thần từng cái sư tỷ lập tức đi tới tứ sư tỷ bên người, vây quanh tứ sư tỷ. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư muội, lục sư muội, tiểu sư muội, các ngươi làm sao đều đến rồi? Tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch lập tức kích động hỏi. Đương nhiên là bởi vì muốn sư tỷ ngươi rồi. Lục sư tỷ Lục Vũ Đình lập tức nói. Nha. Tứ sư tỷ nhàn nhạt đáp lại nói. Vào lúc này, chỉ thấy phía sau bọn họ, Diệp Thần cũng từng bước một đi tới. Mọi người tránh ra, để Diệp Thần đi tới tứ sư tỷ trước mặt. Tứ sư tỷ nhìn về phía cái kia chính mình chiêu tư mộ thường người, trong mắt nước mắt, dĩ nhiên đang đánh chuyển. Diệp Thần đi tới Nhạc Linh Tịch trước mặt, nhẹ nhàng thay nàng lau khô nước mắt, ôn nhu nói, sư tỷ, ta đã tìm đủ chúng ta tất cả sư tỷ muội, ta tới đón ngươi. Chương 512, Hồng Nương Tử. Chương 512, Hồng Nương Tử. Vào lúc này, chỉ thấy tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần. Trong ánh mắt của nàng, tất cả đều là cảm động cùng ước ao. Thế nhưng nàng bẹn bẹn đáp lại một chữ, được. Tứ sư tỷ có chút ngơ ngác, vô cùng đáng yêu. Tiểu tử, lần trước ngươi chỉ dẫn theo một lại đây, lần này, ngươi dĩ nhiên mang theo 6 cái lại đây, tiểu tử ngươi diễm phúc không cản a. Nhất thời, một thanh âm từ trong môn phái truyền ra. Diệp Thần lập tức vừa nhìn, chỉ thấy một ông già từng bước một đi ra. Ông lão kia không phải người khác, chính là Dược Cửu. Lúc này, chỉ thấy y tiên Dược Cửu từng bước một đi lên phía trước. Diệp Thần vội vã chắp tay. Dược Cửu tiền bối. Ha 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 ha. Tiểu tử, ngươi bây giờ cũng đã là nhân hoàng lại gọi ta tiền bối, có chút không thích hợp. Dược Cửu cười to nói. Diệp Thần vội vàng nói, tiền bối vẫn luôn là tiền bối của ta. Dược Cửu cười to nói, tiểu tử ngươi không sai. Dược Cửu tiền bối, ngài là không phải muốn độ kiếp? Diệp Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dược Cửu gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, chính là chỗ này mấy ngày, e sợ không tốn thời gian dài, thiên kiếp đã tới. Ta đây khối lao cốt đầu cũng sống đủ rồi, không biết lần này có thể hay không vượt qua thiên kiếp này. Dược Cửu nói rằng, thiên kiếp, mỗi một người độ kiếp hậu kỳ người đều cần trải qua. Diệp Thần trước còn không lý giải, tại sao có nhiều như vậy lao già tình nguyện chết giả, cũng vẫn không muốn đi xung kích thiên kiếp, thế nhưng hiện tại, Diệp Thần có chút minh bạch. Diệp Thần biết rồi bọn họ đại lục đích thực cùng. Bọn họ đại lục chính là một lao tù thế giới, bọn họ là tội máu người. Tội máu người, mặc dù vượt qua thiên kiếp, cũng phải đối mặt này thượng giới thẩm phán, vì lẽ đó, thiên kiếp cùng với nói là độ kiếp, không bằng nói là phạt. Để Diệp Thần không hiểu sự tình là, bọn họ đến cùng phạm vào tội gì? Thượng giới muốn như vậy đối xử bọn họ. Thân thể bọn họ bên trong chảy rốt cuộc là tội gì máu? Tiền bối, ta có việc nói cho ngươi. Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần đối với Dược Cửu vẫn là rất tôn kính, vì lẽ đó, chuyện này, hắn cảm thấy rất tất yếu, nói cho Dược Cửu. Nha, tiểu tử, chuyện gì, ngươi nói. Dược Cửu mở miệng. Tiền bối, ngươi biết thế giới này đích thực cùng sao? Diệp Thần nhìn Dược Cửu hỏi. Dược Cửu nhìn Diệp Thần, có chút không rõ. Diệp Thần bắt đầu nói lên, đưa hắn biết đến tất cả, toàn bộ đều nói cho Dược Cửu. Dược Cửu sau khi nghe xong, vạn phần kinh ngạc nhìn Diệp Thần hỏi. Tiểu tử, ngươi là nói, thế giới của chúng ta, vẹn vẹn chỉ là một lao tù. Dược Cửu sắc mặt dại ra, hiển nhiên là bị Diệp Thần khiếp sợ đến. Diệp Thần nói không có sai, hắn đây là từ mỗi cái phương diện tới tin tức, Diệp Thần phòng trường, hắn biết được tin tức này, đã vô cùng tiếp cận chân tướng rồi. Diệp Thần gật gật đầu. Dược Cửu trên mặt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Liền ngay cả Diệp Thần còn chưa kịp nói cho tứ sư tỷ cùng lục sư tỷ, cũng là vô tận kinh ngạc. Tội máu người, chúng ta đều cũng có tội người sao? Lục sư tỷ khiếp sợ hỏi. Diệp Thần gật gật đầu, lại lắc đầu. Nói tiếp, khả năng chúng ta tổ tiên là tội nhân, thế nhưng hiện tại, chúng ta đã ở mảnh này thế giới truyền thừa bao nhiêu đời một đời tiếp theo một đời, một đời tiếp theo một đời, lẽ nào, năm đó chúng ta tổ tiên đã tội, cũng phải bây giờ chúng ta đi gánh chịu sao? Còn nữa, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, chúng ta cũng không biết, năm đó chúng ta tổ tiên phạm vào tội gì. Vì lẽ đó, chúng ta nên ngẩng đầu lên, nếu bọn họ nói chúng ta có tội, nếu bọn họ muốn định chúng ta đã tội, chúng ta rồi cùng bọn họ phản kháng đến cùng. Diệp Thần lãnh lùng nói rằng, nhìn về phía trên bầu trời. Dược Cửu khiếp sợ không gì sánh nổi. Hóa ra là như vậy, ha ha ha. Hóa ra là như vậy. Nét cười của hắn từ từ cay đắng lên. Diệp Thần hơi kinh ngạc. Dược Cửu tiền bối, ngươi làm sao vậy? Diệp Thần lập tức hỏi. Tiểu tử, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Dược Cửu từ từ ngồi xuống, rót hai chén trà, Diệp Thần cũng thuận thế ngồi ở Dược Cửu bên cạnh. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng thuận thế ngồi xuống. Dược Cửu bình tĩnh ngồi, vận đục trong ánh mắt xuất hiện một chút ánh sáng, tựa hồ là ở hồi ức qua lại. Ta đã từng yêu thích quá một cô gái, nàng chính là trên thế giới này đẹp nhất nữ tử một trong, cũng là thế gian này mạnh mẽ nhất nữ tử một trong. Hay là các ngươi ít nhiều gì nghe qua thanh danh của nàng, nàng gọi là Nhạc Hồng Anh, mọi người gọi nàng bị là Hồng Nữ Tử. Hồng Nữ Tử. Lời vừa nói ra, Diệp Thần bên cạnh mấy cái sư tỷ nhất thời kinh hãi. Rất hiển nhiên, các nàng đều nghe qua này Hồng Nương Tử danh tiếng. Vào lúc này, chỉ thấy đại sư tỷ cười cợt, Ôn Văn Nhị Nhã giải thích, Hồng Nương Tử 6 tuổi bắt đầu tu hành, 7 tuổi trúc cơ, 9 tuổi kết đan, đến 40 tuổi liền tu luyện đến độ kiếp cảnh giới, tuyệt đối là phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất kỳ nữ tử một trong. Hơn nữa, Hồng Nương Tử thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, đã từng đối mặt 10 cái độ kiếp cao thủ, vẫn thành thạo điêu luyện, cùng 10 cái độ kiếp cao thủ đánh ngang tay. Bởi vậy, Hồng Nương Tử danh tiếng đến đây truyền ra. Nghe xong đại sư tỷ giải thích sau khi, Diệp Thần minh bạch, nguyên lai Dược Cửu tiền bối là vui vui mừng như vậy một kỳ nữ tử. Dược Cửu nói tiếp, ta lúc đó chỉ là Hồng Nương Tử bên cạnh một tiểu tùy tùng, ta học y lý, nàng học tập đạo pháp, bất chi bất giác, chúng ta chênh lệch đã bị từ từ kéo lớn, cuối cùng, nàng trở thành thế gian đệ nhất kỳ nữ tử thời điểm, ta còn là một không có tiếng tăm gì tiểu thuốc đồng. Thế nhưng, Hồng Nương Tử nhưng không có ghét bỏ ta, để ta đi theo bên cạnh nàng. Nàng mỗi lần đi ra ngoài đánh nhau, đều phải kéo một thân thương trở về, ta đều sẽ vì nàng chữa thương. Sau đó, ta biết, ta tu luyện đạo pháp không có thiên phú, ta liền bắt đầu nghiên cứu luyện đan, luyện binh, cùng thuật điều khiển rối. Vì là chính là muốn đạt đến Hồng Nương Tử bước chân. Ta muốn đuổi tới nàng, ta muốn xứng với nàng. Rốt cục, năm đó, ta bằng vào những ngày pháp thuật, thành công tiến cấp tới đại thừa cảnh giới. Nhưng là, vào lúc ấy, Hồng Nương Tử thiên kiếp đến, nàng muốn bay thang. Nguyên bản, ta nghĩ, lấy nàng thực lực, nhất định có thể độ kiếp thành công. Hơn nữa, ta cũng vì nàng chuẩn bị rất nhiều đan dược, dựa vào những đan dược kia, khẳng định có thể vượt qua thiên kiếp. Cuối cùng thế nào rồi, nàng độ quá thiên kiếp sao? Vào lúc này, thất sư tỷ lập tức nhanh chóng hỏi. Dược Cửu lắc lắc đầu, nói tiếp, ta đoán không sai, Hồng Nương Tử cuối cùng vượt qua thiên kiếp, nhưng là, ngay ở chúng ta đều cho rằng thành công thời điểm, trên bầu trời lại phóng thích một cái sấm sét. Cái kia một cái sấm sét là màu đỏ thắm, ta mãi mãi cũng không quên được cái kia một cái sấm sét, cái kia một cái sấm sét ở giữa Hồng Nương Tử mi tâm, cuối cùng, nàng thân tử đạo tiêu hương tiêu ngọc vẫn, một đời Hồng Nương Tử truyền kỳ, liền như vậy hà màn. Nói tới chỗ này, chỉ thấy mấy cái sư tỷ đều có chút cảm động lây. Lúc đó ta cũng cảm giác không đúng, bởi vì, cuối cùng nhất lựa thiên kiếp khí tức, cũng không như là ngoài hắn ra thiên kiếp, càng giống như là một loại lực lượng. Chương 513, sức mạnh kia cũng không như là thiên kiếp lực lượng, càng giống như là của người khác lực lượng. Dược Cửu nói tiếp. Diệp Thần gật gật đầu, dựa theo Dược Cửu lời giải thích, phải là lần trước hắn đối mặt loại kia thần chi sứ giả rồi. Lần trước, ta tam sư tỷ phụ thân của độ kiếp thời điểm, cũng xuất hiện thần chi sứ giả, xem ra, năm đó Hồng Nương Tử cũng không phải độ kiếp chết đi. Diệp Thần nhìn Dược Cửu, ngữ khí bình thản nói, ý của ngươi là nói. Nhất thời, Dược Cửu đứng lên. Diệp Thần chậm rãi nói rằng, tiền bối, Hồng Nương Tử tiền bối hẳn là bị thượng giới người giết chết, những cái được gọi là thượng giới sứ giả, cái gọi là tạm giam người của chúng ta giết chết. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Dược Cửu nắm chặt nắm đấm, nổi gân xanh. Hắn lạnh lùng nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy a. Nguyên lai nàng không phải chết ở thiên kiếp bên dưới, mà là chết ở trong tay người khác. Thời khắc này, Dược Cửu ánh mắt đã lạnh như băng lên. Tứ sư tỷ kinh ngạc nhìn Dược Cửu, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nàng chưa từng gặp Dược Cửu lộ ra quá vẻ mặt như thế. Diệp Thần cũng nhìn Dược Cửu. Xem ra, Dược Cửu tiền bối, lúc trước đối với Hồng Nương Tử tiền bối cũng là dùng chuyện sâu nhất a cũng là đổi làm lời của mình. Nếu là mình bảy cái sư tỷ có một cái gì chuyện bất chắc, Diệp Thần nhất định phải tàn sát đối phương 18 đời. Có điều, Diệp Thần chắc là không biết để xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù là thượng giới, mặc dù là bất kỳ thế lực, Diệp Thần cũng không cho phép bọn họ thương tổn tới mình bất luận cái nào sư tỷ. Vì lẽ đó, nếu là có người dám thương tổn hắn sư tỷ, hắn nhất định tàn sát đối phương tổ tông 18 đời. Thượng giới, lão tổ, những này ta đều không xem vào, thế nhưng bọn họ giết người ta yêu, ta nhất định phải giết tới này trên 9 tầng trời, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút,
những này nếu nói thần, đến tột cùng là cái gì? Vào lúc này, chỉ thấy Dược Cửu thanh âm của đã lạnh như băng lên. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nhìn về phía vòm trời bên trên. Diệp Thần nhìn về phía trên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không biết chúng ta phạm vào tội gì, thế nhưng ta chỉ biết một chút, ta bây giờ là nhân hoàng, vì lẽ đó, nếu như thượng giới muốn đụng đến ta con dân, ta không ngại cùng thượng giới vì là chiến. Diệp Thần nói vô cùng kiên định. Vào lúc này, Diệp Thần mấy cái sư tỷ lập tức nói, yên tâm đi, tiểu thần, bất luận ngươi làm ra ra sao quyết định, mấy người chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Đại sư tỷ nói rằng, Diệp Thần cũng gật đầu một cái nói, bất luận ta làm cái gì, ta đều sẽ trước tiên bảo vệ tốt các ngươi. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ sắc mặt đều có chút từng đỏ. Được rồi, chúng ta không đàm luận những chuyện này, các ngươi khỏe không dễ dàng tới chỗ này, trước hết nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng chuẩn bị muốn làm cuối cùng đánh sâu vào. Dược Cửu mở miệng nói. Vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần lập tức nói, tiền bối vân vân, còn có chuyện gì sao? Dược Cửu nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp, trong hộp có 3 viên đan dược. Tiền bối, đây là giả chết đan, nếu như độ kiếp có điều, liền có thể ăn này giả chết đan, có thể đã lừa gạt thiên kiếp, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Diệp Thần mở miệng nói rằng. Dược Cửu nhìn về phía Diệp Thần giả chết đan, ánh mắt có chút run rẩy. Tiền bối, Lưu Thanh Sơn ở, không sợ không củi đốt. Diệp Thần mở miệng nói. Nhìn Diệp Thần, vào lúc này, Dược Cửu bắt đầu cười lớn. Ha 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 ha. Tiểu tử ngươi quả nhiên không sai, thế nhưng ta không cần đan dược này. Dược Cửu mở miệng nói. Tiền bối. Diệp Thần nhìn về phía Dược Cửu. Dược Cửu cười nói, tiểu tử, ta biết ngươi không muốn ta chịu chết uổng, thế nhưng giả như ta ngay cả thiên kiếp cũng không thể vượt qua, ta có làm sao thay Hồng Nương tử báo thù rửa hận? Ta lại có cái gì mặt mũi sống trên thế giới này? Tiểu tử, những năm này ta cũng không phải sống uổng phí, nếu như độ kiếp có điều, vậy ta liền đi cùng nàng đi. Sư phụ, ngươi thật sự? Thứ sư tỷ lập tức hô. Vào lúc này, Dược Cửu nhìn Nhạc Linh Tịch, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ vượt qua thiên kiếp này, ta muốn giết hướng về trên 9 tầng trời, điều tra rõ ràng chuyện năm đó, vì là Hồng Nương tử báo thù. Dược Cửu lãnh lùng nói rằng. Đối với Dược Cửu kiên trì, Diệp Thần gật gật đầu. Tiểu tử, bất luận ta phi thân thành công hay không, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu. Dược Cửu nhìn về phía trước, từ tốn nói. Tiền bối mời nói. Diệp Thần lập tức nói. Dược Cửu ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục nói, ta mặc kệ ngươi là nhân hoàng, vẫn là cái gì giáo chủ minh chủ, ta chỉ hy vọng ngươi đang ở đây đối mặt lựa chọn thời điểm, ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác, bảo vệ tốt người bên cạnh ngươi, không muốn giống như ta, tiếc nuối chúng thân. Diệp Thần gật gật đầu. Diệp Thần rõ ràng Dược Cửu ý tứ của. Nếu là có một ngày, thượng giới thật sự giết hạ xuống, Diệp Thần trước hết phải bảo vệ chỉ có chính mình bảy cái sư tỷ cùng mình cha mẹ. Ngoài ra, ở có năng lực đích tình huống bên dưới, Diệp Thần mới có thể lựa chọn bảo vệ cả nhân tộc. Mặc dù Diệp Thần là nhân hoàng, thế nhưng trước lúc này, hắn cũng là bảy cái sư tỷ chồng, cũng là cha mẹ hắn nhi tử. Tiền bối xin yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Được rồi, các ngươi rời đi thôi, ta cũng phải chuyên tâm chuẩn bị độ kiếp. Dược Cửu mở miệng nói. Diệp Thần đối với Dược Cửu chắc tay, tiền bối, chúng ta chờ ngươi độ kiếp xong lại rời đi thôi. Dược Cửu gật gật đầu, sau đó đi vào một nhà tranh bên trong, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện, chuẩn bị cuối cùng xung kích. Bên ngoài chỉ còn lại có Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ. Diệp Thần bọn họ ở Dược Vương Sơn để ở vì không quấy rầy Dược Cửu tu hành, Diệp Thần để cho mình bảy cái sư tỷ tiến vào lĩnh vực của mình trong không gian. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện lĩnh vực của mình không gian tựa hồ là bất cứ lúc nào đều đang tăng trưởng. Trước lĩnh vực của mình không gian có một tòa thành nhỏ lớn như vậy, thế nhưng hiện tại Diệp Thần lĩnh vực không gian lại lớn mấy phần. Bây giờ Diệp Thần lĩnh vực tương đương với một cái thành phố lớn bình thường to lớn rồi. Tiến vào lĩnh vực trong không gian, mấy cái sư tỷ kinh ngạc không thôi. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới một quãng thời gian không gặp, ngươi lại lớn lên không ít ta. Ngũ sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần cười cười nói, sư tỷ chỉ là cái gì? Lời vừa nói ra, chỉ thấy Ngũ sư tỷ nhất thời mặt đỏ lên. Nàng lập tức sẽ hiểu, Diệp Thần nói rất đúng cái gì. Ta đương nhiên nói là lĩnh vực này. Ngũ sư tỷ nói rằng. Tam sư tỷ cười cười nói, có điều, tiểu sư đệ nhưng là lớn hơn không ít. Diệp Thần trợn tròn mắt. Tiểu sư đệ, lĩnh vực này không gian ta cảm giác cùng ngoại giới gần như, nên thích hợp người ở lại. Đại sư tỷ nghiêm chỉnh mở miệng nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, ta thí nghiệm qua, một loại động vật ở đây đều thích hợp ở lại, hơn nữa, nơi này và ngoại giới cũng là kết nối, vì lẽ đó, mặc dù là người ở lại đi vào, cũng không có vấn đề. Hơn nữa, thế giới này có thể bị ta tùy ý cải tạo, ta ở đây chính là thế giới này tạo hóa. Diệp Thần nói, vung tay lên. Chỉ thấy vừa mở ra tới những kia lục địa bên trên, từng cây cây cối, từng cây tiểu thảo, từng con động vật, nhất thời đột nhiên xuất hiện ở nơi này bên trong tiểu thế giới. Chương 514. Bảy người sư tỷ đoàn tụ. Chương 514. Bảy người sư tỷ đoàn tụ. Nhất thời, chỉ thấy ở Diệp Thần lĩnh vực trong không gian, khắp nơi đều màu xanh biết rạng rỡ lên, từng cây cây cối đột nhiên xuất hiện, từng cây tiểu thảo nhất thời xanh biết mãn khắp nơi. Trên bãi cỏ, từng con bướm đang không ngừng tung bay. Từng con thỏ rừng trên đất chạy. Tuy rằng Diệp Thần còn không cách nào sáng tạo ra nhân loại, thế nhưng Diệp Thần cũng có thể sáng tạo đủ loại động vật rồi. Ở Diệp Thần trước mặt bọn họ là một tòa biệt thự phía trước là một dòng sông lớn. Đại giang cực kỳ trong suốt, Diệp Thần còn nhớ chính mình từng ở nơi này và Ngũ sư tỷ ở giang lưu bên trên phiêu lưu tu hành quá. Không nghĩ tới tiểu sư đệ lại vẫn có thể sáng tạo ra như vậy một cái không gian, ở đây sau đó sẽ không có người có thể quấy rối chúng ta tu hành.
Vào lúc này, Tam sư tỷ bỗng nhiên nói rằng, lúc này, ở Tam sư tỷ dưới, Diệp thần sư tỷ chúng toàn bộ đỏ mặt, bởi vì Tam sư tỷ nói tới tu hành, không phải đơn giản tu hành, mà là bọn họ cho tới nay song tu. Diệp thần có thể nhìn thấy, ở phía xa giữa núi, cắm vào một thanh cực kỳ to lớn cự kiếm, đây là Diệp thần ở đan điền ẩn ngưỡng bản mệnh phi kiếm hiện ra. Còn có một cây thanh liên ở trên sông tỏa ra. Hơn nữa, không gian này linh khí cũng không yếu, không gian này là cùng ngoại giới liên thông, vì lẽ đó, không gian này linh khí cũng cùng ngoại giới linh khí giống như lúc. Hơn nữa, ở nơi này thế giới còn có âm dương nhị khí không ngừng xuất hiện. Cái này cũng là Diệp thần âm dương đại đạo hiện ra. Diệp thần nhìn mình bảy cái sư tỷ, cười cười nói, chúng ta trước tiên ở nơi này ở lại đi. Bảy cái sư tỷ gật gật đầu. Chúng ta ngày hôm nay thật vất vả đoàn tụ, chúng ta tối hôm nay liền ăn lẩu đi. Diệp thần còn nhớ, ở Tiên Duyên Thánh Địa thời điểm, Diệp thần đem món lẩu mang tới thế giới này. Từ khi đó bắt đầu, Diệp thần cùng mình bảy cái sư tỷ cùng mẫu thân thường thường cùng nhau ăn lẩu. Thật ư? Ăn lẩu? Lục sư tỷ lập tức cao hứng nói, tốt, chúng ta đã lâu không có đồng thời đoàn tụ, cũng đã lâu không có đồng thời ăn lẩu rồi. Đại sư tỷ cười nói, vậy chúng ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Nơi này thế giới mặc dù là Diệp thần lĩnh vực, mặc dù là Diệp thần sáng tạo thế giới, thế nhưng nơi này là vật, thực vật, sơ thủy, toàn bộ đều là chân thật. Mặc dù là Diệp thần sáng tạo, cũng là chân thật. Diệp thần vung tay lên, trực tiếp chụp tới hai con thỏ. Đêm nay liền ăn thỏ món lẩu. Diệp thần cười cười nói, thỏ đáng yêu như thế. Vào lúc này, Ngũ sư tỷ đống nhiên nói rằng, nhất định ăn thật ngon đi. Diệp thần cười cận, nhìn Ngũ sư tỷ, hắn vốn cho là Ngũ sư tỷ sẽ có chút thương hại, thế nhưng không nghĩ tới, Ngũ sư tỷ cũng là một kẻ tham ăn. Mấy cái sư tỷ chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mọi người liền ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu ăn xong rồi món lẩu. Nơi này các loại nguyên liệu nấu ăn đều có, mọi người bắt đầu ăn lên. Diệp thần từ chữ vật không gian bên trong lấy ra rượu ngon, cùng mấy cái sư tỷ uống. Diệp thần thật vất vả tụ tập cùng nhau, không uống rượu làm sao có thể được. Diệp thần cười, cho mình mấy cái sư tỷ đều rót đầy rượu, cười nói, sư tỷ, chúng ta tối hôm nay nếu không say không nớt. Tiểu sư đệ, có phải là nghĩ, chờ chúng ta uống say sau khi, thật đối với chúng ta ra tay à? Tam sư tỷ hỏi. Diệp thần cười cười nói, hiện tại các ngươi không cũng đã là người của ta sao? Vì lẽ đó, ta hà tất đợi thêm các ngươi uống say đây. Ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể cùng các vị sư tỷ tu luyện. Vì lẽ đó, tiểu sư đệ, ngày hôm nay ngươi chuẩn bị một người đối phó chúng ta. Bảy cái. Tam sư tỷ cười hỏi. Diệp thần nhất thời mặt hơi hồng. Hắn không nghĩ tới, ý nghĩ của chính mình lại bị thất sư tỷ thấy rõ rồi. Diệp thần thật vất vả tụ tập chính mình bảy cái sư tỷ, chẳng lẽ không nên cùng mình bảy cái sư tỷ đồng thời tu luyện sao? Diệp thần sở dĩ đi tới lĩnh vực của mình trong không gian, một là sợ chính mình quấy rầy dược cửu tiền bối. Một cái khác, chính là Diệp thần có ý nghĩ này. Tiểu thần, ngươi cùng lao tứ như thế sẽ không thấy, nên hảo hảo khao một hồi lao tứ. Đại sư tỷ nói, trực tiếp Diệp thần đẩy lên tứ sư tỷ bên người. Không sai không sai, chúng ta vẫn luôn có thể cùng tiểu sư đệ cùng nhau, thế nhưng tứ sư tỷ một mực nơi này, vì lẽ đó, ngày hôm nay, tứ sư tỷ làm chúng ta vai chính đi. Ngũ sư tỷ cười nói, các ngươi uống một chén rượu giao bôi đi. Tam sư tỷ cười đều rồi nói, không sai, không sai. Rượu giao bôi. Diệp thần đỏ mặt, nhìn tứ sư tỷ. Lúc này tứ sư tỷ phong đối tóc lộ tấn, nhạc quét nga mi trong mắt chứa xuân, da rẻ mịn nhắn như ôn ngọc nhu quang như chán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà xích, tiểu diễm như nhỏ, vai hàm một bên hai sợi tóc theo gió mềm nhẹ lướt nhẹ qua mặt bằng thêm mấy phần mê người phong tình. Mà linh hoạt chuyển động con ngươi thông minh địa chuyển động, mấy phần nghịch ngợm, mấy phần bướng bỉnh, một thân lục nhạt quần dài, eo không đủ một nắm, bị đến như vậy không chút tí vết, bị đến như thế trang thực nhân gian điên hỏa. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ, nhìn về phía tiểu sư đệ nói, tiểu sư đệ, chúng ta uống đi. Diệp thần gật gật đầu, cùng tứ sư tỷ một tay giao nhau, uống một chén rượu ra bôi. Hi hi hi, quá tốt rồi, như vậy đi, tiếp đó các ngươi từng người đi đối phương uống đi. Ngũ sư tỷ cười đều rồi nói, như thế uy nhiều vô vị à, dưới cái nhìn của ta, tiểu sư đệ dùng miệng đút cho lão tứ đi. Tam sư tỷ cười nói, không sai không sai, dùng miệng này. Ngũ sư tỷ lập tức phụ họa. Vào lúc này, chỉ thấy tứ sư tỷ mặt cười đỏ chót, một thân nguyệt sắc quần áo liên lụy tuyết vũ bay, bên trong xuyên trắng sữa trộn lẫn màu phấn hồng, đoạn trên váy gỉ gợn nước vô danh sắc hoa không quy tắc chế rất nhiều sợi bạc con tuyết con báo lông tơ, eo nhỏ nhắn không đủ dịu dàng nắm chặt, hiện ra linh lung có hứng thú tư thái. Đại đại lưu ly con mắt loẹt loẹt tỏa sáng như hắc rượu thạch, giống như mâu mở ngại trong chớp mắt thệ thủ ly, miệng anh đào nhỏ đỏ thắm không điểm mà tươi đẹp. Một con bộ tóc đẹp khinh vãn bạc ngọc từ ngực châm, dường như khuynh thành, làm như bồng bềnh như tiên. Thứ sư tỷ từ từ nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cùng đợi Diệp thần. Diệp thần tự nhiên không thể phụ lòng mỹ nhân ý, lập tức uống một hớp rượu, từ từ hướng về tứ sư tỷ tụ hợp tới. Tứ sư tỷ hai mảnh mỏng manh hồng môi hơi hướng lên trên bệnh, rất giống cái chín dục tiểu anh đào. Như vậy miệng nhỏ, thực sự khiến người ta muốn nhất thân phong trạch. Diệp thần ngậm lấy rượu, nhẹ nhàng hôn lên tứ sư tỷ môi. Nhất thời, hai môi đụng vào nhau, Diệp thần cùng tứ sư tỷ hôn hít lên. Diệp thần in tứ sư tỷ môi, không ngừng đem trong miệng rượu đổ vào tứ sư tỷ trong miệng. Dần tứ sư tỷ trong nháy mắt nuốt xuống. Diệp thần hôn hít lấy chính mình tứ sư tỷ, vào lúc này, không biết hai từ Diệp thần mặt sau đẩy một cái, trong nháy mắt, Diệp thần liền ôm lấy tứ sư tỷ, đem tứ sư tỷ đẩy lên trên mặt đất. A a a. Tiểu sư đệ, ngươi đây là muốn động thủ sao? Tam sư tỷ cười nói. Hi hi hi. Tiểu sư đệ thật là chủ động, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, ngươi cũng không bắn con sao? Ngũ sư tỷ cười yếu ớt nói. Vào lúc này, tứ sư tỷ ở Diệp Thần dưới thân, mặt vặn vẹo hướng một bên, yếu ớt nói, tiểu sư đệ lúc nào?
Đều
cũng có thể. Chương 515, dồn dập đột phá. Chương 515, dồn dập đột phá. Diệp Thần đem chính mình tứ sư tỷ ngã nhào xuống đất. Tứ sư tỷ nhìn Diệp Thần, một bộ mặc cho quân hái dáng vẻ, nhìn Diệp Thần nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ lúc nào cũng có thể.
Ha 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 ha.
Tiểu sư đệ, lão tứ đều như thế chủ động ngươi còn không biểu thị sao? Tam sư tỷ ở bên cạnh nói rằng, chính là, ngươi cũng đừng làm cho tứ sư tỷ sốt ruột chờ buổi tối ngày hôm ấy, ngươi cũng không ngay ở trước mặt chúng ta 6 người trước mặt, bắt nạt chúng ta sao?
Làm sao, ngày hôm nay ngươi cũng không dám sao?
Ngũ sư tỷ nói rằng, đại sư tỷ một tình hồng y liễu, ý cười dịu dàng, đoan trang tao nhã ngồi ở tại chỗ uống rượu. Nhị sư tỷ lạnh lẽo nghiêm mặt, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Lục sư tỷ cùng thất sư tỷ nhưng là vô cùng thẹn thùng, đỏ mặt. Diệp Thần nhìn mình tứ sư tỷ, lúc này không làm chút gì, chẳng phải là liền cầm thú cũng không bằng sao?
Tốt, là các ngươi chọn trước trêu ta, như vậy, đêm nay ta cần phải cùng các vị sư tỷ hảo hảo tỉ thí một chút.
Diệp Thần nói rằng,
ừ, lần trước không cẩn thận thua ngươi, thế nhưng lần này chúng ta nhất định sẽ không thua nữa.
Tam sư tỷ nói rằng,
Diệp Thần cười cợt,
sau đó nhìn về phía tứ sư tỷ, bọn họ nói không sai, đã biết mấy ngày cùng mình các vị sư tỷ đều đồng thời tu luyện qua rồi. Thế nhưng, chính mình tứ sư tỷ, mình đã rất lâu không có gặp được, vì lẽ đó, Diệp Thần chuẩn bị trước tiên cùng mình tứ sư tỷ tu luyện một hồi. Tứ sư tỷ trên người mặc màu trắng thêu hoa quần áo, rơi xuống chân châu bạch lụa nhỏ hồ châu váy, cái kia hạt dưa hình trắng mịn như ngọc trên khuôn mặt, gò má hơi nổi lên một đôi quả lê cân xoáy. Diệp Thần hôn môi ở tứ sư tỷ trên mặt. Mặc dù chính mình cái khác sư tỷ ở Diệp Thần bên người cũng không cái gọi là, bởi vì này đã là tập mãi thành quen tất cả mọi người nhận thức, hơn nữa, mọi người cũng thường thường đồng thời. Vì lẽ đó, cũng không có cái gì quá mức. Sau đó, Diệp Thần hôn môi lên tứ sư tỷ môi bên trên. Tứ sư tỷ lập tức nên hợp với Diệp Thần hôn môi. Chỉ thấy nàng nhạt bôi son, khiến hai má trao chuốt đến tượng mới vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch bên trong thấu hồng. Đám hắc loan lớn lên lông mày, không phải vẽ tựa như vẽ, một đôi đảo mắt phát quang con mắt, cái kia mê người con mắt, trắng đen rõ ràng, nhộn nhạo làm người mê say phong tình thần vận. Chân châu màu trắng rộng rãi làm dấu khi đọc sách bật lên, vốn là đen thui phiêu giật tóc dài nhưng tỏa ra một luồng tiên tử giống như khí chất. Tóc dài cùng tới eo, trên trán nhị tấn dùng trắng xóa hoàn toàn cùng hồng nhạt giao nhau khảm hoa thả xuống châu phát liên, tình cờ có như vậy một hai viên không nghe lời hạt châu buông xuống, dĩ nhiên tăng thêm một phần như thật như ảo mỹ. Diệp Thần đem tứ sư tỷ bế lên, vuốt ve tứ sư tỷ cái kia mái tóc đen nhánh. Tứ sư tỷ chỗ cổ tay mang theo một màu nhũ bạch và ngọc, ôn hòa dương chi bạch ngọc tỏa ra một loại không nói hào quang, cùng một thân cạn tố hóa trang bổ sung lẫn nhau, trên cổ mang theo một cái làm bằng bạc tế dây chuyền, lúc gần lúc hiện có chút hào quang màu tím. Hai người âu yếm một hồi. Vào lúc này, Diệp Thần cái khác sư tỷ cũng muốn cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện. Diệp Thần gật gật đầu, nhìn về phía mình mấy cái sư tỷ. Chính mình mấy cái sư tỷ nhất thời xung tới. Lúc này, Diệp Thần lĩnh vực trong không gian, Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ đồng thời tu luyện. Diệp Thần tu luyện, từ từ chân khí không ngừng từ chung quanh đi vào, rót vào Diệp Thần cùng Diệp Thần mấy cái sư tỷ trong thân thể. Diệp Thần sư tỷ chúng phát hiện, cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện, có thể đại đại nâng lên thực lực của bọn họ. Hiện tại Diệp Thần mấy cái sư tỷ, đại sư tỷ đã là thiên nhân sơ kỳ cảnh giới, nhị sư tỷ là thiên nhân trung kỳ cảnh giới, tam sư tỷ là đại thừa hậu kỳ cảnh giới, tứ sư tỷ cũng là đại thừa hậu kỳ, ngũ sư tỷ cũng là đại thừa hậu kỳ, lục sư tỷ là thiên nhân sơ kỳ, thất sư tỷ hơi hơi kém một điểm, thế nhưng cũng là đại thừa trung kỳ cảnh giới. Chính là bởi vì bọn họ cùng Diệp Thần tu luyện, vì lẽ đó, thực lực của bọn họ không ngừng dâng lên. Vào lúc này, Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ đồng thời quá trình tu luyện bên trong, bắt đầu học tập chính mình đánh dấu âm dương đại đạo. Diệp Thần vì sao lại tinh thông âm dương đại đạo? Chính là bởi vì Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ âm dương song tu, vì lẽ đó, Diệp Thần âm dương đại đạo trình độ mới có thể cao như thế, đầu tiên là học xong âm dương kiếm đạo, hiện tại từ từ tiến vào âm dương đại đạo. Âm dương kiếm đạo chính là kiếm đạo bên trong một loại. Thế nhưng, âm dương đại đạo không giống. Âm dương đại đạo chính là một cái đại đạo, cùng kiếm đạo giống nhau đại đạo. Diệp Thần kiếm đạo trình độ rất cao, trước sau học tập âm dương kiếm đạo, ngang dọc kiếm đạo, sát chi kiếm đạo. Tuy rằng kiếm đạo trên đường còn có rất nhiều đường phải đi, thế nhưng có thể ở kiếm đạo bên trong đi ra ba cái đạo, điều này cũng đủ để chứng minh Diệp Thần năng lực lĩnh ngộ mạnh. Mà Diệp Thần ngoại trừ kiếm đạo ở ngoài mặt khác một cái đại đạo, chính là âm dương kiếm đạo. Chỉ thấy bảy người tu luyện, bọn họ lẫn nhau tu luyện, Diệp Thần phân biệt cùng mình bảy cái sư tỷ đều tu luyện. Ở tại bọn hắn trong phòng, từng đạo âm dương khí xuất hiện, không ngừng rót vào Diệp Thần cùng Diệp Thần bảy cái sư tỷ trong thân thể.
Tiểu sư đệ, đây là?
Bảy cái sư tỷ đều có chút kinh ngạc. Diệp Thần vội vàng nói, đây là âm dương khí, chúng ta tu luyện âm dương hài hòa, vì lẽ đó, sinh ra âm dương khí, mà ta hiện tại chính đang lĩnh ngộ âm dương đại đạo, vì lẽ đó, các ngươi cũng có thể đi theo ta lĩnh ngộ một hồi, hay là các ngươi cũng có thể chạm tới này âm dương đại đạo ngưỡng cửa. Bảy cái sư tỷ gật gật đầu, ở Diệp Thần bên người, bắt đầu từ từ hút vào âm dương khí. Người tu hành tu luyện bình thường đều cần tính toán. Thế nhưng, Diệp Thần bọn họ tu luyện âm dương hài hòa, căn bản không dùng lo lắng tẩu hỏa nhập ma vấn đề, vì lẽ đó, bất luận các nàng là nằm, ngồi, ngủ, bất luận ra sao tư thế tu luyện, cũng sẽ không ảnh hưởng các nàng. Mấy cái sư tỷ vừa cùng Diệp Thần thân thiết, một bên hấp thu chu vi âm dương khí. Hơn nữa, không chỉ là âm dương khí, từ chân khí cũng không đoạn rót vào các nàng trong thân thể. các nàng bởi vì Diệp Thần, mỗi một lần tu luyện đều có thể nâng lên cảnh giới nhất định. Nếu để cho người ngoài biết, cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện có như vậy chỗ tốt, vào lúc ấy, không biết có bao nhiêu người muốn tìm đến Diệp Thần song tu. Có điều, như vậy chỗ tốt, những người khác khả năng liền lĩnh hội không tới. Bởi vì Diệp Thần đời này, có chính mình 7 cái sư tỷ, đã đủ. Từ từ chân khí truyền vào. Vừa lúc đó, chỉ thấy Tam sư tỷ trên người một vệt kim quang hiện lên. Âm dương khí quấn quanh. "Tiểu sư đệ, ta đột phá." Tam sư tỷ mở mắt ra, lập tức nói. Nói, chỉ thấy Tam sư tỷ khí tức đã đi tới thiên nhân sơ kỳ cảnh giới, hơn nữa, trên người còn có âm dương khí quấn quanh. Ta cũng đột phá." Thứ sư tỷ cũng mở miệng nói. "Tiểu sư đệ, còn có ta, cũng đột phá." Ngũ sư tỷ nói rằng. "Còn có ta." Nhất thời, chỉ thấy Diệp Thần đại sư tỷ, nhị sư tỷ, tam sư tỷ, thất sư tỷ, ở tại bọn hắn tu luyện bên dưới, dĩ nhiên mỗi một người sư tỷ đều đột phá một cảnh giới nhỏ. Mà bây giờ, trừ mình ra thất sư tỷ là đại thừa hậu kỳ cảnh giới ở ngoài, Diệp Thần 7 cái sư tỷ đều đi tới thiên nhân cảnh giới. Đại sư tỷ Từ Thu Nhã, thiên nhân trung kỳ. Nhị sư tỷ Mộ Dung Khuynh Tuyết, thiên nhân hậu kỳ. Tam sư tỷ An Diệu Hàm, thiên nhân sơ kỳ. Thứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch, thiên nhân sơ kỳ. Vũ sư tỷ Lý Thi Yên, thiên nhân sơ kỳ. Lục sư tỷ Lục Vũ Đình, thiên nhân trung kỳ. Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao, đại thừa hậu kỳ. Chương 516. Chương 516, Diệp Thần mấy cái sư tỷ toàn bộ đều đột phá. Này đương nhiên là có Diệp Thần công lao. Mấy cái sư tỷ cao hứng phi thường, các nàng từng cái không chỉ thực lực tăng lên, hơn nữa, ở các nàng thân thể bên trên còn quanh quẩn này âm dương khí. Nói cách khác, Diệp Thần 7 cái sư tỷ đều mò tới âm dương đại đạo ngưỡng cửa. Tuy rằng chỉ là mò tới ngưỡng cửa, thế nhưng này đã đầy đủ nghịch tiên rồi a. Bọn họ hiện tại mạnh nhất mới phải thiên nhân cảnh giới cường giả, ở trên trời nhân cảnh giới liền có thể chạm được đạo ngưỡng cửa, đối với bọn hắn tương lai tu hành, nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, vừa lúc đó, đại điệu đống nhiên chấn động lên. Diệp Thần cảm nhận được biến hóa của ngoại giới rồi. Diệp Thần mở mắt ra, lẩm bẩm nói, "Dược cựu tiền bối, nên muốn độ kiếp." Chư vị sư tỷ gật gật đầu, sau đó toàn bộ mặc quần áo xong, theo Diệp Thần đi tới ngoại giới. Lúc này, Dược Vương Sơn trên bầu trời, vô tận mây đen che lại đi. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, toàn bộ bầu trời đều trở nên hắc ám. Đầy trời năng lượng cuồng bạo không ngừng tung hoành đi ra, toàn bộ vòm trời bên trên, chỉ thấy đều là vô tận hắc vân. Hắc vân ép thành. Toàn bộ thế giới, tựa hồ cũng xảy ra trong bóng tối. Dược Cửu xếp bằng ở một đá tảng bên trên, cùng đợi thiên kiếp giáng lâm. Diệp Thần mang theo 7 cái sư tỷ đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn Dược Cửu độ kiếp. Diệp Thần trong lòng rõ ràng, Dược Cửu độ kiếp nhất định cũng là mang theo phản kháng tâm tình, vì lẽ đó, thượng giới tuyệt đối sẽ không để hắn độ kiếp thành công. Nói cách khác, Dược Cửu không muốn Diệp Thần giả chết đan. Như vậy, vì báo đáp hắn nộp tam sư tỷ nhiều như vậy bản lĩnh, Diệp Thần cũng phải vì hắn ra tay một lần. Ầm ầm, nhất thời, trên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Vô tận màu bạc sấm sét ở trên trời bên trong sôi trào lên. Chỉ thấy Dược Cửu không ngừng tu luyện, từ từ chân khí từ bốn phương tám hướng hướng về hắn hội tụ đến. Nhất thời, Dược Cửu trên người, một vệt kim quang hiện lên. Vạn trượng sấm sét từ trên trời giáng xuống, lập tức đem Dược Cửu chém mất. Lôi kiếp đến rồi sao? Dược Cửu lập tức vận chuyển kinh lôi quyết, gắng gượng chống đỡ lôi kiếp công kích. Xem ra, lôi kiếp đã bắt đầu rồi. Đại sư tỷ nhìn cái kia đầy trời lôi đình nói rằng, không biết Dược Cửu tiền bối có thể hay không độ kiếp thành công. Ngũ sư tỷ mở miệng nói. Vào lúc này, chỉ thấy tứ sư tỷ vô cùng kích động nhìn trên bầu trời, vội vàng nói, sư phụ hắn nhất định có thể, hắn nhất định có thể độ kiếp thành công. Nhìn lo lắng tứ sư tỷ, Diệp Thần nhẹ nhàng nắm chặt rồi tứ sư tỷ tay nhỏ. Tứ sư tỷ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần mang trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, sư tỷ yên tâm đi, Dược Cửu tiền bối không có việc gì. Ừ. Vào lúc này, tứ sư tỷ gật gật đầu, tiếp tục quan sát. Đêm này, chỉ vào giờ khắc này, vòng trời như là sụp đổ đi, ô nước sơn à hắc, điện xà luân vũ, như là có vô số đến không hết giao lòng ở vút. Ầm. Âm thanh mà điếc tai nhức óc, nếu là phàm nhân ở đây, màng hai đều phải bị đánh xuyên, âm thanh lớn tựa như kỳ lân đang giống lên động núi sông, phải đem đại địa đều vượt qua cái đến rồi. Xa xa nhìn tới, nơi đó nặng nề mà khủng bố, một mảnh ô quang, như bình như chút nước mưa to như thế chút xuống, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có sấm chớp mưa bão. Ầm ầm ầm. Trong đó, từng cái chớp, như từng cái huyết hà ở vào biển, cảnh tượng dọa người. Mảnh này bình tĩnh hoang dã, lập tức bị đánh vỡ yên tĩnh. Lúc này, nơi đây triệt để sôi trào, ngoại trừ có thể đập vỡ tan người nhị cốt tiếng sấm ở ngoài, cũng không còn những thanh âm khác, to lớn sấm sét, để núi xa đều ở đổ nát. Kia điện căn buồn không có chạm tới, thế nhưng quang loại kia dư âm liền đem rất nhiều dốc đá trùng phá hủy, không còn tồn tại nữa, loạn thạch xuyên vân, kia điện cuốn ngày. Cuồn cuộn sấm sét không ngừng đánh ở Dược Cửu trên người. Dược Cửu trực tiếp vận dụng nhục thân chi lực, chống được một tia chớp. Thế nhưng, sấm sét liên tiếp hạ xuống. Cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực, không ngừng ở trên trời bên trong lan tràn. Giang giác. Chín đạo chớp, như chín cái ác long như thế, có tới cung điện thô to như vậy, vặn vẹo mà xuống, đem hư không xuyên thủng, hoàn toàn cháy khét. Nhất thời, chín đạo sấm sét hướng về Dược Cửu bổ xuống, vô tận sấm sét đan xen vào nhau, tạo thành một chớp lao tủ, lên trước bức ép. Ầm. Vào lúc này, chỉ thấy Dược Cửu lấy ra một đạo thần phù. Nhất thời, thần phù trời cao, ở trên trời bên trong tạo thành một to lớn bùa chú tấm chắn. Vô tận sấm sét nhắm đánh ở tấm chắn bên trên. Dược Cửu nhưng là bùa chú đại sư, cũng là luyện khí đại sư, vẫn là trận pháp đại sư. Vì lẽ đó, Dược Cửu thủ đoạn cũng không thiếu. Nay một vòng tiên tiếp, Dược Cửu trực tiếp vận dụng phù triện lực lượng, chống lại rồi tiến công. Ầm ầm, rốt cục, sấm sét kích phá bùa chú. Cái kia tấm chắn, rốt cục tán loạn đi. Vô tận sấm sét đem Dược Cửu bọc lại. Lao tù như thiên ngục, đóng kín tứ phương, rốt cục đưa hắn vây kín phải đem Niêm Phong ở bên trong, vô tận tia điện chút xuống, hướng bên trong đánh tới. Giờ khắc này, cái gì cũng không phục tồn tại, trên mặt đất vô tận đại liệt phùng bắn ra, hình thành từng cái nợ hẻm núi, lôi hải đang quyết đại, mãnh liệt mà xuống, một bộ tận thế cảnh tượng. Ầm. Đột nhiên, sấm sét đan dệt thành lao tù, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Dược Cửu nhìn trên bầu trời, lại là một vòng sấm sét oanh kích. Dược Cửu vung tay lên. Nhất thời, ở Dược Cửu dưới chân, lộ ra một to lớn trận pháp. Trận pháp trong nháy mắt bọc lại Dược Cửu, mà Dược Cửu ở trận pháp trung ương, những tia sấm sét bổ xuống, không ngừng hướng về tứ phương tản đi. Diệp Thần nhìn thấy trận pháp này, thầm giật mình. Đây là Cửu Thiên Tránh Lôi trận. Diệp Thần mở miệng nói rằng, "Cửu Thiên Tránh Lôi trận?" Bảy cái sư tỷ kinh ngạc hỏi. Diệp Thần gật gật đầu. Bàn về trận pháp, Diệp Thần bây giờ trận pháp tuyệt đối là bảy cái sư tỷ bên trong trình độ cao nhất, thứ yếu mới phải đại sư tỷ cùng tứ sư tỷ. Diệp Thần nhận thức loại trận pháp này, Diệp Thần đã từng đánh dấu quá loại trận pháp này. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, ở nơi này thế giới cũng có loại trận pháp này tồn tại. Cửu Thiên Tránh Lôi trận, vận dụng lực lượng ngôi sao trên 9 tầng trời cấu tạo mà thành trận pháp có thể dẫn dắt lôi kiếp phương hướng, cái này Cửu Thiên Tránh Lôi trận pháp có thể mang lôi kiếp dẫn dắt đến những chỗ khác. Để độ kiếp người, có thể tránh né phần lớn lôi kiếp. Vô tận sấm sét hạ xuống. Toàn bộ trên bầu trời, hắc ám cực kỳ, chỉ nhìn thấy tia chớp màu bạc ở bên trong trời đất đang rực. Không hổ là Dược Cửu tiền bối, lại có thể xây dựng ra tới đây sao phức tạp trận pháp. Đại sư tỷ mở miệng nói. Diệp Thần gật gật đầu, xem ra Dược Cửu tiền bối cũng có độ kiếp thành công sức lực, có trận pháp này, lôi kiếp không khó lắm vượt qua, chỉ có điều, rất có thể sẽ đưa tới thần sứ. Đêm này, đầy trời sấm sét cực kỳ cuồng bạo. Lúc này, đã không có nhật nguyệt tinh thần, không thấy thiên địa vạn vật, chỉ có hoàn toàn mở mịt lôi hải, như là chân thật hải dương đang cuộn trào mãnh liệt, khiếp người linh hồn. Lại là một vòng lôi điện chi lực, không ngừng hướng về Dược Cửu bổ xuống dưới. Chương 517, Khôi lỗi chặn tiên kiếp. Chương 517, Khôi lỗi chặn tiên kiếp. Diệp Thần nhìn trên bầu trời, Long Vũ Bắc Xà, đầy trời đều là sấm sét. Cứ theo đà này, vực khiến nên xuống đi. Diệp Thần mở miệng nói, những kia vực khiến đến cùng đều là người nào? Vào lúc này, đại sư tỷ tử Thu Nhã hỏi. Diệp Thần mở miệng nói, bọn họ tự xưng vì là thần chi sứ giả như chúng ta thế giới này đúng là lao tù như vậy, những thần kia sứ phải là tạm giam tòa này lao tù địa ngục tốt. Ngũ sư tỷ lập tức tiếp theo Diệp Thần lại nói, ngục tốt. Diệp Thần gật đầu một cái nói, những kia ngục tốt cũng không phải rất lợi hại, hơn nữa, theo lý mà nói, muốn đi vào thượng giới, nhất định phải độ kiếp phi thăng, nói cách khác, thượng giới nhất định là một nắm giữ rất nhiều cao thủ mạnh mẽ thế giới. Thế nhưng, lần trước xuống bực sứ, mặc dù là ta cũng có thể đánh giết, nói cách khác, những kia bực sứ cũng không mạnh mẽ. Vì lẽ đó, những kia vực khiến nên chỉ là thượng giới địa ngục tốt nhân vật tầm thường, nếu không, ta giết chết cái kia vực khiến hình chiếu, dĩ nhiên không có ai tìm đến phiền phức. Diệp Thần nói, chỉ thấy Diệp Thần mấy cái sư tỷ cực kỳ kinh ngạc. Thượng giới bực sứ, cũng chính là ngục tốt nhân vật tầm thường đều mạnh mẽ như vậy, thượng giới rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Đại sư tỷ thở dài nói, đúng vậy à, tiểu sư đệ, ngươi nói, chúng ta có thể ở nơi này thế giới, khỏe mạnh sinh tồn được sao? Kể từ khi biết thượng giới chuyện tình sau khi, ta liền bắt đầu không an lòng còn có trong truyền thuyết thẩm phán này, nếu như tất cả đến thời điểm, chúng ta lại sẽ phải đi con đường nào? Tam sư tỷ nghiêm chỉnh nói rằng. Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ, đây là nàng ít có chính kinh. Xem ra, nàng có chút bận tâm. Diệp Thần mở miệng nói, chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, bởi vì, bất luận ở nơi nào, chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn được. Yên tâm đi, bất luận thượng giới làm sao, bất luận thế giới này thì lại làm sao, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi. Diệp Thần kiên định nhìn mình bảy cái sư tỷ nói rằng. Diệp Thần nói không sai, bất kể là phát sinh cái gì, Diệp Thần cũng sẽ dùng hết tất cả lực lượng bảo vệ cẩn thận chính mình bảy cái sư tỷ. Diệp Thần là xuyên việt giả, hắn đi tới nơi này cái thế giới sau khi từ nhỏ đến lớn đều cảm nhận được bảy cái sư tỷ ấm áp, còn có Diệp Thần mẫu thân, coi như là cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân của bọn họ, đều là Diệp Thần người thân. Diệp Thần không phải thánh nhân gì, cũng không phải người tốt lành gì, bị giết quá rất nhiều người, hắn đã cứu rất nhiều người. Nếu là mạt nhật hàng lâm, Diệp Thần tất nhiên là lựa chọn trước tiên bảo vệ mình các thân nhân. Cho tới nhân hoàng, chỉ có khi hắn lại dư lực đích tình huống bên dưới, hắn mới có thể chỉ mình trách nhiệm. Diệp Thần nhìn chính đang độ kiếp Dược Cửu. Nếu là lần này vượt khiến hạ giới, Diệp Thần như thế sẽ xuất thủ. Diệp Thần không biết thượng giới là cái gì quan cảnh, bọn họ là tội máu người, là này trong nhà giam diện người, giết vượt khiến tiến vào thượng giới, nên tính là trốn ngục đi. Không biết trốn ngục đến thượng giới sau khi, cùng đợi bọn họ là cái gì. Trước là Tam sư tỷ An Diệu Hàm phụ thân của, bây giờ là tứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch sư phụ. Bọn họ từng cái độ kiếp phi thăng rồi. Không biết An Tiên Dương hiện tại ở thượng giới đến cùng như thế nào. Ngay ở Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, trên bầu trời từng đạo lôi đỉnh chi lực ầm ầm nổ vang. Ầm ầm. Như thiên đỉnh thần chống ở nổ vang, mặt đất núi đồi hoàn toàn đang rung động, xa xa rất nhiều ngọn núi bị dư âm xung kích đổ nát, đại địa rạn nứt, thủy không ra hình thù gì. Đây chính là thiên địa chi lực, vô tình mà đáng sợ, làm người lạnh lẽo tâm gan, nếu là người bình thường từ lâu trở thành than tro, căn bản không khả năng tiên trì nữa đi xuống. Trong biển điện, Bạc Xà luân vũ, ô quang bơi lội, xích hà dâng lên, đủ loại to lớn kia điện hợp thành một thiên phạt thế giới, hủy diệt tất cả, loại bỏ tất cả ngăn cản. Hắc vào lúc này, thần sắc hắn đột nhiên hơi ngưng lại, chỉ con mắt dược cửu từng bước tiêu sái đi ra, mặc cho vạn trượng chớp đáp xuống thân, căn bản không sợ. A! Hắn một tiếng giống to, xuyên thấu điện hải, thẳng tới Vân Tiêu, tóc đen đầy đầu dựng thẳng, múa may lung tung, vào đúng lúc này càng to lớn hơn thiên kiếp phủ xuống. Dược cửu mang theo ý cười nhàn nhạt, đứng ở đối diện, nhâm lôi cấp ra thân, căn bản không sợ, cất bước mà đi, vạn trượng kia điện không ngăn được bộ pháp của hắn. Lên! Dược cửu hét lớn một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy một vệt bóng đen xông lên tận trời. Đó là Vũ sư tỷ kinh ngạc thốt lên. Diệp Thần nhìn xông lên tận trời bóng đen, Diệp Thần lẩm bẩm nói, đó là khôi lỗi. Khôi lỗi. Vào lúc này, tứ sư tỷ mở miệng, sư phụ thuật điều khiển rối chỉ sợ phía trên thế giới này, ngoại trừ tiểu sư đệ, không người có thể chống đỡ được. Vì lẽ đó, sư phụ là muốn dùng thuật điều khiển rối, vượt qua này đổi phiên lôi kiếp quanh kích. Diệp Thần gật đầu một cái nói, thuật điều khiển rối độ kiếp là một thật tốt ý nghĩ, chỉ có điều, loại này độ kiếp phương thức có một tai hại. Cái gì tai hại? Thất sư tỷ Triệu Tịch Giao không rõ hỏi. Diệp Thần ánh mắt bình tĩnh, giải thích, thuật điều khiển rối lại bị trở thành rắc kia dẫn, khôi lỗi khí thế cùng mình khí thế liên kết, nói cách khác, khôi lỗi nếu là bị lôi kiếp phá hủy, ký chủ cũng sẽ chịu đến cực kỳ nghiêm trọng thương. Vì lẽ đó, trừ phi đối với mình thuật điều khiển rối đầy đủ tự tin, hơn nữa, còn muốn khôi lỗi cường độ đủ, mới dám sử dụng khôi lỗi mạnh bạo kháng thiên kiếp. Nếu không, nếu là khôi lỗi có thể chống được thiên kiếp như vậy, ta nghĩ thế nhân đều sẽ lựa chọn phương pháp như vậy. Thuốc kia cửu tiền bối hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Thất sư tỷ khiếp sợ hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, không biết, dược cửu tiền bối khôi lỗi cường độ tương đương với thanh ý đi, chỉ là không biết, cái kia lôi kiếp cường độ lớn bao nhiêu rồi. Ầm. Vô tận ánh chớp, như đại hà cuộn cuộn, tựa như tinh vực rơi xuống, hoàn toàn mờ mịt, đem dược cửu khôi lỗi nuốt sống đi vào. Nhất thời, cuộn cuộn sấm sét ở dược cửu khôi lỗi bên trên đánh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. To lớn sấm sét nhắm đánh ở dược cửu khôi lỗi bên trên. Chỉ thấy dược cửu khôi lỗi trong nháy mắt liền bạo khói đen, lại là một đạo lôi kiếp đánh xuống. Nhất thời, chỉ thấy khôi lỗi trong nháy mắt bị đánh cháy đen. Mà nhìn phía dưới, chỉ thấy dược cửu phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, tứ sư tỷ kinh hãi. Diệp Thần kéo lại tứ sư tỷ. Sư tỷ, tin tưởng dược cửu tiền bối đi. Diệp Thần mở miệng nói. Tứ sư tỷ gật gật đầu. Sau đó, u quang và tầng như một mảnh tinh đảo hải lãng như thế, đưa hắn nhân chìm, người ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có một mảnh hừng hực ánh chớp. Cái kia một tia sét, chỉ sợ Diệp Thần đều có chút lo lắng. Chỉ có điều, Diệp Thần biết, dược cửu tiền bối cũng không chỉ những thủ đoạn này. Nhất thời, vô tận lôi hải hội tụ thành vì một cái cực kỳ thô to sấm sét. To lớn sấm sét, trong nháy mắt nhắm đánh ở dược cửu khôi lỗi bên trên. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy cái kia khôi lỗi ầm ầm nổ tung. Phù, nhất thời, chỉ thấy dược cửu trong miệng, một ngụm máu tươi, trong nháy mắt từ trong miệng vỡ ra. Chương 518, vực sứ giáng lâm. Chương 518, vực sứ giáng lâm. Nhất thời, dược cửu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trong nháy mắt ngã xuống đất. Sư phụ, tứ sư tỷ hô to. Thế nhưng, Diệp Thần không thể để cho tứ sư tỷ đi qua. Bất luận độ kiếp thành công hay không, nếu là người bên ngoài tiến vào độ kiếp khu vực, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt đánh giết. Vào lúc này, chỉ thấy dược cửu ở trong lôi kiếp, cắn nát dấu ở trong miệng đan dược. Đó là dược cửu luyện chế cửu truyền đan. Dược cửu nhưng là trên mảnh đại lục này đứng đầu nhất luyện dược sư. Cái này cửu truyền đan, nhưng là hắn dốc hết nhất sinh lực lượng luyện chế ra tới, vì là chính là chỗ này một khắc. Cửu truyền đan, cửu truyền thành tiên. Ở gần chết thời điểm dùng, không chỉ có thể bảo vệ cái mạng của mình, vẫn có thể để cho mình niết bàn trọng sinh, thu được một lần niết bàn cơ hội. Dược cửu cắn nát ở trong miệng cửu truyền đan. Nhất thời, chỉ thấy dược cửu trên người tỏa ra kim quang này, thân thể không ngừng khôi phục sinh cơ. Các ngươi mau nhìn. Thất sư tỷ lập tức hô. Diệp Thần bọn họ lập tức hướng về dược cửu nhìn tới. Vào lúc này, chỉ thấy dược cửu trên người tỏa ra kim quang này. Diệp Thần hơi kinh ngạc, thất thanh nói, đây là cửu truyền đan, cửu truyền thành tiên, nguyên lai dược cửu tiền bối nắm giữ loại đan dược này. Loại đan dược này rất khó luyện chế sao? Lục sư tỷ không rõ hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, đan dược cũng không khó luyện chế, thế nhưng, luyện chế loại đan dược này vật liệu, tại đây mới thế giới rất khó tìm đến, mặc dù là ta hiện tại cũng chỉ nắm giữ một phần vật liệu thôi. Diệp Thần sắp tài liệu này chính là Diệp Thần đánh dấu có được. Diệp Thần không nghĩ tới dược cửu tiền bối tại đây mới thế giới, dĩ nhiên tìm tới loại đan dược này vật liệu. Xem ra hắn cũng là cố gắng cả đời mới tìm được vật liệu, luyện chế ra tới đi. Có điều cửu kiếp cửu chuyển, xem ra dược cửu tiền bối thiên kiếp mới có thể thành công vượt qua đi tới. Diệp Thần đối với mình bảy cái sư tỷ nói rằng. Chỉ có điều, Diệp Thần tiếng nói nhất chuyện. Vào lúc này, Diệp Thần nhìn về phía trên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời sương mù mông lung phảng phất một cổ cường đại lực lượng đang không ngừng tụ tập. Vực sứ, chỉ sợ muốn hạ giới rồi. Diệp Thần nói tiếp. Diệp Thần nhìn vòm trời bên trên. Vào lúc này, Diệp Thần lực lượng cũng phong thích ra ngoài. Vực sứ lúc đi ra, Diệp Thần nhất định phải đi tới, giúp dược cửu tiền bối một chút sức lực. Độ kiếp vẫn còn tiếp tục, lại là vô tận sấm sét hải, đem dược cửu che mất đi bảo, đưa hắn bao trùm ở phía dưới, không thấy được bóng người. Ầm. Đang lúc này, thiên địa cuồng bạo, từng đạo lôi kiếp bổ xuống. Các loại thiên phạt tràn đầy trời đất, toàn bộ độ bổ xuống. Phương viên mấy chục dặm đều bị che mất, cái gì cũng không thấy được, cái kia hai cái bóng người mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, đều ở trong ánh chớp kháng cướp. Sau một khắc, hắn cả người đều ở lưu động địa quang, nhẫn nhịn đau nhức, từ trong hư không đứng lên, nhưng rất nhanh lại bị đánh bay. Có cựu chuyển đan gia trì, dược cựu thân thể tuy rằng không ngừng bị đánh tàn tạ, thế nhưng không ngừng bị cựu chuyển đan dược lực tu bổ. Tiếp tục như vậy, độ kiếp thành công chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ có điều, sau khi thành công mới phải then chốt. Những kia vực sứ giết hạ xuống, mặc dù là vừa độ kiếp thành công dược cựu, cũng thấp không ngăn được đi. Chỉ có điều, nơi đó ánh chớp và tầng hoàn toàn bị che mất, ngoại giới căn bản không nhìn thấy. Trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đinh hay nhức óc, bạc xà loạn vũ, đâu đâu cũng có tia điện, giống như mảnh đại dương, so với vừa nãy thanh thế cũng không biết hùng vĩ bao nhiêu lần. Ca, đại lôi ngang trời, không phải một cái, là lên tới hàng ngàn, hàng vạn con, mỗi một đạo chớp đều to như dãy núi, ở trong hư không loạn vũ, cùng đại lôi không hề khác gì nhau. Từng cái thiên lôi vọt tới, cái này cũng không chỉ là như mà thôi, quả thực giống như lúc nội hàm thần tú, lôi hình chớp, phản phất có sinh mệnh, phát sinh lôi ngâm, đánh tới. Dược Cửu mở hai mắt ra, ngồi xếp bằng trong hư không, đối kháng thiên lôi. Cơ hồ trong nháy mắt hắn liền ra chóc thịt bong, tuy rằng không phải bên ngông lôi hải, nhưng cũng càng kinh khủng. Đại lôi tiếp, từng đạo thiên lôi, trông rất sống động, ở trong hư không quay quanh, lôi thủ đô quay về hắn, phảng phất tuyên cổ trưởng tồn như thế, bộc lộ ra huyền bí một cách yêu dị khí thế. Xa xa, vạn trượng lôi hải mãnh liệt, vô biên vô hạn, nhưng cũng căn bản không dám tới gần nơi đây, hết thảy tia điện cũng giống như là có linh nhất dạng, cực kỳ e ngại này 81 đạo thiên lôi. Từng đạo thiên lôi quay quanh, đem lôi hải đều bức lui lưu lại một mảnh khu vực chân không, đem vây ở trong. Giống một tiếng lôi ngâm trên bang chín tầng trời, dưới đám cửu lưu truyền khắp đại địa, con thứ nhất viễn cổ thiên lôi vào tới, không hề như vừa mới như vậy thăm dò tính công kích. Lúc này lôi thủ như núi, song giác như thánh binh, trực tiếp liền đánh tới, khí thế loại này quả thật là tiên nhân đến rồi cũng phải tàn sát, quyết chí tiến lên. Dược cửu không có cách nào làm tránh, đây là thiên kiếp, nhất định phải đối mặt, chạy trốn tới nơi nào đều không hữu dụng, chịu nổi mới được, nếu không chỉ có thể trở thành cho bụi rồi. Đùng, hắn song quyền nhỏ máu, tia điện lờ lờ, cùng cái kia đại lôi gắng chống đỡ, vùng trời này đều một trận run rẩy, không chịu nổi vì thế như vậy. Vô tận sấm sét từ trên bầu trời hạ xuống, đầy trời sấm sét không ngừng ở dược cửu trên người du đãng. Cuối cùng 81 đạo thiên lôi cấp bị hắn từng cái đã trải qua một cái, dược cửu suýt chút nữa hình thần câu diện, nhưng cuối cùng là chịu đựng được 81 con thiên lôi bay vào lôi hải, biến mất không còn tăm hơi. Vào lúc này, dược cửu khí tức trên người đang không ngừng biến hóa. Độ kiếp thành công. Dược cửu mở mắt ra, cả người trên người đều quanh quẩn kim quang, trong hai mắt cũng bắn ra kim quang mà tới. Độ kiếp thành công rồi sao? Ngay ở dược cửu cao hứng thời điểm, vừa lúc đó trên bầu trời một cổ cường đại uy thế trong nháy mắt kéo tới, cuồn cuộn áp lực từ trên bầu trời lan tràn mà xuống. Dược Cửu mở mắt ra, nhìn về phía trên bầu trời, chỉ thấy một tia ô quang trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi xuống. Thời khắc này Dược Cửu kinh hãi, nhìn trên bầu trời ô quang, lạnh lùng nói, rốt cuộc đã tới sao? Dược Cửu nhớ tới, hắn nhớ tới trăm năm trước Hồng Nương tử độ kiếp thời điểm, cũng là này tấm quang cảnh, cũng là này một tia ô quang. Chuyện này hắn đã khắc ở trong xương hắn, vĩnh viễn không quên được, vĩnh viễn không quên được đạo này khí tức. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, nhìn đạo này khí tức. Năm đó chính là đạo này khí tức giết chết ngươi, hôm nay, mặc dù ta bỏ mình, ta cũng phải vì ngươi báo thù rửa hận. Dược Cửu lớn tiếng quát lên. Nhất thời, Dược Cửu trên người cuồn cuộn uy thế trong nháy mắt hạ. Đó là thân uy thế, mặc dù là ở bên cạnh Diệp Thần, cũng cảm nhận được này cô áp lực. Từ Dược Cửu trên người, một vệt kim quang hiện lên, hướng về trên bầu trời tuôn tới. Vô tận kim quang ngút trời mà lên, xuyên thẳng vân tiêu, trực tiếp xuyên qua tầng mây, đi tới trên bầu trời, cùng trên bầu trời ô quang oanh kích ở cùng nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy vô tận năng lượng tứ tán đi ra ngoài. Toàn bộ phía chân trời phát ra to lớn nổ tung, vô tận khói thuốc súng tràn ngập đi ra ngoài. Chương 519, ầm ầm, chỉ nghe được trên 9 tầng trời một tiếng vang thật lớn, vô tận uy thế truyền ra. Dược Cửu trôi nổi trong 9 tầng trời bên trên, trên người tỏa ra này vô tận kim quang. Mà vào lúc này, trên 9 tầng trời hắc vân nằm dày đặc. Nhất thời, chỉ thấy trên 9 tầng trời xuất hiện từng đạo hư ảnh. Lần này, không phải một người, mà là từng đạo hư ảnh. Những bóng mờ kia thả ra ngoài khí tức vô cùng mạnh mẽ, loại khí tức này lệnh phàm nhân run rẩy, kính như thần linh, chính là tu sĩ đã ở run, vượt sứ quá mạnh mẽ, cứ như vậy dáng thế, phản phất không thuộc về nhân gian. Hắn toàn thân đều bị thần hoàn bao phủ, có ánh loa mắt, trong lúc nhất thời không thấy rõ chân thân, chỉ có một khí thế đáng sợ lưu truyền. Đó chính là vượt sứ sao? Diệp Thần bảy cái sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời. Diệp Thần cũng nhìn về phía bầu trời, nhìn những kia vượt sứ, kinh ngạc trong lòng không ngớt. Lần trước tam sư tỷ phụ thân của An Thiên Dương độ kiếp thời điểm mới xuất hiện một vượt sứ, thế nhưng hiện tại lập tức dĩ nhiên đến rồi 4, 5 cái vượt sứ rồi. Chỉ thấy cầm đầu một vực sứ đứng phía trước nhất, ánh sáng thần thánh chiếu khắp, giống như một vòng to lớn mặt trời hạ xuống, toàn bộ sân đều ở run run, nổ vang vang vọng, để mảnh này hùng vĩ phủ đệ đều sinh ra một tầng đáng sợ hào quang. Đó là một vị thần, cả người đều ở lưu chuyển bí lực, kinh sợ lòng người, lệnh người ở chỗ này muốn nghẹt thở. Lớn mật tội dân, dám phản kháng thần tâm ý chí. Vực sứ lời nói ôn hòa, không có lửa khí, không có nổi giận, nhưng cũng khiến người ta cảm nhận được một loại bảng bạc uy nghiêm. Vực sứ nói, thời khắc này, tựa hồ hắn giận dữ phong vân kinh, hét một tiếng trời cao vỡ, quát tháo phong vân, hung hăng cực kỳ. Hắn nếu không mãn, tất là ngập trời chiến ý tỏa ra, chỉ là khí thế cũng đủ để đè chết người, để một ít địch thủ nổ tung, chết không có chỗ chôn, có thể có như vậy biểu hiện. Thực sự hiếm thấy. Vực sứ trên người vô tận uy thế tỏa ra đi ra. Vào lúc này, Dược Cửu ngẩng đầu nhìn trời, nhìn trên bầu trời cầm đầu vực sứ hỏi, 100 năm trước, có phải là cũng là các ngươi đánh chết một độ kiếp người? Phản kháng thần tâm ý chí người, chỉ có chết, chúng ta đánh chết cái này lao tù phản kháng thần tâm ý chí không biết bao nhiêu người, vì lẽ đó, ta không biết ngươi nói là ai. Dược Cửu nộ khí trung quan, cuồn cuộn uy thế từ thân thể bên trên tán phát ra đến. Hắn mãi mãi cũng không quên được năm đó giết chết Hồng Nương tử cái kia một đạo khí tức, đạo kia khí tức cùng hiện tại cái này cầm đầu vực sứ là một người. Nói cách khác, hiện tại trôi nổi ở trên trời bên trên đều là Dược Cửu kẻ thù. Lúc trước chính là các ngươi giết chết Hồng Nương tử, hôm nay ta liền chém giết các ngươi, ta muốn các ngươi nợ máu máu đếm. Dược Cửu lớn tiếng quát lên. Nha, thật sao? Chỉ là lao tù người, cũng dám nói ẩu nói tả. Vực sứ vẫn rất ôn hòa. Thời khắc này, hắn cả người phát sáng, thần hy lao ra bên ngoài thân, bắt đầu cháy rừng rực, tóc dài không gió mà bay, cả người cũng như một vầng mặt trời, phóng ánh lóa mắt. Ta chính là Huyền Thiên lao tù vực sứ trưởng, lần trước liền để cho các ngươi đào tẩu một, hôm nay ta tất trấn áp ngươi. Cầm đầu vực sứ lớn tiếng quát lên. Vực sứ trưởng. Diệp Thần nhìn trên bầu trời. Vực sứ trưởng, nói cách khác, người này chính là những kia tự xưng vì là vực sứ người đứng đầu. Giả như thế giới này là lao tù như vậy, người này phải là ngục tốt dài ra, cũng coi như được với là trưởng quản cái này ngục giam tiểu quan. Nếu như dựa theo cái này coi là như vậy thượng giới trưởng quản cái này lao tù người còn có rất nhiều đi. Diệp Thần ánh mắt có chút ấm lãnh, hắn biết thượng giới cũng không phải đơn giản như vậy. Chịu chết đi. Vực sứ trưởng nói rằng, lời nói có chút lạnh lùng, xuyên thấu qua cái kia bóng ánh hộ thể ánh sáng, một đôi con mắt cũng lạnh lẽo cực kỳ. Vực sứ trưởng rốt cục lộ ra hung hăng một mặt, âm thanh như sấm ở bên kia quát lên, toàn thân ánh sáng thần thánh tăng gọn, để ép đầy thiên địa, cuồn cuộn uy thế nhất thời từ phía chân trời giáng lâm xuống. Chết tiệt, là ngươi! Dược Cửu gào thét. Cái này vực sứ trưởng năm đó giết chết Hồng Nương tử, hiện tại muốn tới trấn áp hắn. Nhất thời chỉ thấy Dược Cửu nhất thời giết ra, đầy trời năng lượng nhất thời bạo phát ra, từ từ chân khí không ngừng từ Dược Cửu trên người dựng lên. Vực sứ nổi giận, thời khắc này ánh sáng tản ra một ít, lộ ra chân thân, con mắt như hai vòng tiểu thái dương, khiếp người cực điểm. Nhất thời, vực sứ ra tay, một trưởng nhấn về phía trước, đại đạo luân âm vang lên, phù văn như biển, nhấn chìm phía trước, thiên địa này bạo động, mảnh này khu vực phảng phất đều phải vỡ nát. Nhất thời, chỉ thấy Dược Cửu hai tay kết ấn, chỉ thấy bên trong đất trời xuất hiện một đại trận. Dược Cửu đối với trực tiếp công kích cũng không thành thạo, thế nhưng hắn hiện tại đã đốt thần hỏa, nói cách khác, hắn bây giờ trận pháp khôi lỗi trình độ đều nâng cao một bước. Một đại trận xuất hiện ở Dược Cửu dưới chân, không ngừng vì là Dược Cửu cung cấp gắng sức lượng. Hơn nữa, bên trong đại trận vô tận lực lượng từ phía trên đại trận tuôn ra. Ầm, một mảnh phù văn bay ra, trong hư không lít nha lít nhít, cùng cái kia mảnh óng ánh ánh sáng đụng vào nhau, lúc này nổ tung. Tiếp đó, cái kia hừng hực phù hiệu, đáng sợ thần lực ở trong hư không gặp gỡ sau trực tiếp dập tắt, vẫn chưa khuyết tán hướng về phương xa. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều ở chấn động. Đương nhiên, đây là thần linh chỉ thấy chiến đấu. Dựa theo lúc trước Diệp Thần tại Thiên Ma giáo tổ địa nhìn thấy cái kia một tên vực sứ lời giải thích, sau khi độ kiếp cũng không thể đủ thành tiên, mà chỉ là đốt thần hỏa, cũng chính là nếu nói thần hỏa cảnh giới, chỉ là so với hạ giới những người tu hành này càng cao hơn một cảnh giới thôi. Thần hỏa bên trên còn có thần cách cảnh giới, chỉ có ở thượng giới thời điểm, ở đây độ kiếp mới có thể trở thành chân chính tiên. Nếu như độ kiếp bên trên cũng không phải tiên, như vậy bọn họ cũng không có thể dùng tiên nhân đến xưng hô, chính xác tới nói phải gọi làm thần. Không đúng, loại này thần cùng thần linh không giống, chỉ là một loại cảnh giới cách gọi khác. Nhất thời, thiên địa hắc ám, kinh thiên động địa, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong bóng tối. Lần trước các ngươi độ kiếp, chúng ta liền để các ngươi chạy, bởi vậy chúng ta nhận lấy rất nhiều trách phạt, như vậy lần này ta sẽ không ở trùng dẫm lên vết xe đổ, hôm nay ta muốn tự mình ra tay đưa ngươi chém xuống nơi đây. Trên bầu trời, hai người khống chế phủ văn từ lâu đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, nếu là tùy ý luồng rung động này nổ tung, chính là một vùng núi đều phải hủy diệt. Ầm, vực sứ trưởng bào tay áo vung một cái màu xám cổ dao bay ra, khí thế bằng bạc, thô to như dây núi, khủng bố ngập trời, này tự nhiên là thần thông thể hiện, vô cùng chân thực, này dao quá khổng lồ, để ép đầy trời cao, toàn thân màu xám, vậy cổ điện, giống như từ cái kia thượng cổ bé tới, trong khi chớp con mắt, có một loại tinh khí thần, có sinh mệnh, vô tận uy thế trong nháy mắt từ trên bầu trời hạ xuống, ép hướng về phía Dược Cửu. Vào lúc này, chỉ thấy Dược Cửu lớn tiếng quát, một đại bùa chú lấy ra, bùa chú chấp trưởng, âm dương khí ngang dọc, tạo thành hai cái thần long, nhất âm nhất dương, nhất thời xông lên tận trời, âm dương hóa long phủ. Chỉ nghe được Dược Cửu một tiếng quát lên, hai cái thần long nhất thời cùng trên bầu trời giao long đối lập. Chương 520, Hoàng Thiên Đại Ngục Thủ. Chương 520, Hoàng Thiên Đại Ngục Thủ. Nhất thời, trên bầu trời chân long cùng giao long đánh vào nhau. Oanh, từng tiếng nổ vang ở toàn bộ phía chân trời không ngừng vang lên. Oanh, vô tận uy thế ở bên trong trời đất lan tràn. Chân long cùng cổ giao trong nháy mắt và nát. Toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng rối loạn. Vực này cấp bậc chiến đấu, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên địa. Nhất thời, bên trong đất trời không ngừng đang run rẩy. Các ngươi cũng ra tay, lần này chúng ta nếu để cho hắn đào tẩu, vị đại nhân kia trách tội xuống, chỉ sợ chúng ta chịu không nổi. Vực sứ trưởng lãnh lùng nói rằng. Diệp Thần đồng tử, con ngươi hèn mọn, xem ra hắn đoán không sai. Ngoại trừ những này vực sứ ở ngoài, sau lưng của bọn họ còn có người càng mạnh mẽ hơn. Mà Diệp Thần bọn họ chẳng qua là nhốt tại thế giới này tù nhân thôi. Tù nhân trở nên mạnh mẽ, muốn trốn ngủ, như vậy bọn họ nhất định phải trấn áp. Nhất thời, cái khác vực sứ dồn dập ra tay, trên bầu trời, màu vàng phủ chói lọi mắt, toàn thân hoàng kim lông chim như là đang thiêu đốt, chiếu sáng bầu trời, nó dò ra một đôi móng vuốt lớn, chụp vào Dược Cửu. Diệp Thần nhìn những kia vực sứ, cơ hồ cũng không phải nhân tộc. Điều này làm cho Diệp Thần lại liên tưởng đến một điểm, hay là, này thượng giới cũng không phải một nhân tộc làm đầu thế giới. Thượng giới rốt cuộc là ra sao thế giới Diệp Thần không biết, thế nhưng hắn biết, muốn xem đến thượng giới là như thế nào chỉ có hắn tự mình đi nghiệm chứng. Mà bây giờ, hắn thân là nhân hoàng, liền muốn thủ hộ nhân tộc. Hơn nữa, Dược Cửu tiền bối là tứ sư tỷ sư phụ, hắn tự nhiên không thể để cho Dược Cửu tiền bối đơn đả độc đấu. Sư tỷ, các ngươi cẩn trọng một chút, chăm sóc tốt chính mình. Diệp Thần nói rằng, bảy cái sư tỷ tự nhiên rõ ràng Diệp Thần ý tứ của. Tiểu sư đệ muốn giết địch, các nàng tự nhiên đồng ý, toàn bộ đều gật đầu nói, tiểu sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Diệp Thần gật gật đầu, nhất thời bay người lên. Diệp Thần phi thân đến trên bầu trời, cầm trong tay tiên kiếm, mang theo chân long chi khí, bay lên trời, ngăn ở bốn cái vực sứ trước mặt. Độ kiếp. Vực sứ trưởng hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là độ kiếp cảnh giới, cũng dám đến cản chúng ta. Một vực sứ cười lạnh nói. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo. Mặc dù nói, cảnh giới trong lúc đó có không thể vượt qua hừng câu. Độ kiếp cảnh, chính là không có chút đốt thần hỏa, ở thần cảnh bên dưới. Mà những này vực sứ, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhen lửa thần hỏa, thế nhưng, cùng độ kiếp trong lúc đó, cũng có chất chênh lệch. Thế nhưng, Diệp Thần không phải là đơn giản độ kiếp. Diệp Thần mặc dù là độ kiếp hậu kỳ cao thủ, thế nhưng hắn ở độ kiếp cảnh, cơ hồ có thể quét ngang, hơn nữa, Diệp Thần hoàn thủ nắm đại đạo, mặc dù là rất nhiều nhen lửa thần hỏa người, cũng không nhất định có thể thể ngộ ra đại đạo. Vì lẽ đó, Diệp Thần có lòng tin đánh với mấy cái nhen lửa thần hỏa vực sứ. Diệp Thần nhất thời giết ra, ngăn ở bốn cái vực sứ trước mặt. Ngày hôm nay có ta ở đây nơi này, các ngươi liền không nên nghĩ thuốc trị thương cựu tiền bối một sợi lông. Tiểu tử, dám khiêu chiến chúng ta vực sứ, thật cho là chúng ta không dám trấn áp ngươi sao? Chỉ là một độ kiếp tiểu nhi, hà tất với hắn phí lời, trực tiếp trấn áp. Nhất thời, chỉ thấy một vực sứ hướng về Diệp Thần trong nháy mắt đè ép xuống. Vô tận uy thế không ngừng hướng về Diệp Thần ép xuống xuống. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn những này vực sứ, ánh mắt lạnh lẽo, khí tức trên người tăng vọt. Sau đó, Diệp Thần nhẹ nhàng nâng tay, ngay ở hắn giơ tay trước mắt, phù văn đầy trời, đem những người kia nhấn chìm. Ầm ầm ầm. Nhất thời, đầy trời phù văn trong nháy mắt hướng về cái kia bốn cái vực sứ lan tràn đi ra ngoài. Với anh, bốn cái vực sứ lại bị Diệp Thần đẩy lùi. Bốn cái vực sứ kinh hãi. Bọn họ có chút không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Người trẻ tuổi này, làm sao có khả năng thả ra sức mạnh to lớn như vậy? Tiểu tử này, rốt cuộc là ai? Giết hắn. Một vực sứ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Diệp Thần nói rằng. Chỉ thấy hắn nói, một mảnh tịch liệt, nóng rực hào quang, phảng phất thần linh nơi nghỉ chân, vực sứ đứng ở trung tâm, bị bóng ánh hào quang bao phủ, làm cho người ta cao cao không thể với tới cảm giác. Hừ, đây cũng là trên 9 tầng trời thần sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nói ra. Vào lúc này, Diệp Thần bình tĩnh giơ tay, như cựu thiên kinh lôi nổ vàng, liên miên mảnh vàng vụn quang phát sinh, đâm người hai mắt đau đớn, hắn giọ ra một bàn tay lớn, càng hùng vĩ vô biên. Mọi người giật mình, này trong lòng bàn tay có nhật nguyện tinh thần vần quanh, vô cùng thần bí, khiến người ta rung động. Hoàng Thiên Đại Ngục Thủ. Bốn cái vực sứ thầm giật mình, bọn họ cực kỳ kinh ngạc nhìn trên bầu trời hạ xuống bàn tay lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần, có chút không dám tin tưởng. Chỉ là lao tù thế giới, tại sao có thể có bực này thần thông? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Bốn cái vực sứ hút vào hơi lạnh, đây là một loại đại thần thông, hơn nữa không phải cao thủ tuyệt đỉnh không thể triển khai, đối với tu vi yêu cầu cực cao. Hơn nữa, theo lý mà nói, thế giới này chẳng qua là lao tù thế giới, mặc dù có một ít truyền thừa, thế nhưng thần thông như thế, mặc dù ở tại bọn hắn thượng giới đều là có thể gặp không thể cầu loại thần thông này một khi xuất thế, vô số đại tộc nhất định tranh nhau phong thưởng. Những kia thánh tử thiên kiêu chúng đánh tan đầu lâu đều muốn được. Mà thần thông như thế, ở nơi này lao tù nơi, thậm chí có người có thể tùy ý triển khai, cái này chẳng lẽ còn không cho bọn họ kinh ngạc sao? Ầm ầm bàn tay lớn kia dò xét lại đây, trải ra lên trước, phải đem những kia vực sứ che ở phía dưới, cái kia trong lòng bàn tay có vô tận xương mù quyết tán, có vẻ lớn lao vô biên. Bàn tay lớn kia cũng đã dò xét đi ra ngoài, tùy tung đến trên không, bao phủ tất cả, bỏ ra tảng lớn bóng tối. Vù một tiếng, thiên địa run rẩy, hắn năm ngón tay thăng gọn, mỗi một cái đều trở nên vàng óng ánh, mở mịt quê mùa xuất hiện, như là ngũ căn cây cột trong trời. Thô to cực kỳ. Ầm. Bàn tay lớn bao trùm những kia vực sứ, chậm rãi khép kín, phải đem hắn vây nốt ở trong đó. Bàn tay kia đã ở phóng to, như hình với bóng, trước sau bao phủ hắn, lớn lao vô biên, hóa thành một lòng bàn tay thế giới. Cùng lúc đó, ở bàn tay có một viên lại một viên nhật nguyệt tinh thần, ầm ầm chuyển động. Vòng quanh cái kia từng cây to lớn đại ngón tay xoay tròn, thần bí mà đáng sợ. Cảnh tượng như thế này, mọi người chưa từng nhìn thấy quá, trưởng trung thế giới không nên có tinh thần đều xuất hiện mới đúng. Hiển nhiên đó là phù văn biến hành, cũng có xương mù quyết tán, bao phủ địch thủ. Hiện tại tình huống này rất kinh người, những kia nhật nguyệt tinh thần chuyển động lúc, rung động ầm ầm, phát ra âm thanh lớn vô cùng. Đi mau. Những kia vực sứ chúng phân biệt tứ tán rời đi. Thế nhưng, vẫn có một vực sứ không tránh kịp, trực tiếp bị bàn tay lớn đập trúng. Oeng, một tiếng vang thật lớn. Bên trong đất trời một tiếng sét quát ầm. Phù, chỉ thấy tên kia vực sứ nhất thời bị đánh trên đất, từ trên bầu trời suy sụp xuống, bị hung hăng đặt ở trên đất. Lúc này, trên mặt đất xuất hiện một cực kỳ to lớn hố sâu. Phù, nhất thời bị đánh trên mặt đất tên kia vực sứ miệng phun máu tươi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc này, hắn đã không phải là cao cao tại thượng thần linh, mà là bị Diệp Thần đạp ở trên đất nguy thần. Làm sao có khả năng? hắn một độ kiếp cảnh giới, lại có thể thương chúng ta. Nơi này đúng là hạ giới, đúng là lao tù bên trong sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ, từng bước một đi tới. Chương 521, đối chiến bức sứ. Chương 521, đối chiến bức sứ. Diệp Thần không ngừng ra tay, quần quần uy thế không ngừng hướng về mấy người kia bực sứ ép tới. Làm sao có khả năng? Người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Rõ ràng không có chút đốt thần hỏa, thế nhưng là nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy. Một bực sứ trực tiếp bị Diệp Thần trấn áp. Vào lúc này, bực sứ trưởng gầm lên giận dữ. Các ngươi đều là nhen lửa thần hỏa người, lẽ nào liền một độ kiếp cảnh giới nhân tộc cũng không thể trấn áp sao? Bực sứ trưởng lớn tiếng quát lên. Vào lúc này, chỉ thấy còn giữ lại ba người kia bực sứ lập tức ra tay. Nhất thời, chỉ thấy ba người kia bực sứ trong nháy mắt ra tay. Đầy trời năng lượng không ngừng ngang dọc đi ra, nhưng mà vực sứ thật sự rất đáng sợ. Bảy trận. Nhất thời, ba cái vực sứ lập tức bày ra đại trận. Ba cái vực sứ trong nháy mắt ra tay, nhất thời, ở bên trong trời đất tạo thành từng nét bùa chú cơ cấu. Đầy trời năng lượng ngang dọc. Chỉ thấy vô tận phù văn xuất hiện, từng nét bùa chú xuất hiện tại bên trong đất trời. Nhất thời, trên bầu trời. Một viên lại một viên đại tinh chuyển động, mỗi một cái đều sáng lên một đạo phù văn, toàn bộ phương vị lên trước để ép, ngăn chặn đường đi của hắn. Đại tinh giáng thế, bắt đầu vây quanh Diệp Thần chuyển động, đây là đang trấn áp cùng luyện hóa. Tầng kia lại một tầng thần quang rơi ra, toàn bộ đúc hướng về trung tâm một điểm, muốn đem hắn nhen lửa, triệt để hóa thành cho tàn. Ầm. Thường biên một đại tinh hướng về Diệp Thần ép xuống dưới. Diệp Thần bên người, không ngừng vây quanh trên đường chân trời phủ văn uy thế. Diệp Thần không sợ, vung lên kiếm đầu, một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, đánh về những kia đại tinh thần. Trên bầu trời triệt để thay đổi, thần lực như dòng sông dâng trào, hào quang rơi ra, hư không sôi trào, Diệp Thần một chiêu kiếm một đem rất nhiều đại tinh đánh nát, đánh tan nơi đó, muốn giết sắp xuất hiện đến. Hóa. Vực sứ quát to một tiếng, tinh hà biến mất, liệt diễm hung hực, hắn bàn tay khép kín, dĩ nhiên hóa thành một tòa hỏa lò, bắt đầu luyện hóa Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn trên bầu trời, từng viên một đại tinh không ngừng vây quanh hắn xoay tròn. Từ từ chân khí không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Thần bọn tới, giống như là một to lớn hỏa lò, Diệp Thần bao gồm. Diệp Thần biến sắc, cái kia lưu đồng là vực sứ binh khí, đáng sợ vô biên, hiện nay đột nhiên như vậy tiêu diệt, khiến người ta run rẩy. Ngày đó không đều ở run, cái kia đám mây đều bị đánh tan, một tòa vĩnh hằng lưu đồng xuất hiện, lại có loang lổ đồng xanh gỉ, bên trong ánh lửa hừng hực, luyện hóa cường địch. Diệp Thần vung tay lên. Nhất thời, ở Diệp Thần bên người, chân khí màu xanh tỏa ra, giống như là từng đóa thanh liên tỏa ra. Diệp Thần vung tay lên, một cái tiên kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, từ từ chân khí không ngừng rót vào trong tiên kiếm. Đầy trời năng lượng không ngừng ở trên trời bên trong ngang dọc. Chỉ thấy Diệp Thần trong tay một chiêu kiếm đâm ra. Nhất thời, đầy trời năng lượng bạo phát ra. Mở. Diệp Thần quát to một tiếng, mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn, làm một tiếng, bầu trời run rẩy, thập phương đám mây dị vòng, cả tòa lư đồng lay động mãnh liệt. Vực sứ thân hình đang lay động, hắn buông lỏng ra cái tay kia, lư đồng cũng theo biến mất, ở đây trong hư không, Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trước người lơ lửng một thanh tiên kiếm. Đây là hai cái binh khí lần quyết đấu thứ nhất, vừa nãy như thiên giới trung thần đang vang lên giống như, hiển nhiên tiên kiếm cùng cái kia lư đồng đụng vào nhau, dẫn đến loại kia điếc tai âm truyền ra. Diệp Thần thoát vây phát ra, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, đối mặt vực sứ. Sau đó, Diệp Thần xuất kích, một chiêu kiếm nổ ra, một luồng hình xoắn ốc kình khí lao ra, hóa thành vô tận mà kiếm ý, toàn thân đường vằn nằm dày đặc, hào quang rực rỡ, giống như là muốn tạo ra vùng trời này giống như. Ầm. Chiêu kiếm này cương mãnh cực kỳ, giống như là muốn phá tan thiên địa giống như, nhằm phía vực sứ, cảnh tượng này rất kinh người, Diệp Thần một chiêu kiếm chính là sức mạnh vô cùng vô tận. Vực sứ ra tay, vô tận chùm sáng bắn mạnh, hai tay múa máy điểm điểm, một mảnh thần bí phù hiệu xuất hiện, ngăn cản Diệp Thần chiêu kiếm đó, đồng thời ống tay áo dựng ra, hát phong phần phần. Một trận bàn lớn toàn ở Diệp Thần chu vi, giống như là muốn trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần lấy vô tận kiếm ý đối kháng đại trận kia. Vào lúc này, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Mặc dù mình ở độ kiếp cảnh đã vô địch rồi, thế nhưng đối mặt những này nhen lửa thần hỏa người, mặc dù là Diệp Thần cũng cảm nhận được vất vả. Bọn họ dù sao cách biệt một cảnh giới, nếu là cái khác độ kiếp cường giả, chỉ sợ đối mặt những này nhen lửa thần hỏa cao thủ, chỉ sợ một đòn đã bị thuấn sát rồi. Mà Diệp Thần thực lực thông thiên, lại có thể cùng bốn tên nhen lửa thần hỏa tu sĩ chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng đủ để chứng minh Diệp Thần lực lượng. Diệp Thần không ngừng ra tay, một chiêu kiếm đâm ra. Vực sứ đại trận ra tay, vọt lên trên không, trong tay áo hát phong như nước thủy triều, dâng tràn cuộn cuộn, toàn bộ nhằm phía Diệp Thần nơi đó. Ô hay! Diệp Thần hét lên một tiếng, trong miệng phun ra một luồng mở mị sương mù, như một luồng cuồng bạo, lúc này liền đem màu đen kia thần phong cho đánh tan. Hỗn độn khí, nội liêm các loại bản nguyên phù văn, làm lúc phun ra, kinh thiên động địa, có thể đánh tan tất cả. Diệp Thần ánh mắt khiếp người, nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, mi tâm của hắn xuất hiện một lỗ hổng, một con mắt màu bạc lộ ra, bắn ra từng nét đùa chú, nhược nhất đạo đạo thông thiên kiếm khí, toàn bộ bổ về phía cái kia ba tên bực sứ. Diệp Thần có một kiếm đâm ra, dĩ nhiên hóa thành một con vỡ rồng, sáng lạn cực kỳ, như vô tận chân long, dâng tới trên bầu trời. Như là hai đám thần hỏa nhân lửa, chiếu sang phía chân trời, vực sứ cùng Diệp Thần cùng xông về một phía, không ngừng nổi lên ánh sáng, rầm rầm vang vọng, tứ phương run run. Trên bầu trời, chỉ thấy Diệp Thần cùng ba cái vực sứ không ngừng xung phong. Đầy trời năng lượng không ngừng ở ngang dọc. Toàn bộ phía chân trời, chỉ thấy năng lượng bạo phát ra. Các loại thần thông bay lượn, hào quang chói mắt tỏa ra, giữa bầu trời kia giống như hai cái dao long quấn quanh ở đồng thời, kịch liệt bốc lên, từ trên trời tới đất dưới, lại tiến vào tầng mây. Đại trận phát sáng, một cái lư đồng nhện lên, dị xanh loan lộ, bắt đầu phát sáng, treo ở vực sứ đầu lâu trên, mà lò khẩu nơi đó rủ xuống từng đạo thác nước thần, đưa hắn bảo hộ ở phía dưới. Bọn họ giống như là một vị thần linh giống như, chân đạp trong hư không, lên trước bước nhanh chân, cuồng bạo cực kỳ, trong tay có nhật nguyệt tinh thần ở chuyển động, đánh về phía Diệp Thần. Mấy người đứng trên bầu trời, thúc đẩy nhật nguyệt tinh thần mà đi, đây là đáng sợ đến mức nào cùng thô bạo. Vực sứ mở miệng, nhanh chân áp sát, lập tức sử dụng thần thông, từng viên một đại tinh xuất hiện tại trong hư không, để bầu trời mặt trời đều thất sắc, như một vùng sao trời. Ầm. Long trời lở đất, hắn một trường này mượn tới vạn tinh chi lực, chu vi đằng xà, hồi giao, toàn nghe các loại hung thú xuất hiện, vây quanh hắn chuyển động, với hắn đồng thời phát lực. Đòn đánh này quá mức đáng sợ, sóng lớn bu bờ, cuốn lấy hoàng đô phong vân, có phá diệt tất cả bài thế. Cái gọi là nhen lửa thần hỏa, liền chỉ có như vậy lực lượng sao? Diệp Thần thanh âm của rất ôn hòa, không có gì hào quang óng ánh, cũng không đại tinh đầy trời. Thế nhưng là có một cỗ khí thế đáng sợ, chấn động những kia nhật nguyện tinh thần thành một tiếp theo một viên nổ tung, cảnh tượng khủng bố, giống như ở diệt thế. Diệp Thần một chiêu kiếm lấy ra, lạnh lùng nói, giết. Trong nháy mắt, sát chi kiếm đạo, trong nháy mắt triển khai. Chương 522, kiếm đạo. Chương 522, kiếm đạo. Diệp Thần một chiêu kiếm lấy ra, sát chi kiếm đạo trong nháy mắt triển khai. Nhất thời, chỉ thấy vô tận kiếm ý hội tụ ở cùng nhau, kiếm ý hội tụ thành vì một thanh cực kỳ to lớn cự kiếm nhất thời chém ra. Nhất thời, đầy trời năng lượng ngang dọc, một chiêu kiếm chém ra, chỉ thấy đại tinh không ngừng tan vỡ, hóa thành một mịn. Diệp Thần hét dài một tiếng, bước dài mở, ép tới đằng trước, trường kiếm không ngừng bạo phát đi ra ngoài, không ngừng chém xuống, lệnh vực sứ trước người đại tinh toàn bộ nổ tung rồi. Diệp Thần vung kiếm, không ngừng nện xuống, cùng vực sứ gắng chống đỡ. Phù văn sóng biển một tầng mạnh hơn một tầng, đáng sợ cực kỳ, thường hực hào quang bao phủ nơi đây, vực sứ gặp rung bần bần, hắn đã ở gắng chống đỡ, kết quả cảm giác như là có thập vạn đại sơn ép xuống. Phù một vực sứ trong miệng thổ huyết, bị Diệp Thần đơn giản mà lại cuồng bá công kích, chấn động thân thể lão đạo, không ngừng rút lui. Làm sao? Khả năng? Đó là kiếm đạo sao? Không, làm sao có khả năng, một độ kiếp cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ lĩnh ngộ được kiếm đạo? Một vực sứ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Cái khác vực sứ từng cái lông tóc dựng đứng, hơi lạnh bèo bèo, lạnh từ đầu tới chân. Sao có thể có chuyện đó? Thời khắc này, đang cùng Dược Cửu đánh với vực sứ trưởng cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử kia, lại có thể tu luyện ra kiếm đạo đến. Người này chưa trừ diệt, ngày sau nếu là đi tới thượng giới, nhất định là một phương mối họa. Nhất thời, vực sứ trưởng trực tiếp bỏ qua rồi Dược Cửu, hướng về Diệp Thần giết tới. Không cần lo độ kiếp người, toàn lực đánh giết tên tiểu tử kia. Vực sứ trưởng ra lệnh một tiếng. Nhất thời còn lại vực sứ chúng không ngừng hướng về Diệp Thần ra tay. Vực sứ trưởng cũng tự mình ra tay, vẻ mặt lạnh lẽo, hai tay hợp lại, cái kia mảnh máu hồ một tiếng vang ầm ầm, hướng về Diệp Thần bao phủ mà đi. Diệp Thần không sợ, bàn tay đánh bể đi vào, chân chính sóng máu ngập trời, cuồn cuộn mà đi, đánh văng ra mảnh này máu hồ. Vực sứ ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hai tay đập động, sóng máu lại nổi lên, hơn nữa cuồng bạo cực kỳ, phù văn sán lạ khiếp người, mang theo một luồng lăng thiên sát ý, Diệp Thần nhân chìm. Lần này, sóng máu cuồn cuộn, trước sau không dứt, tiếp dẫn thập phương tinh khí, phải ở chỗ này luyện hóa Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, tiên kiếm phát sáng, ầm một tiếng, hắn lấy phù văn diễn hóa ra một tòa cự kiếm, chấn áp mà xuống. "Tiểu tử, nếu để cho ngươi trưởng thành, như vậy, mặc dù là thượng giới những đại nhân kia đều phải đau đầu, vì lẽ đó, thừa dịp ngươi còn chưa nhen lửa thần hỏa, chúng ta bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, cũng phải đánh giết ngươi." Vực sứ quát to một tiếng, như là lúc quét, âm thanh nặng nề mà hùng vĩ. Truyền đi rất xa, ở vực sứ trên đỉnh đầu, tòa kia lư đồng dị xanh loan lộ, lão hỉ cấp tốc bóc ra từ mạng. Lò kia trên người xuất hiện một con lại một chỉ kim ô, trông rất sống động. Càng có rất nhiều mỹ lệ đường vằn, để cái này cái lò, cái bếp xem ra lớn lao mà lại tinh mỹ. Tòa này bảo lò lộ ra chân thân, bên trong lửa cháy hừng hực, ngoại bộ cổ lão mà thần bí phù hiệu vô tận, như là có tính mạng của chính mình, vào đúng lúc này bạo phát. Một tiếng nổ vang, lò lửa phát sáng, để bầu trời mặt trời đều ảm đạm phai mờ, lư đồng nóng ánh, không hề cổ điện. Có tính mạng của chính mình khí tức. Hơn nữa, ở vách lô trên, phát sinh ánh sáng chói mắt, một con kim ô dương cánh, vọt ra, ánh lửa nhấp nháy, cả người như kim, ác liệt vô cùng. Tiếp theo một con khác bay ra, cái kia màu vàng cánh sáng lạ đến làm người run sợ, đây cũng quá giống như thật. Đáng sợ khí tức tràn ngập. Con thứ ba bay ra, con mắt màu vàng nóng trông lại, quét về phía Diệp Thần, sát khí ngập trời. Cứ như vậy liên tiếp bay ra 6 con kim ô vây quanh lư đồng xoay quanh. Đây là một món cổ bảo, bị những này kim ô vần quanh, như mọi người vờn quanh giống như, đồng thời phát sáng. Những kia kim ô mang theo vô tận ánh lửa. Tất cả kim ô tạo thành một to lớn đại trận, muốn nhờ vào đó luyện hóa Diệp Thần. Mặt khác hai cái vực sứ cũng đồng loạt ra tay, muốn Diệp Thần đánh giết ở chỗ này. Tiểu sư đệ, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cực kỳ lo lắng hô. Bây giờ Diệp Thần bị vây ở bên trong đại trận, vì lẽ đó, Diệp Thần bảy cái sư tỷ lớn vô cùng lo lắng. Mà vào lúc này, một đạo thanh lệ bóng người bay ra, chính là Diệp Thần nhị sư tỷ, nhất thời bay ra ngoài, muốn phá vỡ đại trận này. Sư tỷ không muốn lo lắng, chỉ là loại trận pháp này còn giữ không nổi ta. Diệp Thần đã nhận ra sư tỷ muốn đến giúp đỡ chính mình, hắn lập tức truyền âm, không muốn để cho sư tỷ rơi vào như vậy hiểm địa bên trong. Vào lúc này Diệp Thần bảy cái sư tỷ đều hiểu Diệp Thần dụng ý, đại sư tỷ một cái lăng la bay ra, đem nhị sư tỷ kéo trở lại. Lão nhị, chớ hành động theo cảm tình. Đại sư tỷ một tịch hồng y liễu, uy nghiêm nói. Vào lúc này, đại sư tỷ uy nghiêm liền thể hiện phát ra. Đại sư tỷ cân nhắc sự tình vô cùng chu toàn, vì lẽ đó, nàng tự nhiên biết, lấy các nàng thực lực, xông lên không chỉ có trợ giúp không được Diệp Thần, còn có thể kéo Diệp Thần lùi về sau. Các vị sư muội bình tĩnh đừng nóng, tiểu sư đệ thực lực mọi người rõ ràng, vì lẽ đó tin tưởng tiểu sư đệ đi. Đại sư tỷ nói rằng. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ dồn dập gật đầu. Các nàng tuy rằng muốn trợ giúp Diệp Thần, thế nhưng các nàng vẫn là rõ ràng, thực lực của các nàng căn bản trợ giúp không được Diệp Thần. Thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Tam sư tỷ mở miệng nói rằng. Không sai, 3 năm trước chúng ta vốn muốn từng người đi ra tìm kiếm tự mình nói, sau đó trợ giúp tiểu sư đệ, nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là để tiểu sư đệ một người đối mặt. Vũ sư tỷ mở miệng nói rằng. Tuy rằng chúng ta mỗi người đều đi rồi con đường của chính mình, thế nhưng làm tiểu sư đệ đối mặt cường địch thời điểm, chúng ta vẫn là không giúp được gì. Lục sư tỷ cũng mở miệng nói rằng. Vào lúc này, luôn luôn thận trọng đại sư tỷ mở miệng, chỉ thấy nàng lạnh nhạt nói, vì lẽ đó chúng ta cũng phải làm quyết định, chúng ta muốn nỗ lực tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, một ngày nào đó chúng ta có thể cùng tiểu sư đệ kề vai chiến đấu. Ừm. Chư vị sư tỷ lập tức gật đầu. Chỉ thấy Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, quay mắt về phía đại trận. Một thanh tiên kiếm xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, lạnh lùng đối lập. Ầm. Rốt cục, cái kia lưu đồng bay tới sáng lạn lóa mắt, có ánh trong suốt, mà na lục chỉ kim ô càng là vô cùng mạnh mẽ, ánh lửa cuộn, tất cả đều là cánh, bay chung quanh lưu đồng, cảnh tượng kinh người. Mọi người chấn động, bầu trời này bên trong bị ánh lửa che mất, đâu đâu cũng có hỏa diễm, đâu đâu cũng có thần mang, cái kia lưu đồng cũng không còn một tia cổ ý lúc này nó, đáng sợ cực kỳ, lưu chuyển phù văn thần bí, rủ xuống từng đạo thần lực thác nước, hơn nữa cái kia mấy con kim ô làm bạn, nó hóa thành một việc đại sát khí. Một tiếng vang thật lớn, lưu đồng chấn áp mà xuống, hướng về phía Diệp Thần giết tới ánh sáng càng tăng lên, nhược nhất vầng mặt trời rơi. Làm Diệp Thần không có cái khác phòng ngự, chỉ có một động tác, chủ động công kích, trước người tiên kiếm xuất hiện, nhất thời xông lên bầu trời, đánh vào lưu đồng trên. Âm thanh bộc phát ra, giống như là hoàng trung đại lư giống như vậy, toàn bộ trung lớn không ngừng nổ vang. Trôi này tiên kiếm cổ điện tự nhiên, thế nhưng là có thể cùng như vậy một tòa thượng cổ lư đồng chạm vào nhau, không có một chút nào hư hao, đem cái này đại sát khí đánh bay đi ra ngoài. Chương 523, Hỏa chi kiếm đạo. Chương 523, Hỏa chi kiếm đạo. Vòng trời bên trên, chỉ thấy cái kia vực sứ trưởng cũng không quản dược tiểu rồi. Diệp Thần có thể sử dụng xuất kiếm nói, điều này cũng đủ để chứng minh Diệp Thần giá trị. Diệp Thần hiện tại mới độ kiếp cảnh giới là có thể lĩnh ngộ ngụ ở kiếm đạo, như vậy nếu như đợi được Diệp Thần nhen lửa thần hỏa sau khi, liền không ai có thể ở làm khó được hắn. Vì lẽ đó, mặc dù để Dược Cửu thoát đi tiến vào thượng giới, hắn cũng nhất định phải ở chỗ này giết Diệp Thần. Giết hắn, bất luận trả giá bao nhiêu đánh đổi, chúng ta nhất định phải giết hắn. Hắn không chết, vị đại nhân kia biết sau khi, chúng ta đều phải chết. Vực sứ trưởng lớn tiếng quát lên. Diệp Thần nhìn vực sứ trưởng, hắn không chỉ một lần nghe thế cái vực sứ trưởng nói vị đại nhân kia rồi. Vị đại nhân kia đến tột cùng là người nào? Trông giữ lao tù vực sứ trưởng, như vậy vị đại nhân kia chẳng lẽ là trưởng quản những này vực sứ người sao? Có điều mặc kệ vị đại nhân kia là ai, Diệp Thần có một chút đều là bất biến. Hắn cũng không phải đồng ý làm tội gì máu người bị người giam cầm cả đời, một ngày nào đó hắn muốn từ nơi này rết ra ngoài. Vực sứ trưởng vẻ mặt lênh khốc vô tình, một tiếng thần chú đọc lên, to lớn đại trận phát ra cực kỳ sáng sủa ánh sáng, lư đồng run run, nắp lò sốc lên, cái kia vô tận hỏa diễm như hải dương giống như lao ra, này cái lò, cái bếp quá mức khủng bố. To lớn ánh lửa trong nháy mắt hạ xuống, liền muốn trấn áp Diệp Thần. Lò khẩu chạy cuồn cuộn, hóa thành một cái biển lửa. Như vậy đại sát khí tuyệt đối có thể xóa bỏ một tòa thành lớn, hủy diệt vô số đại quân, mà bây giờ nhưng chỉ ở đối phó một người. Diệp Thần trôi nổi ở trong biển lửa, từng đạo hỏa diễm không ngừng hướng về Diệp Thần xâm nhập lại đây. Diệp Thần thân ở trong biển lửa, nhất thời hắn tựa hồ có một tia đốn ngộ. Diệp Thần từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy những ngọn lửa này khí tức. Đây là lúc trước ta ở âm dương hơi thở thời điểm luyện thành âm dương đại đạo, ở cảm ngộ lúc giết người thể ngộ ra sát chi kiếm đạo, còn có ngang dọc kiếm đạo. Bây giờ ta tại đây trong biển lửa, thậm chí có một tia lửa khí tức. Vô tận hỏa diễm hướng về Diệp Thần tập kích lại đây. Diệp Thần bình tĩnh cảm ngộ những kia hỏa diễm khí tức, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm không ngừng bao phủ lại đây. Tiểu tử kia đang làm gì? Một vực sứ hỏi. Vực sứ trưởng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ thấy Diệp Thần cũng không chống đối bọn họ đại trận thả ra ngoài hỏa diễm, mà là đang trong ngọn lửa không ngừng nhận lấy hỏa diễm ăn mòn. Lẽ nào hắn muốn tại đây trong ngọn lửa nộ đạo? Làm sao có khả năng? Cái này không thể nào. Nhất thời chỉ thấy Diệp Thần mở mắt ra, Diệp Thần trong tay tiên kiếm xoay tròn, hình thành một màu vàng gió bao mắt, bắt đầu thôn phệ, dĩ nhiên điên cuồng hấp thu, đem lửa kia hải thu vào. Ồ, đó là ở tiên kiếm trên cũng có phù văn, tiên kiếm thể hấp thu mảnh này thịnh liệt biển lửa, để chỉnh trôi tiên kiếm đều sáng lạ lên, cuối cùng càng gần tới với trong suốt trạng thái. Đó là thần năng tích góp tới trình độ nhất định kết quả, này tiên kiếm tỏa ra đáng sợ hào quang. Làm sao có khả năng, hắn làm sao có thể hấp thu chúng ta trận pháp hỏa diễm? Vực sứ biến sắc, giơ tay chấn động, tòa kia lưu đồng lần thứ hai bay lên, lần này hoàn toàn bất động, cương mãnh cực kỳ, cái kia vài con kim ô càng là điên cuồng hấp thu hỏa diễm, thân thể không ngừng phóng to, sau đó đồng thời bổ giết về phía Diệp Thần. Thế nhưng Diệp Thần đang không ngừng hấp thu những kia hỏa diễm, những kia hỏa diễm không ngừng hiện lên đi ra. Hắn ở ngộ đạo, không thể để cho hắn ngộ đạo thành công, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Giết! Vực sứ bạo phát, cả người tinh lực như biển, giống như tôn thái cổ hùng thú tựa như, bao phủ vô tận thần hạ, thôi thúc tòa kia lưu đồng, còn có mấy con kim ô, trấn áp Diệp Thần. Giết! Diệp Thần cũng giống to, một tay nắm tiên kiếm, tiền đồ sáng lạ. Thời khắc này, hắn toàn thân đều là mang, như từng đạo điện quang xẹt qua. Sau đó, vù một tiếng. Đó là tiên kiếm huyền tiếng rung, nhiễu loạn hư không, tạo nên từng trận đáng sợ hoa văn, vô tận ánh lửa xuất hiện ở Diệp Thần tiên kiếm bên trên, cuốn theo một luồng thần uy. Soạt. Diệp Thần cảm thụ lấy hỏa diễm, từ từ hỏa diễm không ngừng ở Diệp Thần trong thân thể tuôn ra. Đây cũng là hỏa diễm khí tức sao? Nếu như đem ngọn lửa này khí tức sử dụng kiếm đạo phương thức triển khai ra, lấy hỏa diễm công kích, chính là hỏa chi kiếm đạo. Diệp Thần tựa hồ đã thể ngộ đến tất cả. Tiên kiếm ngang trời, mang theo thật dài đuôi quang, hóa thành một đạo cầu vồng. Vô tận hỏa diễm nhất thời từ Diệp Thần trong kiếm tuôn ra, nhất thời dâng tới phía chân trời, trực tiếp xuyên thủng một con kim ô bộ ngực, nó thậm chí có linh giống như hét thảm một tiếng. Máu tươi điểm điểm, nó rơi xuống. Diệp Thần lại là một chiêu kiếm chém ra, vô tận ánh lửa theo Diệp Thần trường kiếm bộ phát ra, hào quang rạng rỡ, chớp mắt bay ra, trực tiếp bắn thủng con thứ hai kim ô đầu lâu, liền hừ đều vô dụng hừ ra một tiếng, nó liền nổ tung. Chúng nó chính là lưu đồng trên đáng sợ phù văn, nắm giữ kinh người thần lực, kết quả đều bị bắn thủng. Này phát sinh ở trong nháy mắt, tiếp theo, Diệp Thần liên tiếp lại đâm ra mấy kiếm. Vô tận ánh lửa bạo phát, tạo thành từng cái hỏa long, xông lên tận trời. Hỏa long ngút trời, toàn bộ bắn chúng lưu đồng, con vang vọng, đem bắn bay, ánh lửa tung đầu đầu cũng có. Làm sao có khả năng? Hắn lâm trận ngộ đạo, còn để hắn thể ngộ thành công. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, đã đốt thần hỏa, đến nay cũng không tìm thấy đại đạo ngưỡng cửa, thế nhưng người trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ, liền có thể thể ngộ đại đạo. Hạ giới tại sao có thể có người như vậy? Người này nếu là ở thượng giới, nhất định có thể cùng những kia thiên chi tiêu tử, thánh nữ sánh vai, chỉ tiếc sinh ở này lao tù nơi. Thiên tài như thế, không nghĩ tới dĩ nhiên là tội máu người, đáng tiếc, ngươi nhất định phải chết. Giết. Hắn cả người đều ánh sáng, thiên linh cái bên trong một luồng tinh lực bật lên, thông suốt tầng mây, cả người như một vị thái cổ hung thú, vây tay, lư đồng bay trở về. Sau đó, tay hắn nắm chiếc kia thượng cổ pháp khí, hướng về Diệp Thần bay đi, đây là muốn trận chiến sống còn, chém giết gần người. Thời khắc này, khi hắn bên ngoài cơ thể, màu sáng cổ giao hiện lên, màu vàng thần ô dương cánh. Đó là động thiên bên trong mạnh mẽ hung thú cùng chim thần, đồng thời lao ra, vây quanh hắn, cùng hắn đồng thời xông về phía trước giết, cho thấy mạnh nhất sức chiến đấu. Diệp Thần lạnh lùng, cầm trong tay tiên kiếm, chỉ thấy hắn một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, từ Diệp Thần tiên kiếm bên trên, vô tận ánh lửa mãnh liệt mà ra. Giết! Hai người cùng hét lớn, xông về đồng thời. Diệp Thần mở tiên kiếm thả ra ngoài vô tận ánh lửa, đầy trời ánh lửa ngang dọc. Ánh lửa không ngừng tụ tập. Cuối cùng, chỉ thấy từng đạo ánh lửa không ngừng hội tụ ở cùng nhau. Vô tận ánh lửa ở trên trời bên trên, tạo thành một đạo cực kỳ to lớn cự kiếm, to lớn lửa kiếm phiêu phù ở trên bầu trời. Vào lúc này, thiên kia vực sứ trưởng đã giết tới. Mặt sau theo hai cái vực sứ. Chém! Diệp Thần ra lệnh một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy trên bầu trời, to lớn hỏa diễm cự kiếm chém rụng hạ xuống. Hỏa chi kiếm đạo. Với anh, nhất thời, vô tận hỏa diễm, trong nháy mắt bạo phát ra. Chương 524, nhất thời. Bên trong đất trời, vô tận hỏa diễm hình thành một cái cự kiếm. Hỏa diễm tạo thành cự kiếm, từ trên bầu trời chém rụng hạ xuống đó là. Hỏa diễm sao? Hỏa diễm cự kiếm. Làm sao có khả năng, hắn rõ ràng vừa mới bắt đầu ngộ đạo, làm sao có khả năng liền thể ngộ đến hỏa diễm kiếm đạo. Tiểu tử này cũng quá đáng sợ đi. Còn lại hai người vực sứ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trên bầu trời Diệp Thần. Phía dưới, chỉ thấy Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng kinh ngạc cực kỳ. Lâm trận ngộ đạo, chuyện như vậy, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có tiểu sư đệ một người có thể làm được đi. Đại sư tỷ Hồng Y Phiêu Phiêu đứng trong gió. Nhị sư tỷ cũng kinh ngạc nhìn tiểu sư đệ, kiếm đạo của ngươi lại tinh tiến không ít. Tam sư tỷ cũng vô cùng khiếp sợ, nàng ý cười dịu dàng, nhìn tiểu sư đệ nói, tiểu sư đệ không hổ là nam nhân của ta, thực lực cường đại như thế, mặc dù là cái gì chó má thần sứ, cũng không phải tiểu sư đệ đối thủ. Thứ sư tỷ một mặt tự tin nói, tiểu sư đệ là vô địch. Vũ sư tỷ khoe miệng nhợt nhạt nở nụ cười, nhìn tiểu sư đệ nói, tiểu sư đệ, lần này hay là ngươi bảo vệ chúng ta. Lục sư tỷ một tịch thanh y liễu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu thần, sư tỷ vẫn tin tưởng ngươi. Thất sư tỷ nắm chặt nắm đấm, vô cùng căng thẳng nhìn trên bầu trời, hô, tiểu sư đệ, cố lên. Nhất thời, vô tận hỏa diễm cử kiếm hạ xuống, hung hăng đánh ở cái kia to lớn lư đồng bên trên. Vù, lư đồng rung bần bật, vực sứ lấy nó ngăn trở ở trước ngực, chấn khai cái kia phải giết một chiêu kiếm, phát sinh một đoàn đáng sợ ánh sáng. Làm, len ken âm không dứt bên hai, Diệp Thần liên tục mở tiên kiếm, một chiêu kiếm lại một kiếm bắn ra, vực sứ vẻ mặt nghiêm túc, toàn bộ lấy lư đồng ngăn trở. Đầy trời năng lượng không ngừng bạo phát ra, cuồn cuộn uy thế không ngừng bao phủ đi ra ngoài. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo hỏa diễm hội tụ đi ra ngoài. Hỏa diễm cử kiếm cùng to lớn lư đồng ở trên trời bên trên rung động. Toàn bộ trên bầu trời, hỏa diễm cử kiếm cùng to lớn lư đồng chấn động ra đến. Oanh, nhất thời, chỉ thấy cái kia to lớn lư đồng trực tiếp bị Tiêu Trần đánh bay. Vực sứ lớn lên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi rõ ràng vẹn vẹn chỉ là một độ kiếp cao thủ, liền thần hỏa đều không có nhét lửa, tại sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Diệp Thần thần kiếm vô song, nắm vừa đúng, hay đến đỉnh cao nhất, phi thường chuẩn. Xem ra, còn có đem hết toàn lực rồi. Vực sứ quát, cả người thiêu đốt, thần lực sôi trào mãnh liệt, như trước kia không giống với lúc trước, hắn như là mở ra một loại nào đó phong ấn, thực lực tăng lên một đoạn. Nhất thời, mặt khác hai cái vực sứ cũng tới đến cái kia vực sứ lớn lên trước mặt. Hợp thể. Vực sứ gầm lên giận dữ. Nhất thời, chỉ thấy còn lại ba cái vực sứ liên hợp lại, tạo thành một cực kỳ quái vật to lớn. Quái vật ở trên trời bên trên, đó là từng cái chiều cao vượt qua mấy ngàn mét, màu gỉ sét sắc bộ lông bao trùm toàn thân, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, nhất làm người giật mình, là bọn hắn trên người thả ra cực kỳ thô bạo, liền ngay cả trong không khí ma pháp nguyên tố tựa hồ cũng ở bởi vì hoảng sợ mà cấp tốc rời xa bọn họ. Dài đến một mét to lớn bàn chân, mỗi một lần rơi trên mặt đất, đều sẽ khiến đại địa kịch liệt rung động một cái, thân thể bọn họ mỗi một bộ phận đều là thô to như vậy trắng, đặc biệt là cái kia từng đôi tràn đầy khát máu tia sáng trong mắt màu đỏ. To lớn bay, hai bên nô lên cơ tam giác như toàn tâm toàn ý gò núi nhỏ giống như vậy, bộ lông dưới che đậy cơ nhục, bắp thịt chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ở tại bọn hắn cái kia cánh tay tráng kiện cuối cùng, 100 tấc lớn lên lợi chảo mỗi một cái đều có thể sánh ngang nhân loại quốc gia long kỵ binh long thường, từng tiếng trầm thấp thở dốc, phảng phất khiến không khí vì đó nghẹn ngào. Cực kỳ to lớn cự thú nằm ngang ở trên bầu trời. Bọn họ trước cũng còn là người hình. Thế nhưng hiện tại, bọn họ toàn bộ hợp thể đã biến thành một con cực kỳ to lớn cự thú. Cự thú nằm ngang ở trên bầu trời, che kín bầu trời. Tiêu Trần cũng không thấy được đó cự thú, trên bầu trời hình thành cự thú vô cùng to lớn, giống như là một con cực kỳ to lớn đại tích dịch nằm ngang ở trên bầu trời. Cánh khổng lồ không ngừng phe phẩy, nhất thời, vô tận cơn lốc hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần nhìn trên bầu trời to lớn cự thú. Nhất thời, cự thú khóa Diệp Thần, một đạo sức mạnh to lớn, nhất thời hướng về Diệp Thần đánh kích đi. Diệp Thần nhất thời kinh hãi, chỉ thấy hắn bị hoàn toàn khóa chặt lại vô tận uy thế xung kích ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần kinh hãi, lập tức vận chuyển chân khí, hình thành một to lớn tấm chắn, muốn đỡ đòn đánh này. Oanh giống như long trời lở đất giống như, to lớn tấm chắn trong nháy mắt bị đánh nát, Diệp Thần rút lui, khóe miệng chảy máu, ở đòn thứ nhất bên trong bị thương. "Tiểu sư đệ, tiểu thần." Diệp Thần sư tỷ chúng, từng cái kinh hô. Diệp Thần nhìn trên bầu trời, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Thần đây là lần thứ nhất cùng người khác đối chiến, bị thương. Đối phương dù sao cũng là vực sứ, là đốt thần hỏa người, hơn nữa ba người cùng đánh, thực lực đã sớm đột phá thần hỏa cảnh giới, chỉ sợ khoảng cách thần cách cảnh giới cũng không xa. "Sư tỷ, không có chuyện gì, ta chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ thôi." Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Thần chỉ là tâm phổi nhận lấy rung động, vì lẽ đó, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ thấy Diệp Thần vận chuyển trường xuân hồi phục thuật, nhất thời tu bổ thân thể của chính mình. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng về con kia to lớn cự thú, thời khắc này Diệp Thần cầm trong tay bổn mạng của mình tiên kiếm, bay người lên, đến cùng cái kia cự thú trước mặt. Bây giờ Diệp Thần, tưởng thật rồi. Vực sứ hóa thành cự thú giống to, lực lượng càng bàng bạc cả người thiêu đốt, cầm trong tay tòa kia lưu đồng hướng về Diệp Thần ném tới. Diệp Thần né qua, thời khắc này, từ hai chân của hắn bắt đầu, dựng lên hai cỗ bất đồng ánh sáng, một luồng trắng nón mà an lành, tự chân trái tâm bắt đầu lan tràn lên phía trên, một cỗ khác đen tui mà lạnh lẽo, từ lại gan bàn chân bắt đầu lan tràn, ở một tiếng bạch cùng hắc hai chùm sáng dây dưa, che kín toàn thân hắn. Thần tính cùng sức mạnh ma quái thả, hắn toàn thân phát sáng, khí thế khủng bố tràn ngập, so với vừa nãy mạnh mẽ hơn rất nhiều, hùng hổ cùng được sứ gắng chống đỡ. Diệp Thần tu luyện Thiên Diễn Quyết cùng Thiên Ma Công. Thiên Diễn Quyết nhưng là thần tính lực lượng, Thiên Ma Công là ma tính lực lượng. Nhất thời, Diệp Thần giống như là trên bầu trời thần ma giống như vậy, trong tay cầm một thanh tiên kiếm. Trắng đen hai loại chân khí không ngừng từ Diệp Thần hai bên bay ra, không ngừng bạo phát ra, Diệp Thần trên người giống như là tạo thành một to lớn âm dương đồ. Diệp Thần cầm trong tay tiên kiếm, âm dương nhị khí không ngừng xoay tròn. Âm dương kiếm đạo. Diệp Thần một chiêu kiếm chém ra. Nhất thời, âm dương nhị khí bạo phát ra. Oanh, nhất âm nhất dương, một thần một ma. Nhất thời, vô tận kiếm ý hướng về cự thú chém tới. Cự thú cũng trực tiếp bộc phát ra sức mạnh vô cùng to lớn. Oanh, cứ như vậy, hai người đụng vào nhau, triển khai đáng sợ nhất liều mạng, mà linh thân cũng giết đến cùng một chỗ. Này như là hai con khủng long gặp gỡ, kịch liệt chém giết, từ trên trời đánh tới trên đất, từ hoàng đô đánh tới sơn mạch, sau đó lại vọt vào tầng mây, lần thứ hai giết trở về. Chương 525, một người một kiếm. Chương 525, một người một kiếm. Hai người này giết cái hôn thiên ám địa, toàn bộ thiên địa đều ở biến sắc. Nhất thời, hai người không ngừng đại chiến, từ trên bầu trời chiến đến trên đất. Nhất thời, đầy trời bên trên đều là năng lượng của bạo. Chỉ thấy cự thú ngang trời, từng đạo năng lượng mạnh mẽ không ngừng bạo phát ra. Những kia vực sứ tuy rằng đã biến thành cự thú, thế nhưng ba cái vực sứ biến thành cự thú, cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo năng lượng không ngừng hướng về Diệp Thần kéo tới. Diệp Thần lấy ra tiên kiếm, lần này biểu hiện so với Di Vãng càng nghiêm túc, cũng càng vì là bình tĩnh, tiên kiếm trôi mở, một nhánh rất đen chơi kiếm khí bay ra, phát sinh tiếng ô ô cự thú ra sức đánh kích, phù văn đang lệnh, hơn nữa tự thân đã ở tránh né, nhưng vẫn là vô dụng, hắn trúng kiếm rồi. Nhất thời, to lớn tiên kiếm chém đứng ở cự thú trên người. Phù một vòi máu tươi bay lên, hắn trước người phù văn bị tiêu diệt một đám lớn, hắn xương sườn bộ bị bắn thủng, xương bị chấn đoạn vài gốc, nếu không có phù văn dày đặc, cấp tốc thủ hộ, hắn tất nhiên muốn nổ nát. Thằng nhãi ranh. Nhất thời, cự thú thân thể không ngừng tụ tập lên. Nó tuy rằng bị Diệp Thần bị thương nặng, thế nhưng vì chém giết Diệp Thần, nó cũng chỉ có thể liều mạng. Giống, cự thú nổi giận, giống lớn một tiếng, dương nhanh múa vuốt hướng về Diệp Thần bổ xuống. Diệp Thần tiên kiếm lấy ra, một đạo ánh sáng nóng ánh bạo phát, phá tan tầng mây, đánh tan màn mưa. Diệp Thần ra tay rồi, sợi tóc dựng thẳng, trong khi chớp con mắt, bắn ra hai đạo cột khí hình rồng, nhảy lên trong thiên địa, khổng lồ thân thể khủng bố tuyệt luân, quét ngang cả khôn. Đó là một cái hắc long cùng một con bạch long, từ hai con mắt bắn ra sau, nhanh chóng phóng to, để ép đầy thiên địa, không gì sánh kịp. Ầm. Cự thú ra tay, xúc động cửu thiên lôi thiên, trực tiếp bổ xuống dưới, đánh về phía cái kia hai con long, hiển lộ hết hung hăng. Gào. Một con rồng lớn chui khẩu hút một cái, dĩ nhiên đem đầy trời ánh chớp đều nuốt mất quét ngang lên trước, mà một khắc con rồng thì lại nhảy lên tiến vào tầng mây, mình mở bắt đầu phát sáng, tỏa ra chớp. Răng giáp thiểm điện lôi mình, vô tận điện quang lấp lóe, đem trong thiên địa cùng màn mưa cắt ra, toàn bộ bổ về phía cự thú nơi đó. Âm cự thú gặp đánh, cứ việc có ánh sáng mạc ngăn cản, nhưng vẫn là bị đánh ngã nhào một cái bay ngang ra ngoài, đòn thứ nhất suýt chút nữa bị Diệp Thần lật tung. Diệp Thần quát, một chiêu kiếm đập xuống, xuyên thủng từng đạo sông ngược lên trời phù văn, nghiền nát phù văn, dũng mãnh cực kỳ, vẫn đập xuống. Âm cự thú cùng lớn đuôi ngăn cản, chống lại Diệp Thần. Nhưng mà, ở hai người va chạm trước mắt, hắn như bị sét đánh, sức mạnh kia quá khổng lồ, cùng núi lớn ép xuống rơi xuống giống như vậy, nặng vô cùng. Hắn ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài. Vù một tiếng, càn khôn rung chuyển. Vô cùng cự thú té ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một to lớn hố sâu. Cực kỳ to lớn cự thú, liền như vậy suy sụp ở trên mặt đất. Vào lúc này, một mặt khác, Dược Cửu trên người tỏa ra kim quang này. Dược Cửu cũng hướng về cự thú giết tới. Hắn vung tay lên, tạo thành một cực kỳ to lớn đại trận bao bọc lấy cự thú, không ngừng luyện hóa cự thú. Diệp Thần cũng đuổi tới, lần thứ hai đập nện xuống đến, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, như một mảnh thái cổ sơn nhạc giáng lâm, giống như là muốn ném vỡ hư không, vô tận phù văn nằm dày đặc. Cự thú lần thứ hai ngăn cản, thân thể to lớn nhấc lên, nhất thời cảm giác gãy xương giống như đau đớn, cái kia thân thể to lớn xương như là đứt đoạn rồi. Hắn ho ra đầy máu, lần thứ hai bị đánh bay. Chúng ta chính là thượng giới thần linh, há có thể chết ở trên tay của các ngươi? Cự thú giận dữ hét. Thần cũng tốt, ma cũng được, thần muốn ngăn ta liền chiến thần, ma muốn ngăn trở ta liền đổ ma. Diệp Thần lớn tiếng quát lên. Diệp Thần nói, nhất thời trên người bạo phát này từng đạo cường đại ánh sáng. Muốn chết chính là ngươi. Diệp Thần đích sắc bàn tay lần thứ hai ép xuống hạ xuống, che kín bầu trời, giống như một đám mây, khủng bố cực kỳ. Lại là Diệp Thần Hoang Thiên Đại Ngục Thủ. Một cái tát hạ xuống, che đậy thiên nhật, Diệp Thần bàn tay lớn vô cùng, hóa thành màu đen nhánh, giống như một tòa màu đen ngũ chỉ sơn hướng phía dưới đè ép. Cảnh tượng này rất đáng sợ, giống như một vị ma thần giáng thế, mây đen cuộn cuộn, bàn tay lớn giả thiên, loại kia áp lực cùng với lớn lao khí tức thật là làm lòng người quý. Cự thú thét dài, ra sức đối kháng. Tầng mây trên vô tận mưa to chút xuống, còn có thiểm điện thông thiên động địa, đây là mây mưa mạnh đến cực điểm sau tỏa ra lôi đỉnh. Hắn cuốn theo tia điện, đối kháng con kia bàn tay lớn màu đen, va chạm kịch liệt, hai người bùng nổ ra vô tận mang. Ở cuối cùng, cự thú ho ra máu, về phía sau tung bay, trên người tia điện đều bị đánh tan, ở đây màu đen ngũ chỉ sơn dưới tiêu diệt, các loại phù văn lờ mờ. Mà vào lúc này, Dược Cửu cũng đứng một mặt khác, sử dụng đại trận khốn trụ con cự thú kia. Năm đó, các ngươi giết chết Hồng Nương tử, ngày hôm nay, chúng ta mặc dù là đồ thần, cũng phải đem bọn ngươi ở lại này giới. Dược Cửu nói, toàn thân tỏa ra này thật quang. Ngươi muốn làm gì? Cự thú giận dữ. Chỉ thấy Dược Cửu lấy thiên địa vì là trận pháp, trong nháy mắt tạo thành to lớn đại trận, vây lại cự thú. Cự thú rít gào không ngừng muốn đánh tan đại trận. Vào lúc này, Dược Cửu mở miệng nói, này chính là thiên địa đại trận, ngươi bị nhốt trận này bên trong, thì tương đương với cùng ngoại giới ngăn cách, ngươi không ra được, cũng chuyện không ra đi nhận chức gì tin tức. Diệp Thần, ra tay đi. Ngày này cũng tựa như nước ra rồi, Diệp Thần vẻ mặt lạnh lùng, cất bước mà đến, như là một to lớn thần ma. Diệp Thần chém xuống một kiếm. Từng đạo chân khí bạo phát, vô tận kiếm khí chém ở cự thú trên người. Cự thú gặp đòn nghiêm trọng, khó có thể chịu được loại này sức lực, thân thể run rẩy, liền với rút lui, đặt ở trong hư không, liên miên phủ văn tỏa ra lại tiêu diệt. Diệp Thần vung tay lên, ánh kiếm liên miên, cuối cùng đã không phải từng đạo quang nhận đơn giản như vậy, mà là trở thành sóng biển. Xích chiều cuộn cuộn, mênh mông vô tận, bao phủ thiên địa thập phương. Ánh kiếm vô biên, hóa thành sóng biển. Ầm. Vô tận trường kiếm hạ xuống, phù văn lưu chuyển. Diệp Thần phát động đánh mạnh, một chiêu kiếm đánh ra, toàn bộ rơi vào cự thú trên. Tiếng vang rung trời, tiếng răng rắc không dứt bên hai, màu đỏ thắm cự thú đều nứt ra rồi, toàn thân hoa văn nằm dày đặc, sắp hủy diệt. Với anh cuối cùng, xích hà đợi trời. Thần phạt. Cự thú gầm lên giận dữ. Tại đây trong hư không, xuất hiện một lại một cái quan đoàn, một khối lại một mảnh vụn phát sáng, các loại văn tự hiện lên, phát ra một loại uy thế lớn lao, khiến lòng người hồn đều ở run rẩy. Diệp Thần nơi đó hư không bặm mẹo, hắn bị chấn áp hướng phía dưới, nhân lực có thể nào chống lại thần lực? Bị áp chế truy xuống, có đại hỏa sát thân. Hư không muốn nổ tung, Diệp Thần không ngừng chìm xuống, thân thể rung bần bật. Quả nhiên rất mạnh, cùng thần linh so với, đường của ta còn rất dài a. Diệp Thần nói rằng, sau đó thần sắc hắn chấn động, lấy ra tiên kiếm, mà chui miệng phun ra một tia sáng, hóa thành một đạo kiếm ý thần cũng tốt, ma cũng được, ta chỉ cần một người một chiêu kiếm, đủ để. Diệp Thần nói, một chiêu kiếm giết ra. Trường kiếm trong suốt, lưu động nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, mới vừa xuất hiện liền để nhật nguyệt lờ mờ, phong vân biến ảo, sát khí ngập trời. Cái kia ánh sáng màu bạc đan lệ, cực tốc lao ra, hư không như là đổ nát một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Nhất thời, trường kiếm hướng về cự thú, đánh giết mà đi. Chương 526 Đại chiến hạ màn. Chương 526, đại chiến hạ màn. Hắn vây tay, lần thứ hai Loan Tiên kiếm lấy ra, đâm thủng bầu trời, bắn trúng đoàn kia hoàng kim quang, rất nhiều thần phạt mảnh vỡ run run, sau đó như là bom nổ, hào quang bắn ra bốn phía, phù văn lờ mờ, cấp tốc cắt. Cự thú kêu thảm thiết, cái kia màu bạc kiếm vũ tuy rằng tạm thời bị ngăn cản, không có bắn trúng cơ thể hắn, thế nhưng loại kia khổng lồ uy thế nhưng xuyên qua mà đến, đánh vào trên người hắn. Quanh thân thể của hắn gặp đánh, như là bị sơn đập trúng, cơ hồ rách nát té hướng về mặt đất. Diệp Thần vô tình mà lanh cốc, hung hăng một chiêu kiếm đâm. Nhất thời, khí tức của đại đạo xuất hiện tại Diệp Thần trên người. Làm sao có khả năng, ngươi làm sao sẽ chịu đến đại đạo quan tâm, trên người ngươi, tại sao lại có như thế mãnh liệt đại đạo khí tức?
Không, cái này không thể nào.
Nhất thời, chỉ thấy cự thú kêu thảm thiết, toàn bộ cự thú thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Cự thú bên trên, chính là vô tận ánh lửa.
Diệp Thần, mau lui lại.
Nó đang thiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị cuối cùng phản công.
Dược Cửu lạnh lùng nói.
Diệp Thần nhìn cự thú.
Nhất thời, chỉ thấy hắn tiên kiếm tỏa ra này cực kỳ mãnh liệt ánh sáng ngút trời, tiên kiếm một đạo tiên quang bạo phát ra.
Xoạt trường kiếm ngang trời, xuyên qua hư vũ, trường kiếm nhưng cấp tốc xuyên qua vùng hư không đó, phụ một tiếng bắn ở cự thú trên người.
A!
Cự thú kêu thảm thiết, cứ việc cực lực tránh né, thế nhưng nửa người dưới vẫn như cũ trùng kiếm, lập tức liền nổ tung, nửa đoạn dưới biến mất, vỡ thành bùn nhão. Hắn nửa thân trên đầm địa máu tươi, phịch một tiếng rơi trên đất.
Cự thú kêu to, lộ ra vẻ sợ hãi, hắn chỉ còn lại có một nửa thân thể, đây không phải xé ra, mà là chân chính bị đánh gãy, cũng vỡ nát, không cách nào khép lại, nhất định đã là tàn tật.
Nhìn thấy Diệp Thần hạ xuống, hắn liều mạng, cắn răng đem cái kia nổ tung nửa đoạn thịt nát hiến tế, sau đó cái kia chồng hoàng kim khối phát sáng, rốt cục thoát khỏi thần chi kiếm.
Xoạt Diệp Thần vung tay lên,
sức mạnh to lớn bạo phát ra. Toàn bộ phía chân trời, từng luồng đạt đến khí tức trong nháy mắt dâng lên.
Coi như các ngươi là vực sứ, như vậy, ngày hôm nay, ta liền chém các ngươi những này vực sứ.
Chúng ta nhân tộc, mãi mãi cũng là tự do.
Hắn nói xong câu đó sau, tiên kiếm đâm ra, hình thành một cổ cường đại trận vực, thể hiện ra một loại lực cảm giác, trường kiếm như là một vòng tiểu thái dương, cháy hung hực, sáng lạn chói mắt.
Vô tận phù văn bạo phát ra.
Rất nhanh, Diệp Thần một chiêu kiếm đâm ra, cháy hung hực, ầm một tiếng, giống như một tòa núi lớn đập xuống, đem một tòa núi lớn ném thành bột mịn.
Trong lúc này hung hăng, sự thô bạo này không gì sánh kịp, như là ở cày điệu giống như, cày ra một con đường, phá hủy tất cả ngăn cản, hung hăng mà thô bạo cái thế.
Diệp Thần hít mắt lại, mấy lần cường công, chém xuống một kiếm.
Ầm.
Nơi này nổ tung một mảnh hào quang chói mắt, như một mảnh đám mây hình nấm giống như dựng lên, đây là thần lực va chạm, mênh mông lực lượng mãnh liệt, cuốn lên trời cao.
Ầm.
Cuối cùng, con cự thú kia giạn nứt, sụp nát một phần, bắn lên một mảnh bụi mù, thần khí tức tràn ngập.
Oeng, một tiếng cực kỳ to lớn nổ vang.
Chỉ thấy trước mặt cự thú, ầm ầm nổ tung ra.
Không, chúng ta là nhen lửa thần hỏa vực sứ, làm sao sẽ chết ở một mình ngươi phàm nhân trên tay?
Vực sứ lớn tiếng gào thét nói.
Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng a.
Vực sứ hét lớn.
Ha 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 ha.
Thẩm phán ngày trung quy phải đến lúc đó, thiên thần hạ giới, các ngươi tất cả mọi người đều phải chết ta.
Cuối cùng, ở cự thú gào thét bên trong, cự thú cực kỳ thân thể to lớn, ầm ầm nổ tung, toàn bộ đã biến thành một mịn, biến mất ở bên trong đất trời.
Vào lúc này, chỉ thấy Dược Cửu trên người, kim quang tản đi, rơi vào Diệp Thần bên người.
Dược Cửu nhìn thi thể trên đất, sau đó nhìn về phía Diệp Thần nói, Diệp Thần tiểu tử, lần này đa tạ ngươi.
Dược Cửu tiền bối không cần đa lễ, đây là vãn bối phải.
Diệp Thần lập tức trở về đáp.
Vào lúc này, Dược Cửu dung mạo trẻ lại rất nhiều, hắn thở dài nói, năm đó, chính là này vực sứ trường giết hồng nữ tử, ta cả đời đều không quên hắn được khí tức trên người.
Diệp Thần kinh ngạc nhìn Dược Cửu nói, tiền bối, ý của ngươi chính là hắn giết chết hồng nương tử tiền bối?
Dược Cửu gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần nói, chính là bởi vì như vậy, ngươi bây giờ thay ta báo năm đó thủ rồi.
Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ cũng tới đến Diệp Thần bên người.
Tiểu thần, ngươi không sao chứ?
Diệp Thần bảy cái sư tỷ lập tức hỏi.
Nhất thời, bảy cái sư tỷ vây lên Diệp Thần, tay máy tay chân khắp nơi sở loạn.
Diệp Thần nhìn mình bên cạnh bảy cái sư tỷ, dịu dàng cười cười nói, ta không sao.
Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ mới buông ra Diệp Thần.
Diệp Thần xem trước tiên Dược Cửu, chắp tay hỏi, tiền bối, ngươi biết thẩm phán ngày sao?
Thẩm phán ngày?
Dược Cửu vô cùng nghi hoặc, hắn vừa cũng từ con cự thú kia trong miệng nghe nói qua thẩm phán ngày, thế nhưng hắn cũng không biết, này thẩm phán ngày rốt cuộc là ngày gì?
Nếu là thật chính là dựa theo lời ngươi nói, thế giới của chúng ta là một lao tù, mà những kia vực sứ, hẳn không phải là vực sứ, hẳn là tạm giam cái này lao tù địa ngục tốt.
Như vậy, thẩm phán ngày phải là xử lý phạm nhân tháng ngày.
Dược Cửu mở miệng nói rằng,
nghe được Dược Cửu nói như vậy, Diệp Thần cũng gật gật đầu.
Trước hắn liên bắt đầu như vậy hoài nghi,
thế nhưng Diệp Thần bảy cái sư tỷ khiếp sợ không gì sánh nổi.
Ý của các ngươi, cái kia thẩm phán này chính là thu sau hỏi chém tháng ngày sao?
Vũ sư tỷ khiếp sợ hỏi.
Thẩm phán này chính là vì thẩm phán, rốt cuộc muốn thẩm phán chúng ta cái gì đây?
Tam sư tỷ cả kinh nói.
Vừa lúc đó, đại sư tỷ mở miệng.
Đại sư tỷ luôn luôn học rộng tài cao, ý nghĩ cũng vô cùng toàn diện.
Chỉ thấy nàng nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi thuyết pháp rất có đạo lý, thẩm phán này phải là thu sau tháng ngày, nếu là nơi này là một lao tù, như vậy cái này lao tù bên trong người sẽ từ từ phát triển, nhân khẩu sẽ từ từ tăng nhanh, ở thêm vào nơi này là tu hành thế giới, rất nhiều người đều có thể sống đến mấy trăm tuổi, bởi vậy cái này lao tù chung quy sẽ báo hòa.
Dựa theo thuyết pháp này như vậy, thượng giới nếu nói thần nên định kỳ thanh lý người của thế giới này khẩu, hơn nữa thanh lý người của thế giới này khẩu chu kỳ nhất định ở 10.000 năm bên trên.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta,
đại sư tỷ mở miệng nói.
Lời vừa nói ra, chỉ thấy tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc nhìn đại sư tỷ Từ Thu Nhã.
Không thể không nói, Từ Thu Nhã suy luận lớn vô cùng đảm, thế nhưng lại vô cùng hợp lý.
Nhìn dáng dấp, chúng ta bây giờ thời gian lại đến thượng giới muốn thanh lý thế giới này chu kỳ rồi.
Diệp Thần lẩm bẩm nói,
thanh lý thế giới,
đến thời điểm chỉ sợ là một trường giết chóc, không biết người của thế giới này khẩu còn có thể còn lại bao nhiêu.
Dược Cửu nói rằng.
Mà ngay tại lúc này, chỉ thấy trên bầu trời một vệt kim quang soi sáng ở Dược Cửu trên người. Dược Cửu muốn bay lên tới thượng giới rồi.
Chương 527, trở về hoàng cung.
Chương 527, trở về hoàng cung. Vào lúc này, Dược Cửu trên người tản mát ra từng đạo kim quang, ánh vàng rực rỡ, chỉ thấy Dược Cửu thân thể liền ép theo kim quang phi thăng mà đi. Xem ra ta muốn rời đi này giới rồi, Dược Cửu mở miệng nói. Diệp Thần mang theo chính mình 7 cái sư tỷ, nhìn Dược Cửu không ngừng phi thăng tới trên bầu trời. Diệp Thần tiểu tử, ngươi không sai, Linh Tịch cùng mấy cái này nữ hoa hoa cũng không sai, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ bảo vệ tốt các nàng, chỉ có điều, cái kia thẩm phán ngày không thể không phòng, các ngươi cũng nhanh chóng phi thăng, thoát đi nơi đây đi. Dược Cửu nhìn Diệp Thần, mở miệng nói rằng. Diệp Thần chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiền bối cũng là, phi thăng tới thượng giới, kính xin tất cả cẩn thận. Dược Cửu gật gật đầu, thân thể từ từ biến mất ở nơi đây. Diệp Thần cùng mấy cái sư tỷ, nhìn Dược Cửu, từ từ phi thăng tới thượng giới. Tiểu sư đệ, ngươi nói, chúng ta thế giới này là lao tù, chúng ta đều là tội máu người, chỉ cần chúng ta phi thăng tới thượng giới, là có thể thoát khỏi này tội máu người thân phận sao? Thứ sư tỷ Nhạc Linh Tịch nhìn Diệp Thần hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy khóe mắt của nàng nước mắt như mưa, hai hàng thanh lệ từ Nhạc Linh Tịch gò má bên trên hạ xuống. Sư tỷ, Diệp Thần nhìn Nhạc Linh Tịch. Hắn biết Nhạc Linh Tịch muốn hỏi chính là cái gì. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không biết. Như vậy, sư phụ hắn phi thăng tới thượng giới sau khi, có thể hay không? Diệp Thần nhìn mình tứ sư tỷ, nhẹ giọng an ủi, ta không biết chúng ta phi thăng chi hậu có hay không có thể thoát khỏi tội máu người thân phận, ta cũng không biết, ở đây thượng giới có phải là có vô số nguy hiểm đang đợi chúng ta, thế nhưng ta biết một chuyện.
Chuyện gì?
Nhạc Linh Tịch đỏ mắt lên hỏi. Bất kể là tam sư tỷ phụ thân của, vẫn là Dược Cửu tiền bối, bọn họ cũng không phải mặc cho thiên mệnh người. Mặc dù thượng giới có tất cả hung hiểm, mặc dù bọn họ vẫn tồn tại này tội máu người huyết mạch, thế nhưng ta tin tưởng, bọn họ đến thượng giới sau khi, nhất định có thể sống sót. Không đúng, không chỉ là sống sót, bọn họ nhất định ở thượng giới quật khởi. Diệp Thần mở miệng nói.
Tiểu sư đệ.
Nhất thời, Nhạc Linh Tịch nhất thời khóc lên. Nhạc Linh Tịch nhất thời đầu nhập vào Diệp Thần ôm ấp. Diệp Thần ôm chính mình tứ sư tỷ, dịu dàng an ủi chính mình tứ sư tỷ. Tứ sư tỷ đen thui như tuyền, tóc dài ở trắng như tuyết giữa ngón tay trượt, một lạc lạc bản thành búi tóc, châm ngọc tùng tùng châm lên, lại xuyên vào một chi kim bước đung đưa, thật dài châu sức run rẩy buông xuống, ở tấn chập chờn, lông mày không miêu mà đại. Da không cần xoa phấn liền trắng non như chi, môi đỏ thấm điếu một cái, tiên như đan quả, san hô liên cùng hồng ngọc vòng tay ở cổ tay khoa tay cuối cùng ửng đỏ châu liên mang theo cổ tay trắng ngần. Bạch như tuyết, hồng như lửa, khiếp người mục đích tươi đẹp, màu vàng nóng la của thần, thúy sắc giải làm dấu khi đọc sách bên hông nhất hệ, lập tức hiện ra cái kia là lớp tư thái, trước gương ngồi ngồi, phong tình bạn chủng tận sinh. Tứ sư tỷ nước mắt như mưa, không ngừng ở Diệp Thần trong lòng khóc lóc kể lể. Diệp Thần an ủi tứ sư tỷ nói rằng, được rồi, sư tỷ, chúng ta trở về đi thôi. Tứ sư tỷ gật gật đầu. Diệp Thần mang theo chính mình 7 cái sư tỷ về tới trong hoàng cung. Hiện tại, Đông Hoàng quốc cùng Nam Hiên quốc đã sáp nhập rồi. Hiện tại, toàn bộ thế giới nhân tộc đều tạo thành một thể thống nhất. Ở mảnh này đại lục bên trên, chỉ còn lại có yêu tộc cùng nhân tộc hai đại tộc loại, chỉ cần Diệp Thần đem yêu tộc cũng chinh phục, như vậy, Diệp Thần liền có thể thống trị toàn bộ đại lục. Đối với Diệp Thần tới nói, hắn cũng không muốn thống trị toàn bộ đại lục. Thế nhưng, yêu tộc muốn tấn công bọn họ nhân tộc, như vậy, bọn họ nhân tộc sẽ không đến không phòng bị. Tuy rằng Diệp Thần thống trị nhân tộc, thế nhưng hiện tại, bọn họ nhân tộc cũng không an toàn. Một bên là yêu tộc mắt nhìn chằm chằm, một mặt khác chính là thẩm phán ngày đến, bất luận phía bên kia, đối với Diệp Thần bọn họ nhân tộc tới nói, cũng là lớn cước. Diệp Thần ở trong hoàng cung, không ngừng đánh dấu tu luyện. Ken, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được Hỏa Chi Đại Đạo Chân Quyết. Diệp Thần lần thứ 2 đánh dấu Đại Đạo Chân Quyết. Đại Đạo Chân Quyết không giống như là Diệp Thần trước đánh dấu công pháp, đánh dấu sau khi liền có thể trực tiếp tu luyện. Đường lớn này chân quyết, càng giống như là một loại nguyên thủy thần mộ, là một loại bản chất nói. Muốn học tập loại này chân quyết, nhất định phải không ngừng thể ngộ. Vì lẽ đó, mặc dù Diệp Thần đánh dấu Kiếm Đạo Chân Quyết, Âm Dương Đại Đạo Chân Quyết, Hỏa Chi Đại Đạo Chân Quyết, thế nhưng cũng không phải là mang ý nghĩa Diệp Thần là có thể nắm giữ những này đại đạo. Diệp Thần bây giờ đối với đại đạo lý giải, nên chỉ tính được với là gia lông thôi, tỉ như Hỏa Chi Đại Đạo, Diệp Thần là có thể sử dụng hỏa chi lực lượng, thế nhưng so với chân chính đại đạo còn kém xa. Nếu như chân chính tập đạt được Hỏa Chi Đại Đạo, như vậy, thời gian tất cả lửa cũng có thể bị Diệp Thần nắm giữ, Diệp Thần chính là lửa, hắn có thể triển khai bất kỳ hỏa diễm, cũng có thể khống chế bất kỳ hỏa diễm. Hơn nữa, Diệp Thần còn có thể hóa thân trở thành bất kỳ hỏa diễm, trong thiên hạ, bất kỳ hỏa diễm đều không gây thương tổn được hắn. Kiếm đạo, Âm Dương Đại Đạo cũng đều là như vậy. Vì lẽ đó, Diệp Thần muốn chân chính tập đến đại đạo, đường phải đi còn rất dài. Có điều, bây giờ Diệp Thần biết rồi, tại đây mới thế giới phi thăng chi hậu, cũng không phải tu hành trên đường đích. Chính xác tới nói, này vẹn vẹn chỉ là khởi điểm thôi. Ở nơi này thế giới, mặc dù là tu luyện đến độ kiếp cảnh giới, cũng nhiều nhất chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ. Vì lẽ đó, muốn sống càng lâu, muốn nắm giữ nhiều hơn tuổi thọ, Diệp Thần nhất định phải nhen lửa thần hỏa, tiến vào thượng giới bên trong. Từ từ chân khí không ngừng rót vào Diệp Thần trong thân thể. Vào lúc này, Diệp Thần phát hiện, lĩnh vực của mình lại làm lớn ra mấy phần. Trước Diệp Thần lĩnh vực có một tòa đại thành lớn như vậy. Thế nhưng, hiện tại Diệp Thần Yên Vũ lĩnh vực đã đạt đến 2 tòa thành trì lớn nhỏ như vậy rồi. Diệp Thần lĩnh vực không ngừng mở rộng, hiện tại Diệp Thần trong lĩnh vực nên có thể sinh hoạt nhân loại rồi. Có lẽ có hướng một ngày, thật sự có thể như là sư tỷ nói như vậy, đem vùng lĩnh vực này nơi tu luyện thành làm một mới thế giới. Diệp Thần mở mắt ra, đứng dậy đi ra ngoài. Vào lúc này, Diệp Thần bảy cái sư tỷ chính đang gian phòng bên ngoài. "Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện xong rồi hả?" Thất sư tỷ lập tức nói. Diệp Thần gật gật đầu. "Mau mau nhanh, tiểu sư đệ, lại đây ăn một ít món tráng miệng, cái này nhưng là lão ngũ tự mình làm nha." Tam sư tỷ cười nói. Diệp Thần gật gật đầu, đi tới mà đến chư vị sư tỷ trước mặt ngồi xuống, cầm lấy một bánh ngọt, bắt đầu ăn. Tuy rằng hiện tại tình thế vô cùng nghiêm túc, thế nhưng mặc dù là như vậy tình thế nghiêm trọng, Diệp Thần bọn họ cũng không có thể cả ngày lẫn đêm mặt mày ủ rũ. Tháng ngày hay là muốn trôi qua mà. Ở ứng đối quốc gia đại sự đồng thời, Diệp Thần cũng phải cùng chính mình bảy cái sư tỷ quá một ít phong hoa tuyết nguyệt tháng ngày. Diệp Thần ăn bánh ngọt, chỉ thấy Tam sư tỷ nhất thời Diệp Thần sau lưng ôm lấy, hai vũ kể sát ở Diệp Thần trên lưng. "Tiểu sư đệ, như thế nào, lão ngũ làm món tráng miệng, ăn ngon không?" Chương 528, SN thờ hoạt hàng ngày. Chương 528, SN thờ hoạt hàng ngày. Chỉ thấy Tam sư tỷ đem hai vũ kể sát ở Diệp Thần trên lưng, cầm trên tay nổi lên một khối bánh ngọt, đưa tới Diệp Thần trong miệng, nhẹ giọng nói: "Tiểu sư đệ, sư tỷ uy ngươi ăn làm sao?" "Sư tỷ, ngươi đây là đang phạm tội a?" Diệp Thần nhìn Tam sư tỷ nói rằng: "Phạm tội liền phạm tội, ngược lại ta cũng không sợ tiểu sư đệ." Diệp Thần nói, đem Tam sư tỷ kéo vào trong lòng. "Tam sư tỷ, người mặc thúy nước khói mỏng xa, bờ vai như được gọn thành thắt lưng con thon, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Tiểu mị không xương vào tươi đẹp ba phần." Diệp Thần đưa tay đặt ở Tam sư tỷ cái kia hoa mỹ áo choàng bên trên. "Tiểu sư đệ, hiện tại nhưng là ban ngày nha, ngươi không đi vào chiều sao?" Tam sư tỷ mị nhãn nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần cười cợt, nhẹ nhàng phất phất tay. Nhất thời, Diệp Thần một con rối, liền đi vào chiều đi tới. Có như vậy bưu vật đang đợi chính mình, hoang phế một hồi chiều chính, có cái gì không được. Bây giờ Diệp Thần rốt cuộc biết năm đó hoa hạ lịch sử bên trong, trụ vương cảm thụ. Tuy nói trụ vương vì đắc kỷ mới hoang phế triều chính, đưa đến diệt quốc thảm án, thế nhưng ai lại biết, như là đắc kỷ mỹ nhân như thế, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của nàng đây. Diệp Thần thở dài nói: "Tiểu sư đệ, ngươi đang ở đây nói cái gì đó?" Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần hỏi: "Chính là, cái gì đắc kỷ, cái gì trụ vương tiểu sư đệ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a?" Vũ sư tỷ cũng không mồ hỏi. Diệp Thần cười cười nói: "Không có gì, chẳng qua là một cố sự thôi." "Cái gì cố sự, nói đến cho sư tỷ nghe một chút đi." Vũ sư tỷ nhìn Diệp Thần nói rằng. Diệp Thần cười cợt, mở miệng nói: "Không có gì, chỉ là từ trước có một hoàng đế, vì một mỹ nhân, hoang phế triều chính, dẫn đến bị diệt nước cố sự." Nha vào lúc này, chỉ thấy Tam sư tỷ đánh gục Diệp Thần. Hai con mắt như nước, nhưng mang theo nói chuyện lạnh lẽo, tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, mười ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong lộ ra phấn hồng, tựa hồ có thể béo nổi trên mặt nước đến, một đôi môi hôn ở Diệp Thần cái cổ bên trên. "Như vậy, tiểu sư đệ, ngươi sẽ vì chúng ta hoang phế triều chính sao?" Tam sư tỷ nhìn Diệp Thần nói, bị nhãn như như thủy triều, nhìn Diệp Thần hỏi. Vào lúc này, chỉ thấy Ngũ sư tỷ cười cười nói: "Tiểu sư đệ, vì lẽ đó, ngươi là yêu giang sơn, vẫn là càng thích trương diện người đâu?" Ngũ sư tỷ ngữ cười nhược kiên nhiên, mọi cử động tựa như ở vũ đạo, tóc dài thẳng thả xuống mắt cá chân, cởi xuống tóc, tóc đen múa may theo gió, phát sinh mùi thơm ngát, vòng eo tinh tế, tứ chi nhỏ dài, có tiên tử giống như khí chất thoát tục. Diệp Thần nhìn hai người này sư tỷ, hai người bọn họ chính là đang câu dẫn chính mình phạm tội a. Diệp Thần nhìn hai cái sư tỷ, nhẹ giọng nói rằng: "Ta có một biện pháp vừa có thể chăm sóc triều chính, có thể để ta có thời gian theo các vị sư tỷ." "Nha, tiểu sư đệ, không biết lời ngươi nói chính là biện pháp gì?" Tam sư tỷ hỏi. Diệp Thần cười cợt, nhìn về phía Tam sư tỷ, hôn hít lấy cái miệng nhỏ của nàng. Sau đó nhẹ giọng nói: "Rất đơn giản một biện pháp, chỉ cần sư tỷ cho ta sinh một đứa bé, chờ hài tử sau khi lớn lên, liền để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến thời điểm ta liền có bó lớn thời gian đến tiếp các vị sư tỷ a. Vì lẽ đó, hiện tại chúng ta liền tới sinh con đi." Diệp Thần nói, nhất thời đem Tam sư tỷ ngã nhào xuống đất. "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao như vậy còn khỉ gấp? Sư tỷ xinh đẹp như vậy, ngươi để ta làm sao có thể không đội đây?" Diệp Thần nói, giải khai Tam sư tỷ quần áo. Tam sư tỷ trên đầu gỉ con bướm thầm vần, một con tóc đen dùng con bướm tua rua nhợt nhạt qua lên, giữa trán một đêm minh châu điêu thành con bướm, lan ra nhàn nhạt ánh sáng, nga mi nhạt quét, trên mặt không thi phấn trang điểm. Diệp Thần không ngừng hôn hít lấy chính mình Tam sư tỷ, sau đó đặt ở chính mình Tam sư tỷ trên người. Về tới hoàng cung sau khi, Diệp Thần liền mỗi ngày cùng mình sư tỷ chúng được cá nước vui vẻ. Diệp Thần nắm giữ bảy cái sư tỷ, vì lẽ đó, dựa theo cuối tuần đến coi là, Diệp Thần mỗi ngày có thể cùng một sư tỷ đồng thời song tu. Thế nhưng, Diệp Thần càng yêu thích chính là cùng mình bảy cái sư tỷ đồng thời song tu. Ngược lại cũng như vậy quá rất nhiều lần, vì lẽ đó, Diệp Thần bảy cái các sư tỷ cũng không chống cự. Từ Tam sư tỷ trên người lên, Diệp Thần vừa nhìn về phía chính mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ cần cổ một thủy tinh dây chuyền, càng gọi đến xương quai xanh mắt lạnh, trên cổ tay bạch ngọc vòng tay sấn ra như tuyết da thịt, trên chân một đôi mạ vàng dày dùng bảo thạch trang sức đôi mắt đẹp lưu chuyển. Dường như trong bóng tối bị mất hô hấp trăng sáng còn bướm, biểu hiện lãnh đạm, dường như không dính khói bụi trần gian tiên tử giống như vậy, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, giống như pháo hoa mở ảo hư vô mà sáng lạ. Diệp Thần ôm chính mình đại sư tỷ, nhìn đại sư tỷ con mắt. "Sư tỷ, ngươi đồng ý cho ta sinh một đứa con trai sao?" Diệp Thần nhẹ giọng hỏi. Đại sư tỷ nhìn Diệp Thần, sắc mặt đỏ lên. "Tiểu sư đệ, hài tử, ta đương nhiên đồng ý." Đại sư tỷ đỏ mặt nói rằng. Diệp Thần không nghĩ tới, đại sư thậm chí có không bông ra thời điểm. Diệp Thần cùng đại sư tỷ hôn hít lên. Đại sư tỷ mặc dù không có tam sư tỷ lớn như vậy, thế nhưng là vô cùng tinh xảo. Hai người trong nháy mắt đã bị nhen lửa. Diệp Thần bây giờ tinh lực vô cùng dồi dào. Bởi vì công pháp nguyên nhân, mặc dù Diệp Thần mỗi ngày hơn trăm lần, cũng không chút nào sẽ ảnh hưởng Diệp Thần nửa phần. Vì lẽ đó, Diệp Thần mỗi ngày đều cần chính mình bảy cái sư tỷ đến thỏa mãn chính mình. Người tu hành cũng không như là người bình thường. Người bình thường bị thương sau khi, rất khó sẽ khôi phục. Thế nhưng, người tu hành không giống nhau. Người tu hành có thể khôi phục thương thế, còn có thể thay đổi hình thể. Vì lẽ đó, mặc dù các nàng bị thương, mỗi ngày đều cùng Diệp Thần đồng thời tu luyện, các nàng cũng có thể thông qua pháp lực của chính mình, khôi phục trở thành nguyên lai hình dáng. Đương nhiên, các nàng cũng có thể thay đổi chính mình hình thể, biến thành bất kỳ hình dáng. Vì lẽ đó, Diệp Thần đương nhiên sẽ không chán. Ngay sau đó, Diệp Thần vừa nhìn về phía chính mình nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ khá là lạnh lẽo. Chỉ có điều, nàng cũng sẽ không từ chối Diệp Thần. Bởi vì nhị sư tỷ âm dương đại đạo là Diệp Thần mấy cái sư tỷ bên trong lĩnh ngộ tốt nhất một. Sư tỷ, tiếp đó, chúng ta bắt đầu tu hành âm dương đại đạo đi, chúng ta đồng thời thể ngộ, mới có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. Diệp Thần nhìn mình nhị sư tỷ nói rằng. Nhị sư tỷ một tịch bạch đi liễu, màu trắng váy ngắn theo gió bay, và áo bắt đầu lúc rơi. Không linh con mắt yên tĩnh như vậy, lạnh lạnh đường viền lộ ra một luồng xuất trần, khóe miệng làm như đang cười, cười chúng sinh. Quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, thân thể như ngọc, trôi chảy mà hoa mỹ. Vĩ ngửa mặt tinh mỹ long lanh, bình tĩnh ôn hòa con ngươi đen tràn ra không có một gợn sóng hờ hững, nhưng như biển sâu giống như khó dò. Một bộ bạch đi liễu, dung mạo đẹp trai. Mắt sáng phản chiếu có thể so với băng sơn đỉnh hàn khí, quanh thân lộ ra một luồng từ chối người cùng bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Mực phát lưu vân giống như chút xuống, giải rác eo nhỏ, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như cửu thiên cung điện bên trên Trích Tiên. Nhưng là, như vậy Trích Tiên hiện tại nhưng cùng Diệp Thần quấn quanh ở đồng thời, thể nộ cái kia âm dương đại đạo. Chương 529, Tiên nhạc. Chương 529, Tiên nhạc. Diệp Thần nhìn mình Bạch Y sư tỷ, Bạch Y sư tỷ ngồi ở Diệp Thần trên người. Hai người tu luyện, từ từ chân khí không ngừng từ trên người của hai người tu ra. Âm dương nhị khí không ngừng phiêu phù ở bên trong cung điện. Diệp Thần cùng mình nhị sư tỷ không ngừng tu luyện âm dương đại đạo. "Tiểu sư đệ, ngươi nhẹ chút." Nhị sư tỷ gắt giọng. Diệp Thần gật gật đầu, để âm dương khí từ từ độ vào, hai người không ngừng ở âm dương đại đạo bên trong tu luyện. Hiện tại Diệp Thần đã độ kiếp hậu kỳ cảnh giới, Diệp Thần phát hiện, mình và chính mình bảy cái sư tỷ tu luyện, so với mình một người lúc tu luyện, tốc độ nhanh vài lần không thôi. Diệp Thần sư tỷ chúng cũng là như thế. Nếu là Diệp Thần mấy cái sư tỷ đơn độc tu luyện, như vậy, bọn họ đến bây giờ cũng không nhất định có thể đến đại thừa cảnh giới. Thế nhưng hiện tại, Diệp Thần bảy cái sư tỷ, cơ hồ đều là thiên nhân cảnh giới này, không thể rời bỏ Diệp Thần cùng mình bảy cái sư tỷ tu luyện. Diệp Thần phát hiện, cùng mình bảy cái sư tỷ tu luyện, lĩnh vực của mình đang không ngừng mở rộng, hơn nữa, mở rộng tốc độ vô cùng nhanh, cơ hồ là gấp mấy lần mấy tăng trưởng. Diệp Thần lĩnh vực không ngừng mở rộng, một ngày nào đó, Diệp Thần rất khả năng có thể tu luyện ra một thế giới đến. Cùng Bạch Tỷ nhị sư tỷ tu luyện xong sau khi, vào lúc này, tứ sư tỷ lập tức ngồi tới. Tứ sư tỷ con mắt như nước, nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ, chợt nhớ tới một quyển công pháp. Diệp Thần vung tay lên, chỉ thấy một quyển công pháp xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Công pháp mặt trên viết mấy cái đại tự. Âm Dương đỉnh lô tiểu sư đệ, cái này là? Tứ sư tỷ nghi ngờ hỏi. Diệp Thần đem công pháp đưa cho tứ sư tỷ nói rằng: "Sư tỷ, cái này cũng là một loại song tu công pháp, chỉ có điều, cùng trước công pháp bất đồng là, chỉ có luyện dược sư mới có thể tu luyện." Diệp Thần nhìn tứ sư tỷ nói rằng: "Chỉ có luyện dược sư mới có thể tu luyện." Tứ sư tỷ nghi hoặc hỏi. Diệp Thần gật đầu một cái nói: "Môn công pháp này, này đây sư tỷ làm đỉnh lô tu luyện, thế nhưng không giống với những kia đỉnh lô công pháp, môn công pháp này đối với đỉnh lô không chỉ có không có chỗ xấu, hơn nữa còn có thể nâng lên đỉnh lô thực lực." Tứ sư tỷ nhìn công pháp, trong lòng có chút kinh ngạc. Bản công pháp này đúng là như thế. Hai người tu luyện sau khi, không chỉ có sẽ không làm thương tổn đến đỉnh lô, vẫn có thể để đỉnh lô trở nên càng thêm mạnh mẽ. Loại tu luyện này cùng luyện dược vô cùng như, đem chân khí độ vào đỉnh lô bên trong, sau đó ở đỉnh lô bên trong luyện chế chân khí, cuối cùng chân khí một nửa sẽ chảy về luyện dược sư thân thể, một nửa sẽ ở lại đỉnh lô bên trong. Loại tu luyện này phương thức có thể mang Diệp Thần chân khí hóa thành tứ sư tỷ hết thảy. Vì lẽ đó, sử dụng loại tu luyện này phương pháp, tứ sư tỷ thực lực sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Hơn nữa, đây chính là âm dương hài hòa công pháp. Vì lẽ đó, lúc tu luyện cũng không tất lo lắng tẩu hỏa nhập ma, cũng không tất lo lắng tu luyện quá nhanh căn cơ vấn đề. Tiểu sư đệ, chúng ta tới đó tu luyện loại công pháp này đi. Tứ sư tỷ nói rằng. Diệp Thần gật gật đầu, hôn chính mình tứ sư tỷ. Sư tỷ, tu luyện loại công pháp này phải đem ngươi cho rằng đỉnh lô. Tứ sư tỷ gật đầu một cái nói, ta biết. Diệp Thần gật gật đầu, lấy tứ sư tỷ vì là đỉnh lô, bắt đầu vận chuyển chân khí, tu luyện. Hắn không ngừng đem chân khí độ vào tứ sư tỷ cái này đỉnh lô bên trong. Đỉnh lô bên trong, nhất thời thiêu đốt chân khí chi lửa, không ngừng luyện hóa chân khí. Từ từ chân khí không ngừng độ vào tứ sư tỷ trong thân thể, tứ sư tỷ trên người chân khí không ngừng tăng lên. Tiếp đó, chính là ngũ sư tỷ rồi. Nhìn về phía tứ sư tỷ, Diệp Thần vung tay lên, nhất thời, một khối đàn cổ vẫn trường tiêu xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Sư tỷ, ta đến đánh đàn, ngươi tới thổi tiêu đi. Diệp Thần nhìn Lý Thi Yên cười nói. Lý Thi Yên cười cợt, có chút cười xấu xa nhìn Diệp Thần nói, tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn ta thổi tiêu sao? Diệp Thần lập tức nói, đương nhiên, chúng ta cầm tiêu hợp tấu. Diệp Thần trước đánh dấu một loại công pháp, chính là hợp hoan tông âm luật bản nhạc, Diệp Thần vẫn không có cơ hội dùng, hiện tại rốt cục có cơ hội. Diệp Thần đem cái kia Hợp Hoan Tông âm luật bản nhạc lấy ra, đưa cho Ngũ sư tỷ nói rằng: "Sư tỷ, đây là Hợp Hoan Tông âm luật bản nhạc, chúng ta đi diễn tấu này một khúc đi." "Nha, không biết này âm luật có tác dụng gì?" Ngũ sư tỷ nhưng là biết, tiểu sư đệ từ trước đến giờ cẩn thận, bình thường vô dụng bản nhạc, tiểu sư đệ nhất định không thể vào lúc này lấy ra. Vì lẽ đó, này âm luật bản nhạc bên trong tất nhiên có bất phàm gì đó. Diệp Thần gật đầu một cái nói: "Sư tỷ vừa nhìn liền biết." Ngũ sư tỷ gật gật đầu, nhìn cái kia âm luật bản nhạc. Nhất thời, chỉ thấy Ngũ sư tỷ mặt đỏ lên lên. "Này bản nhạc?" Diệp Thần giải thích, "Này bản nhạc nhưng là được gọi là tiên nhạc." Diệp Thần cái khác sư tỷ có chút không rõ, liền vội vàng hỏi: "Tại sao lại được gọi là tiên nhạc?" Diệp Thần cười cười nói: "Này bản nhạc diễn tấu đi ra, liền có thể đem người đưa đến cực điểm nhạc thế giới, khiến người ta leo tiên cảnh. Hơn nữa, tại đây trong quá trình, có thể tăng lên trên diện rộng chân khí độ hưng phấn, đối với tu luyện có rất đại thật là tốt nơi. Hợp Hoan Tông bên trong chính là sử dụng này bản nhạc tu luyện." Ngũ sư tỷ đỏ mặt, nhìn Diệp Thần nói: "Tốt lắm, chúng ta đi hợp tấu đi, sau đó để mấy cái sư tỷ sư muội đồng thời leo tiên cảnh." Diệp Thần cười cợt, ở đàn cổ trước mặt ngồi xếp bằng mà xuống. Diệp Thần diễn tấu cầm phổ, tươi đẹp âm nhạc nhất thời tuôn ra. Ngũ sư tỷ đứng ở bên cạnh, bắt đầu thổi lên cái kia cổ tiêu. Nhất thời cầm tiêu cùng reo vang, tiên nhạc tuôn ra. Diệp Thần mặt khác mấy cái sư tỷ các sư muội, nghe này tiên nhạc, trong nháy mắt trên người chân khí liền bị tăng lên lên. Các nàng tựa hồ là ở thế giới cực lạc giống như vậy, thưởng thụ lấy cực hạn vui sướng. Thời khắc này các nàng không hề có một chút tạp niệm, chẳng qua là đều ở tận tình miệt mài, xa hoa đổi truy. Từ khúc dần dần chuyển thành đẹp thanh thoát cách điệu, lại như rất nhiều đường nét giống nhau nước chảy, cùng chim nhỏ vui mừng hát sâu kêu to mà chậm rãi chạy xuống êm dịu mà nhắn nhủi khiến người ta say sưa. Dư âm còn vang vẳng bên tai, cảm giác bên tai không dứt, đây là một lần tâm linh thoải mái, cảm giác ngày xuân bên trong mưa phùn ở trên mặt hôn môi, thật sự có điểm không kìm lòng được, ở trong lòng yên lặng vì nó hợp phách, ta cũng hóa thành một tâm phủ, theo nó bay lên cao sơn lưu thủy, vạn vật im tiếng, duy nước suối dốc rách, nghi là 108.000 dặm ở ngoài, nguyệt cung thường nga đánh đàn đánh trúc, thanh thoát tiếng nhạc đem người đưa vào thần tiên cảnh giới. Thời khắc này, bọn họ tựa hồ toàn bộ nằm ở tiên cảnh bên trong, không có bất kỳ buồn phiền. Diệp Thần cùng Ngũ sư tỷ cũng đình chỉ diễn đấu, bọn họ tại đây tiên cảnh bên trong trở nên nồng nhiệt. Cao sơn lưu thủy, hai người lấy nhạc nhập đạo, tại đây dư âm bên trong không ngừng kéo lên. Mà vào lúc này, chỉ thấy Diệp Thần, Lục sư tỷ cùng Thất sư tỷ cũng dồn dập đi tới Diệp Thần bên người, các nàng hiển nhiên đã là nhập đạo rồi. "Tiểu sư đệ, còn có chúng ta, xin mời yêu chúng ta." Lục sư tỷ cùng Thất sư tỷ cùng kêu lên nói rằng.